Chương 120, Thái Thanh suy tính, nâng đỡ nhân tộc. Chương 120, Thái Thanh suy tính, nâng đỡ nhân tộc. Kể từ đó, hồng hoang chư thiên thế giới tại thiên đỉnh, địa phủ cộng đồng duy trì cùng chư vị thánh nhân điều trị hạng, bày biện ra trước nay chưa từng có cấp tốc phát triển chi tượng, giữa thiên địa một mảnh cường hóa chi khí. Chu thiên tinh thần có thứ tự vận chuyển, bốn mùa thay đổi tinh chuẩn không sai, vạn vật cảnh xảy ra cơ bừng bừng. Mảnh này nhìn như hoàn mỹ tường hòa cảnh tượng, rơi vào Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung bên trong Thái Thanh trong mắt, lại làm cho hắn đạo tâm vận sóng, sinh ra hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Thái Thanh tính quan thiên cơ, thấy thiên đạo từ sư Tôn Hồng Quân chấp trưởng, địa đạo từ Đế Giang thống ngự, nhân đạo tạm từ Trúc Long đại ngôn, ba người tự thành cách cục. Hồng Hoang ba đạo đã tề xuất, đều có sở quy. Trái lại bọn hắn bản cổ Tam Thanh, mặc dù cùng là bản cổ chính tông, nắm giữ khai thiên công đức cùng vô thượng nền móng, bây giờ tại cái này Hồng Hoang đại thế bên trong, lại tựa hồ như càng ngày càng bị biên giới hóa. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn truyền đạo Hồng Hoang, đem huyền môn chính tông lý niệm phát dương Hồng Hoang đại nghiệp, từ đầu đến cuối bị Phồn Thịnh yêu tộc một mực ngăn chặn. Yêu tộc tự có truyền thừa cùng tín ngưỡng, khó mà chân chính tiếp nhận huyền môn tinh nghĩa. Bây giờ, liền nguyên bản xem như huyền môn ngoại môn đệ tử tiếp dẫn, chuẩn đề cũng hoàn toàn thoát ly huyền môn, tự lập Phật giáo, khiến cho thiên đình cùng huyền môn cuối cùng một tia liên quan cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Cứ tiếp như thế, chúng ta Tam Thanh, dùng cái gì hiện lộ rõ ràng bản cổ chính tông chi trách? Thái Thanh đạo nhân trong lòng than thở. Yên lặng đã lâu hành đồ đại trí, tại lúc này bị triệt để kích phát. Thái Thanh nhìn rõ tới, muốn phá này cục, cần theo căn bản bắt đầu. Đó chính là đem yêu tộc đuổi xuống Hồng Hoang bá chủ địa vị. Bọn hắn mới có truyền đạo thụ nghiệp cơ hội. Mà một khi yêu tộc suy sụp, phụ thuộc vào yêu tộc cường thịnh khí vận mà tồn tại nhân đạo đại ngôn nhân Trúc Long địa vị chắc chắn tùy theo lung lay. Đến lúc đó, hắn cũng có cơ hội thừa cơ cướp đoạt Trúc Long nhân đạo quyền bính, làm Tam Thanh chân chính chấp trưởng một đạo, tốt hơn vững chắc phụ thần lưu lại thiên địa, dẫn dắt Hồng Hoang tương lai. Mà thực hiện cái này một mục tiêu mấu chốt, thay thế yêu tộc Hồng Hoang trung tộc, hắn cũng đã tìm tới, đó chính là từ nữ hoa sáng tạo, nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa vô hạn khả năng nhân tộc. Mục tiêu cố định, Thái Thanh không chần chờ nữa, lúc này lấy thần niệm đưa tin tại Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh, mời cùng bàn đại kế. Đồng thời, một đạo thanh tịnh đạo vận cũng bay về phía Phượng Tê Sơn, chính là bãi phòng nữ hoa tin tức. Tam Thanh thánh nhân cùng nhau giá lâm Phượng Tê Sơn. Nữ hoa cảm giác được ba vị sư huynh khí tức, không dám thất lễ, vội vàng giang lên đón, đem ba người mời vào đạo trường. Tam Thanh theo Phượng Tê Sơn bên ngoài một đường đi tới, quan sát được Phượng Tê Sơn bên trong nhân tộc phát triển cảnh tượng. Ốc sáng nghiêm nhiên, bờ ruộng dọc ngang giao thông. Tộc nhân mặc dù tu vi không cao, lại trật tự rành mạch, càng có võ đạo người tu hành diễn luyện quyền cước, khí huyết tràn đầy. Văn tự truyền thừa cũng mới gặp quy mô, một phái vui vẻ phồn bình chi tượng. Nhất là phát giác được kia hoàng thiên thị khí tức không ngờ đạt đến đại la kim tiên chi cảnh, càng làm cho Tam Thanh trong lòng thất kinh. Thái Thanh hài lòng gật đầu, Ngọc Thanh trong mắt lóe lên tán thành chi ý, Thượng Thanh thì trực tiếp khen, nữ hoa sư muội sáng tạo chi nhân tộc, quả có phi phàm tiềm lực, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu bình thường tộc đàn. Lần này cảnh tượng, nhường Tam Thanh nâng đỡ nhân tộc, đối phó yêu tộc quyết tâm càng thêm kiên định. Chủ khách ngồi xuống, làm sơ hàn huyên sau, Thái Thanh liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nữ hoa sư muội, chúng ta này đến, là vì Hồng Hoang tương lai đại kế. Bây giờ yêu tộc chiếm lấy Hồng Hoang, thế lớn có chế, tắc viên môn không phải lâu dài trì tướng. Chúng ta ý muốn hủy diệt yêu tộc thiên đình, đem nó đuổi xuống Hồng Hoang bá chủ chi vị, ngược lại nâng đỡ sư muội sáng tạo chi nhân tộc, trở thành mới Hồng Hoang bá chủ. Không biết sư muội ý như thế nào. Lời vừa nói ra, nữ oa trong lòng cũng là chấn kinh, thiên đình trên danh nghĩa chính là Hồng Hoang chính thống, cử động lần này không khác nghịch thiên mà đi. Không sai suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, như nhân tộc của thời, nàng xem như nhân tộc chi mẫu, khí vận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, kế này nàng có rất nhiều lợi. Trầm ngâm một lát, nữ oa khẽ hé môi son, việc này ta có thể trợ chi. Nhưng có một chuyện, nhìn ba vị sư minh đáp ứng, phục hy chính là huynh trưởng ta, như thiên đình hủy diệt lúc, nhìn chư vị sư minh chớ tổn thương tính mệnh, giữ lại hắn một chút hy vọng sống. Tam Thanh nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng. Phục hy chính là sư muội chi huynh trưởng, chúng ta sao lại làm hại? Sư muội nhưng xin yên tâm. Thế là, bốn thánh định ra minh ước. Tam Thanh đưa ra, từ bọn hắn tự mình tại nhân tộc bên trong truyền đạo thủ pháp, trải rộng huyền môn kinh điển, ban thưởng tiên thiên bảo vật, chút xuống tài nguyên, trợ nhân tộc cấp tốc vượt khởi, ngưng tụ khí vận, vì tương lai thay thế yêu tộc đặt vững căn cơ. Nữ hoa đối với cái này cũng không dị nghị, vui vẻ duy trì. Nhưng vào lúc này, Thái Thanh lên tiếng lần nữa, là khiến cho nhân tộc nhanh chóng hưng khởi, bần đạo muốn tại nhân tộc bên trong thu một đệ tử, truyền thừa huyền môn đạo thống, trấn áp khí vận, coi là tương lai chi cơ. Lời vừa nói ra, nữ hoa vẻ mặt ngưng lại. Nàng như thế nào thông minh, lập tức phát giác thâm ý trong đó. Như Thái Thanh tại nhân tộc tu đồ, nhất là thu một vị lãnh tụ cấp nhân vật làm đồ đệ, liền có thể mượn nó thân, trưởng khống nhân tộc khí vận, dần dà, nàng vị này nhân tộc thánh mẫu lực ảnh hưởng ngược lại đem bị suy yếu, thậm chí khả năng bị giá không. Nữ hoa ung dung thản nhiên, cười khẽ hỏi, không biết đại sư minh trong lòng nhưng có nhân tuyển. Thái Thanh ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, nhân tổ hoàng thiên thị thiên tư chắc tuyển, đạo tâm kiên định, khí vận tâm hậu, đang có thể làm ta huyền môn đời thứ ba đại đệ tử. Ta thu làm đồ, tất có thể làm binh dự huyền môn, càng có thể chấn áp nhân tộc khí vận. Hừ. Nữ hoa chấn động trong lòng, quả là thế. Trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn như cũ thông dòng, ôn nhu nói, đại sư minh lời ấy sai rồi, kia hoàng thiên thị sớm tại vạn năm trước liền đã bái nhập môn hạ của ta. Bây giờ hắn thân phụ ta phương pháp thống, nhận ta chi đạo thống, chính là ta thân truyền đại đệ tử. Đại sư minh chính là huyền môn đứng đầu, được cao vọng trọng, tổng không sẽ cùng ta tiểu sư muội này tranh đoạt một cái đệ tử a. Thái Thanh nghe vậy, hơi híp mắt lại, trong lòng hiểu do nữ hoa đã xem thấu ý đồ của hắn, thế là khép cười một tiếng, nói rằng, thì ra là thế, cũng là bần đạo đường đột. Hoàng Thiên Thị đã vì sư muội muốn hạ, ta tự không tiện cưỡng cầu. Dứt lời, Thái Thanh vẻ mặt thản nhiên, dường như vừa rồi lời nói bất quá thuận miệng nhấc lên. Lập tức, ánh mắt của hắn đảo qua nhân tộc còn lại, cuối cùng rơi vào một vị thanh niên trên thân. Người này tư chất phi phàm, lại không trương dương, tính tọa tu hành, tâm lặng như nước, quanh thân mơ hồ có huyền hoàng chi khí lưu chuyển, chính là nhân tộc bên trong thiên phú chắc tuyệt hạng người. Nếu như thế, ta liền khắc chọn một người. Kẻ này tên Huyền Đô, căn cốt kỳ giai, tâm tính trầm ổn, cũng hợp ta huyền môn chi đạo. Ta muốn thu làm đồ, truyền ta kim đan đại đạo. Nữ hoa ngưng thần xem xét, thấy Huyền Đô tuy có tiềm lực, nhưng còn xa không kịp Hoàng Thiên Thị như vậy khí vận ngập trời, lực ảnh hưởng có hạn, trong lòng an tâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Đại sư mình đã có chỗ chọn, đương nhiên không gì không thể. Thế là Thái Thanh đạo nhân trước mặt mọi người thu Huyền Đô làm đồ đệ, ban thưởng kim đan linh bảo, lập làm huyền môn tại nhân tộc đứng đầu đồ. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng không thu đồ, mà là hứa hẹn ngày sau đem điều động đệ tử đến đây, trợ nhân tộc lớn mạnh. Thu đồ xong chuyện, Tam Thanh cùng nữ hoa bàn lại rất nhiều nâng đỡ nhân tộc cụ thể công việc, tất cả an bài thỏa đáng sau, cùng nhau rời đi. Đề cử chuyện hot, nữ thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 121, nhân tộc phát triển, dạy bảo côn bằng chương 121, nhân tộc phát triển, dạy bảo côn bằng Phượng Tê Sơn bên trong, Tam Thanh cùng nữ hoa mật đảm, Đế Giang thông qua Hoàng Thiên Thị thể nội giọt kia tinh huyết vi diệu cảm ứng, cùng tự thân đối hồng hoang lớn địa mạch lạc trường khống, đối với nó chúng mấu chốt sớm đã lòng dạ biết rõ. Thánh nhân mặc dù có thể che đậy tiên cơ, lại khó mà tại một vị thực lực viễn siêu bọn hắn, lại chấp trưởng địa đạo thánh nhân trước mặt, che giấu như thế liên quan đến đại thế độc tính. Một thế này, Tam Thanh sớm ngộ ra cách khác chứng đạo, cũng không từng mất đi khai thiên công đức, quả nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch. Đế Giang tại bản cổ thần điện bên trong lạnh nhạt nói nhỏ. Bất quá Thái Thanh không đi mưu đồ Hồng Quân Thiên Đạo đại ngôn nhân chi vị, ngược lại đưa ánh mắt về phía Trúc Long Nhân Đạo quyền bính, thâm ý trong đó, không nói cũng hiểu. Tam Thanh cuối cùng vẫn là đối huyền môn căn bản lòng có sở thuộc, không muốn rời bỏ Hồng Quân đại biểu huyền môn chính thống, cho nên lựa chọn con đường này. Đối với cái này, Đế Giang cũng không cố ý can thiệp. Hắn hoạch tâm lý niệm từ đầu đến cuối như một, chỉ cần Hồng Hoang thế giới có thể an ổn phát triển, không ngừng lớn mạnh, cụ thể do ai đến chấp trưởng thiên đạo, nhân đạo quyền bính, cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm. Trước mắt xem ra, Hồng Quân xem như thiên đạo đại ngôn nhân, làm việc còn tại quy củ bên trong, cũng không có nguy hại Hồng Hoang căn cơ cử động, nhường tiếp tục chấp trưởng thiên đạo, cũng không phải chuyện xấu. Hồng Hoang cách cục, cuối cùng là phải dựa vào thực lực đến đặt vững cùng duy trì. Đế Giang tập trung ý chí, đem ngoại giới hỗn loạn tạm thời dứt bỏ. Dưới mắt, mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản. Hắn lại lần nữa đắm chìm ở đại đạo cảm ngộ bên trong, hướng phía kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên cảnh giới, phát khởi lại một lần xung kích. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể thông dong ứng đối tất cả biến số, bảo hộ phương thiên địa này. Mà tại Tam Thanh Thánh Nhân đệ tử dốc sức nâng đỡ hạng, nhân tộc phát triển như tinh hỏa liêu nguyên, thế không thể đỡ. Lấy Phượng Tê Sơn làm căn cơ, nhân tộc giấu chân cấp tốc hướng Nam Hoang Đại Địa lan tràn. Khai cương thác thổ, thành lập thành bang, thiết lập đạo thống, lan truyền văn minh. Từng tòa nhân tộc thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, phương pháp tu hành phổ cập vạn dân, luyện khí, luyện thể, luyện thần chi phong thịnh hành, thiên địa linh khí là nhân tộc sử dụng, đạo vận lưu chuyển khắp sông núi non sông ở giữa. Càng có 4 vị thánh nhân âm thầm gia trì nhân tộc khí vận, khiến cho nhân tộc khí vận như liệt hỏa nấu dầu, phát triển không ngừng. Cùng lúc đó, Đông Hải Chi Uyên, một đạo cổ lão mà bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, xé rách vạn trọng sóng biển, chấn vỡ ngàn tầng trời cao. Trúc Long, xuất quan. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng bế quan lĩnh hội, hắn cuối cùng là bước ra mấu chốt một bước, tu vi đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên. Sau khi xuất quan, Trúc Long thần thức đảo qua Hồng Hoang, lập tức cảm giác được kia cố mạnh mẽ quật khởi nhân tộc khí vận. Trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Tam Thanh cử động lần này, đơn giản là muốn trong tương lai thiên địa đại thế bên trong, sớm bố cục, chiếm trước tiên cơ, nó mục đích rõ rành rành. Trúc Long trong lòng âm thầm tức giận, nhịn không được dưới đáy lòng mạnh mẽ chửi mắng Tam Thanh một câu, thật là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà như thế trắng trợn nhúng tay nhân tộc sự tình, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này nhúng chàm tương lai nhân đạo khí vận. Nhưng mà, Trúc Long mặc dù giận, nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tỉnh táo xem kỹ lấy nhân tộc hiện trạng, mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng bây giờ nhân tộc so sánh yêu tộc vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu, chưa chân chính trưởng thành. Cho dù Tam Thanh ra tay nâng đỡ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến cục diện này. Nhưng là, chính là bởi vì có Tam Thanh nữ oa chờ 4 vị thánh nhân tại nhân tộc phía sau, cho nên Trúc Long hành động muốn cực kỳ thận trọng. Thế là, Trúc Long chỉ là nhìn chằm chằm nhân tộc nhất cử nhất động, đem bọn hắn hương suy, khí vận biến hóa đều thu vào đáy mắt. Trúc Long phát hiện, nhân tộc mặc dù lương tựa thánh nhân, lại như cũ bất quá là ban đầu hương chi tộc, cùng yêu tộc quái vật khổng lồ này so sánh, bất quá hơi có tích xúc mà thôi. Bất luận là theo chủng tộc thiên phú, vẫn là theo cá thể thực lực đến xem, nhân tộc đều xa xa không cách nào cùng những cái kia có tiên thiên truyền thừa đại yêu đánh đồng. Trúc Long đối thủ chân chính là phía sau yên lặng nâng đỡ nhân tộc, bố cục Hồng Hoang Tam Thanh cùng nữ hoa 4 vị này thánh nhân. Trúc Long cùng bọn hắn đọ sức, mới thật sự là quyết định người tương lai yêu cách cục mấu chốt. Cho nên Trúc Long không có lựa chọn trực tiếp ra tay can thiệp nhân tộc phát triển, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Như là một cái ước vạn phù ông, gặp phải một cái vừa mới quật khởi tiểu phiến, liền phải đem người ta sạp hàng đập, có sai lầm thánh nhân phong độ. Trúc Long trọng điểm vẫn là đặt ở yêu tộc trên thân. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần yêu tộc cường đại, nhân tộc dù cho quật khởi, hắn cũng có thể lấy lực chấn chi. Mặc dù hắn nâng đỡ yêu đình là út, nhưng là yêu tộc chỉnh thể khí vận cũng không suy sụp, hiện ra phát triển không ngừng chi thế. Bởi vì thiên địa đại thế lưu chuyển, khí vận thay đổi, yêu tộc hưng suy đã không tại tứ hải yêu tộc bên trong, mà là chuyển rời đến yêu tộc thiên đình bên trong. Bây giờ thiên đình bảy yêu quy thuận, đông đảo yêu tộc đều đứng hàng tiên ban, hoặc là tình quân chấn thủ lỗ phủ, hoặc làm thần tướng tuần hành thiên cương, hoặc trưởng lôi bộ hiệu lệnh bản linh, hoặc tư mây đổ thông suốt chư thiên. Thiên đình sừng sững tại hồng hoang, trở thành yêu tộc mới khí vận chỗ tụ chi địa. Hơn nữa lại thêm thiên đình bên trong bây giờ có tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân tọa chấn, khí vận càng là cường thịnh vô cùng. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa hắn Trúc Long lại nghĩ đem thiên đình đặt vào trong túi, đã là chuyện không có thể. Bất quá Trúc Long chứng đạo hỗn độn ma thần về sau, hắn đối chủng tộc khí vận ỷ lại đã cực kỳ bé nhỏ, trong lòng đối chủng tộc khí vận chấp niệm cũng dần dần nhạt đi. Nhưng là nhường yêu tộc vĩnh viễn hưng thịnh tại hồng hoang ý nghĩ lại chưa từng ma diệt. Cùng nó chấp nhất tại tranh đoạt hư danh, không bằng vì yêu tộc lưu lại chân chính bất diệt căn cơ. Yêu tộc muốn tồn bản thế, khẽ rửa khí vận, hai tại cường giả. Trúc Long nói nhỏ, ánh mắt như hàn tinh, hắn cảm thấy việc cấp bách là vì yêu tộc bồi dưỡng được mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể đứng ở thế bất bại. Thế là hắn lấy vô thượng thần niệm vượt qua Đông Hải, thẳng đến Bắc Minh, triệu hoán Côn Bằng. Côn Bằng cảm ứng được Trúc Long triệu lệnh, trong lòng lập tức siết chặt, thân hình lóe lên, hóa thành cự bằng, phá không mà đến. Hắn coi là Trúc Long là bởi vì hỗn độn chi chiến bên trong yêu tộc đại bại, yêu đình thất thủ sự tình chuyên tới để vấn trách. Dù sao trong trận chiến ấy chỉ có hắn một người may mắn còn sống, thấp thỏm bất an trong lòng. Không chờ Trúc Long mở miệng, Côn Bằng liền vượt lên trước quỳ xuống đất, gấp giọng bẩm báo: Tộc trưởng Minh Giám, hỗn độn chi chiến vốn không phải là chúng ta vô năng. Một công đạo hưu sát thực đã đánh bại Đế Tuấn, sắp đem nó chém giết, không sai. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người ti tiện vô sỉ tập kích bất ngờ một công, khiến sắp thành lại bại. Đế Tuấn mặc dù bại, lại chưa bỏ mình, thống nhất thiên đỉnh cơ hội như vậy bỏ lỡ. Chúng ta thật không phải chiến lược không kịp, mà là bị hai người kia hỏng đại cục. Côn Bằng một mạch đem ngọn nguồn nói ra, trong giọng nói dường như tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Thì ra là thế, nếu không có kia hai cái phương Tây tặc tử làm rối, một công đăng lâm thiên đế chi vị, lại được ta hỗn độn ma thần chi lực gia trì, ta tứ hải yêu tộc sớm đã thống ngự hồng hoang, vạn linh thần phục. Làm sao đến mức hôm nay bị động có gấp? Chuẩn đề tiếp dẫn hai cái danh tự này tại Trúc Long trong lòng khắc xuống thật sâu sát ý, hắn muốn đã đối thiên đỉnh sự tình không tra cứu thêm nữa, có thể giờ phút này hận vũ thủ mới đủ tuân ra trong lòng, sát tâm lại lần nữa ngao ngoe muốn động. Bất quá Tây Phương Phật giáo cùng yêu tộc khí vận sớm đã chặt chẽ tương liên, rắc rối khó gỡ, khó mà chia cắt. Trúc Long mặc dù lòng mang phẫn hận, lại khổ vì dưới mắt vô kế khả thi, tùy tiện chen ép Phật giáo không khác tự tổn yêu tộc khí vận, lúc này hắn nhường yêu tộc vĩnh viễn hưng thịnh tại hồng hoang đại kế. Mà tiếp dẫn chuẩn đề đã chứng được thánh vị, cơ hồ bất tử bất diệt, Trúc Long cho dù đột phá tu vi cũng nhất thời khó mà tìm tới khắc chế kế sách. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, đủ loại mưu kế ở trong lòng xoay chuyển, nhưng thủy chung chưa thể tìm được vạn toàn phương pháp đã có thể suy yếu Tây Phương Phật giáo, lại không thương tổn tới yêu tộc căn bản. Cuối cùng Trúc Long không thể không tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, đem trả thù sự tình để qua một bên, chờ đợi tương lai phong vân biến ảo lại tính toán. Chuyện quá khứ không cần nhiều lời, bây giờ thiên đình có đoạn, tiếp dẫn chuẩn đề hai người sự tình, ngày sau lại tính sổ sách không muộn. Ta yêu tộc không tranh nhất thời quyền lực, mà cầu vạn thế mạnh. Dứt lời, Trúc Long ánh mắt rơi vào Côn Bằng trên thân. Ngươi mặc dù thua chạy hỗn độn, lại không mất đạo tâm, căn cơ vẫn còn tồn tại. Hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một cơ duyên to lớn. Trúc Long đưa tay vung lên, Côn Bằng trên thân ba đạo cùng tự thân khí tức giống nhau như lúc tam thi hóa thân hiện hiện, lập tức cầm bang vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên chi lực, dung nhập Côn Bằng thể nội. Đồng thời, Trúc Long trầm giọng nói, ta truyền cho ngươi chân chính pháp tắc đại đạo phương pháp tu luyện, nhưng không còn câu nệ với ngươi chi phong thủy pháp tắc. Ngươi làm mở ra lối riêng, tìm kiếm mặt khác pháp tắc đại đạo tu luyện. Côn Bằng rung động không thôi, vội vàng dập đầu, tộc trưởng đại ân, Côn Bằng suốt đời khó quên. Chỉ là, vì sao không còn tu phong thủy chi đạo? Trúc Long ánh mắt thâm thúy, nói nhỏ, ta gần đây lĩnh hội thiên địa pháp tắc, mơ hồ cảm giác tứ tượng ngũ hành, âm dương sinh diệt chi đại đạo, hoặc đã bị đế giang lặng yên chiếm cứ. Nếu ngươi lại đi ta con đường, không những khó mà đột phá, ngược lại sẽ chịu áp chế, thậm chí bị đạo thì đồng hóa. Côn Bằng nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tộc trưởng minh giám. Côn Bằng nguyện bức bỏ cụ nói, trung tu tân pháp, không phụ kỳ vọng cao. Trúc Long gật đầu, vung tay nào nói, đi thôi, đi hỗn độn chi địa lĩnh hội pháp tắc, làm ít công to, đợi ngươi thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, yêu tộc liền lại nhiều một tỉnh thiên chi trụ. Côn Bằng lĩnh mệnh, cung kính lui ra, hóa thành cự bằng hướng về hỗn độn mà đi. Chờ rời đi, Trúc Long ánh mắt xuyên biệt hư không, nhìn về phía Tây Phương Cực Lạc chi địa, trong mắt hàn ý như băng. Chuẩn đề tiếp dẫn, các ngươi hỏng ta yêu tộc đại kế, mối thù hôm nay, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Đề cử chuyên hót, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 122, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, mời chào Minh Hà. Chương 122, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, mời chào Minh Hà. Trúc Long nước mắt, thánh nhân thần niệm vượt qua hư không, gắt gao nhìn chằm chằm tu di sơn gió thổi cỏ lay. Lúc này Tây Phương Cực Lạc chi địa, tường vân lượn lờ, Phật quang phổ chiếu. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người tại thiên đình bên trong lưu lại tam thi hóa thân tọa trấn. Chân thân thì tại Cực Lạc thế giới bên trong tu luyện. Tiếp dẫn đạo nhân đang xếp bằng ở đài sen phía trên, quanh thân kim quang lưu chuyển, trong tay nâng kia đóa chiếu sáng rạng rỡ thập nhị phẩm công đức kim liên, nhắm mắt lĩnh hội ẩn chứa trong đó vô thượng đại đạo. Ngay tại hắn thần thức đắm chìm ở kim liên ảo diệu lúc, đột nhiên, từ huyết hải phương hướng, một đạo cực kỳ mịt mở lại bàng bạc hạo đạo khí tức đột nhiên hiện hiện. Khí tức kia như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất, lại làm cho tiếp dẫn trong lòng đột nhiên rung động. Này khí tức, dường như cùng công đức kim liên đồng nguyên, lại phẩm giai chi cao, không kém chút nào hắn thập nhị phẩm kim liên. Trong biển máu, lại có như thế chí bảo. Tiếp dẫn đột nhiên mở mắt, hai con ngươi kim quang bắn ra, mừng rỡ trong lòng. Hắn thân làm thánh nhân, tuyệt sẽ không cảm ứng ra sai. Nếu có được bảo vật này, phương Tây đại hưng có hy vọng. Tiếp dẫn không dám trì hoãn, lập tức truyền âm gọi đến chuẩn đề đạo nhân. Hai người thương nghị một lát, đều cảm thấy việc này không thể coi thường, lúc này hóa thành hai đạo kim quang, phá không mà đi, thẳng đến huyết hải mà đi. Cùng lúc đó, một mực yên lặng chú ý hai người Trúc Long, cũng là đi theo tiếp dẫn chuẩn đề lặng yên mà tới huyết hải. Huyết hải chỗ sâu, Minh Hà đang lặng lặng ngồi tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên sen phía trên, nhắm mắt lĩnh hội tự thân đại đạo. Hắn đến đế giang chỉ điểm, tại trong biển máu khổ tu vô số nguyên hội, cuối cùng tại gần đây tiến về hỗn độn vượt qua ma thần đại kiếp, đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên chi cảnh linh hồn ma thần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chưa tới gần, Minh Hà liền đã cảm giác hai người giáng lâm. Nhưng hắn trong lòng biết hai vị này chính là thiên đạo thánh nhân, thiên đỉnh thiên tôn, thực lực không kém. Tăng thêm thiên đỉnh thế lực khổng lồ. Hắn ban đầu chứng hôn nguyên đại la kim tiên, không muốn phức tạp, cho nên thu liêm khí tức, ẩn vào huyết hải chỗ sâu, không muốn cùng chi xung đột. Mà huyết hải vốn là giữa thiên địa quỷ dị nhất chi địa, vạn máu về lưu, hoán khí che trời, có thể che lấp thiên cơ, lẫn lộn thần thức. Tăng thêm Minh Hà bây giờ tu vi đã tới hôn nguyên đại la kim tiên, cùng tiếp dẫn chuẩn đề cùng giai, tận lực cẩn nấp phía dưới, thánh nhân cũng khó phát giác. Bởi vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù đã đến, lại chưa thể trước tiên phát hiện Minh Hà tồn tại. Giờ phút này, đi vào huyết hải biên giới tiếp dẫn trong tay công đức kim liên lại tại giờ phút này có chút rung động, cùng huyết hải chỗ sâu vật gì đó sinh ra cộng minh. Minh Hà cũng là phát hiện tọa hạ Nghiệp Hỏa Hồng Liên dị động, nhưng lại không để ý việc này, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đã sớm bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cho nên Minh Hà tiếp tục tu luyện lên. Tiếp dẫn tâm niệm vừa động, lấy nguyên thần khai thông tiên đạo chi lực thôi diễn, rốt cục xác định, trong biển máu cất giấu một gốc cùng công đức kim liên đồng nguyên cực phẩm tiên thiên linh bảo, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bất quá lại không có thôi diễn ra Minh Hà tồn tại. Vật này lại huyết hải. Tiếp dẫn đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lập tức cáo chi chuẩn đề, hai người đều không suy nghĩ nhiều, lúc này hóa thành hai đạo kim quang, trực tiếp xâm nhập huyết hải chỗ sâu, bắt đầu không chút kiêng kỵ tìm đòi. Hai người tự cao thánh nhân chỉ tôn, hồng hoang bên trong, tự nhiên là không người dám ngăn, càng không cho rằng trong biển máu có thể có cùng bọn hắn chống lại tồn tại, làm việc ở giữa không hề cố kỵ, thần thức quét ngang, pháp lực cuồn cuộn, quay đến huyết hải bốc lên không thôi, oán linh kêu rên. Một cử động kia, hoàn toàn chọc giận Minh Hà. Làm cản. Minh Hà hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong con mắt giấy lên tĩnh mịch hồn lực. Ta ẩn nhẫn không phát, các ngươi lại dám xông vào ta đạo trường, như vào chỗ không người, xem ta là vật gì. Huyết hải trong nháy mắt sôi trào, vô số sóng máu ngưng tụ thành một cái cự thủ, hướng phía tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên đẩy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, hai người trong lúc nhất thời không có phòng bị, thân hình theo huyết hải chỗ sâu bị hoành ra, chật vật bay ngược mà ra, giữa không trung liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. Cái gì? Lại có người có thể đem chúng ta đẩy ra? Chuẩn đề sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Bọn hắn thật là thiên đạo thánh nhân, mặc dù nhất thời không quan sát, nhưng lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp khu trục đi ra, đối phương đến tột cùng là người phương nào, có thể có thực lực như thế. Hai người kinh nghi bất định, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy huyết hải phía trên, sóng cả lan lộn, một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Kia là một cái tuấn mỹ thiếu niên nam tử, đặt tại một đóa toàn thân xích hồng đài sen phía trên. Quanh thân huyết khí lờ lờ, hai con ngươi như lửa, lạnh lùng nhìn xuống hai người, khí thế mạnh, lại không kém chút nào bọn hắn. Cái này, đây không có khả năng. Tiếp dẫn trong lòng trầm xuống, thần thức quét tới, lại phát hiện tu vi của người này lại cũng là hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên. Thì ra, hồng hoang bên trong lại còn có không phải thánh người có thể đạt tới cảnh giới như thế. Chuẩn đề thi thảo, rung động trong lòng khó bình. Bí mật quan sát Trúc Long giống nhau trong lòng chấn kinh, người này tại hồng hoang không lộ ra trước mắt người đời, thế mà giống như hắn chính là hỗn độn ma thần. Nếu có thể lôi kéo người này nhập ta yêu tộc, Trúc Long suy tư thời điểm, tiếp dẫn cấp tốc hoàn hồn, đội vàng chắp tay, ngựa khí cung kính. Vị đạo hữu này, tha thứ huynh đệ của ta hai người lỗ mãng. Chúng ta cảm ứng chí bảo xuất thế, coi là vật vô chủ, cho nên mạo muội tiến vào huyết hải tìm kiếm, thực không biết nơi đây đã có chủ nhân, càng không biết bạn đã chứng đạo hôn nguyên đại la. Nếu có mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chuẩn đề cũng liền bận bịu nhận lỗi, chúng ta vô trì, va chạm đạo hữu thanh tu, sai lầm sai lầm. Còn mời đạo hữu thứ tội. Minh Hà mắt lạnh nhìn hai người, gặp bọn họ thái độ thành khẩn, liền cũng không lại truy cứu. Thản nhiên nói, huyết hải chính là ta đạo trường, Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng là ta bản mệnh chí bảo, cùng các ngươi công đức kim liên đồng nguyên mà sinh, đều có cơ duyên. Chuyện hôm nay, ta không cho truy đến cùng, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời Minh Hà liền muốn rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại Minh Hà thân ảnh sắp hoàn toàn ẩn vào huyết hải, Nghiệp Hỏa Hồng Liên quang mang dần dần ảm đạm lúc, tiếp dẫn đông nhiên mở miệng. "Ân, còn có chuyện gì?" Nghe vậy Minh Hà dừng bước, lạnh lùng ngoái nhìn, huyết hải cuộn cuộn, bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Tiếp dẫn mỉm cười, giọng thành khẩn. "Đạo hữu, của ngươi thực lực cùng cơ duyên, làm ta huynh đệ hai người khâm phục. An phận huyết hải, là tại nhân tài không được trọng dụng, ta Tây Phương Phật giáo, đang cần như đạo hữu như vậy lại tài." Như đạo hữu nguyện nhập ta Phật giáo, không chỉ có thể chúng ta cùng hưởng vô thượng khí vận, càng có thể cùng chúng ta cùng tham khảo đại đạo, cùng chứng vĩnh hằng. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước luyện tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 123, cự tuyệt mời, đế giang đến chương 123, cự tuyệt mời, đế giang đến tiếp dẫn lần này mời, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là nghị sâu tính kỹ về sau quyết định. Đến một lần, Minh Hà tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, trong tay còn nắm giữ Nghiệp Hỏa Hồng Liên cái loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu có thể lôi kéo, Phật giáo nội tình tất nhiên tăng nhiều. Thứ hai, Minh Hà có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, có khả năng đến pháp, đối tiếp dẫn chuẩn đề hai người thoát khỏi tự thân công đức thành thánh tệ nạn, tăng lên đạo hạnh rất có ích lợi. Bởi vậy, tiếp dẫn mới chủ động mời chào. Nhưng mà, Minh Hà trời sinh tính kiệt ngạo, tiêu giao tự tại đã quen, há chịu tùy tiện khuất tại người khác phía dưới. Đa tạ đạo hữu ý đẹp, ta Minh Hà tự tại đã quen, không có ý gia nhập bất kỳ giáo phái. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt biến hóa. Thân làm tiên đạo thánh nhân, hồng hoang bên trong chưa từng có người dám như thế trực tiếp cự tuyệt bọn hắn mời. Thánh nhân chi uy, không cho mạo phạm. Minh Hà đạo hữu làm gì vội vã cự tuyệt? Chuẩn đề tiến lên trước một bước. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ hồng hoang đại thế, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Như đạo hữu khăng khăng không biết điều, đừng trách huynh đệ của ta không nể mặt mũi. Dứt lời, tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời thôi động thánh nhân quyền hành, tiên điệu đột nhiên biến sắc. Một cỗ mênh mông vô biên uy áp tự cửu thiên rơi xuống, bao phủ toàn bộ huyết hải. Hừ, muốn bức ta đi vào khuất khổ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Minh Hà giận dữ, sát cơ tuôn ra lộ ra, Á Tỷ Nguyên Đồ đã xuất hiện ở trong tay. Nếu như thế, Minh Hà đạo hữu, đã tội. Tiếp dẫn vung tay lên một cái, thánh nhân chi lực hóa thành vô hình xiển xích, phong tỏa toàn bộ huyết hải. Cùng lúc đó, chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, thần quang bảy màu tại hư không xen lẫn, bố trí xuống tầng tầng kết giới. Đến một lần che đậy thiên cơ, phòng ngừa cái khác thánh nhân phát giác dị động, thứ hai ngăn cách chiến đấu dư ba, để tránh tổn hại hồng hoang bản nguyên. Dù sao, thánh nhân cùng hồng hoang khí vận cùng một nhịp thở, như hồng hoang bị hao tổn, thánh vị cũng có rơi xuống nguy hiểm. Hừ, thánh nhân lại như thế nào? Không khỏi quá coi thường ta huyết hải chi chủ. Minh Hà giận dữ, quanh thân sóng máu cuồn cuộn, nghiệp hỏa bốc lên. Tiếp lấy hai tay mở ra, A Tỷ, Nguyên Đồ hai thanh sát kiếm bỗng nhiên xuất kích, kiếm khí tung hành, lôi cuốn vô biên nghiệp hỏa, bay thẳng tiếp dẫn chuẩn đề mà đi. Chỉ một thoáng, huyết hải sôi trào, hư không vỡ vụn. Minh Hà chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, kiếm quang như thác nước, hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, đem tiếp dẫn chuẩn đề bao phủ. A Tỷ Nguyên Đồ kiếm khí xé rách thiên địa, mỗi một đạo đều mang chấn nhiếp linh hồn lực lượng phát tác, cùng tiếp dẫn công đức kim liên, chuẩn đề thất bảo diệu thụ kịch liệt va chạm. Vang, vang, vang. Vài kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo tại huyết hải trên không kịch liệt giao phong, kim sắc công đức chi lực cùng huyết sắc nghiệp hỏa lẫn nhau thôn vệ, thất bảo thần quang cùng kiếm khí giao thoa, không gian không ngừng sụp đổ lại cấp tốc bị thánh nhân chi lực chữa trị. Minh Hà mượn nhờ huyết hải địa lợi, nghiệp hỏa hồng liên gia trì, chiến lực tăng vọt, trong thời gian ngắn cùng hai vị thánh nhân địa vị ngang nhau. Nhưng thánh nhân chi uy cuối cùng không thể khinh thường. Tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ, điều động hồng hoang thiên địa chi lực, mỗi một lần công kích đều như thiên băng địa liệt, Minh Hà chỉ cảm thấy áp lực như núi, dần dần bị áp chế. Minh Hà đạo hữu, ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân. Vẫn là cùng chúng ta cộng đồng tiến về Tây Phương Cực Lạc, cùng trưởng đại giáo a. Tiếp dẫn quá khẽ, công đức kim liên nở rộ vô lượng kim quang, đem Minh Hà kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ vung đẩy, thần quang bảy màu hóa thành lồng giam, đem Minh Hà khốn tại trung ương. Minh Hà mặc dù ra sức phản kháng, nghiệp hỏa hồng liên hộ thể, kiếm khí tung hành, nhưng thánh nhân chi uy, cơ hồ vô địch tại hồng hoang. Minh Hà dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, mỗi một lần ngăn cản đều càng thêm gian nan, trên thân huyết khí cuộn, nghiệp hỏa cũng dần dần ảm đạm. Thánh nhân, vậy mà như thế khó địch nổi sao? Minh Hà trong lòng thầm than một tiếng, biết mình hôm nay chỉ sợ khó mà thủ thắng. Nhưng kiệt ngạo như hắn, tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục, dù là chiến đến một khắc cuối cùng, cũng muốn nhường hai vị này thánh nhân trả giá đắt. Minh Hà ba người đại chiến thời điểm, không gian nổi lên không người phát giác gợn sóng, một thân ảnh lặng yên mà tới. Tiếp dẫn chuẩn đề, bởi vì nghiệp hỏa hồng liên mà lên đại chiến sao? Thật sự là lòng tham không đáy. A, nghĩ không ra Trúc Long con rồng già này cũng tại, còn đột phá tu vi, như thế rất tốt. Người này chính là vẫn muốn mời chào Minh Hà đế giang, mặc dù thân ở bản cổ thần điện, nhưng thần niệm nhìn chằm chằm vào huyết hải, cảm giác được tiếp dẫn chuẩn đề hai người tới huyết hải, cũng bày ra kết giới. Thế là đế giang thân ảnh khẽ động, liền tới huyết hải, đồng thời cũng phát hiện chỗ tối Trúc Long. Phát giác ba người đại chiến, Trúc Long đang âm thầm quan sát, đế giang cũng không chủ động hiện thân. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Đế giang cảm thấy, đây là hắn thu phục Minh Hà cơ hội tốt. Đế giang phóng tầm mắt nhìn tới, Minh Hà dần dần không địch lại tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân liên thủ, bị hồng hoang thiên địa chi lực áp chế gắt gao. Vào thời khắc này, huyết hải chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi kinh khủng uy áp. Liên nghiệp hỏa hồng liên quang mang cũng vì đó trì trệ. Ngay sau đó, một đạo cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh từ hư không chậm rãi bước ra. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 124, Trúc Long ra tay, Đế Giang ở phía sau. Chương 124, Trúc Long ra tay, Đế Giang ở phía sau Trúc Long, hắn tại sao lại tới đây? Nhìn thấy người này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề trong lòng dâng lên nghi hoặc, tạm thời dừng tay. Trúc Long ẩn giấu chỗ tối đã lâu, một mực thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy Minh Hà tu vi cao thầm, cùng mình đồng dạng đi là hỗn độn ma thần chi đạo, lại giống nhau nắm giữ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, càng mấu chốt chính là Minh Hà đạo thống cùng mình gần, nếu có thể lôi kéo, chính là tứ hải yêu tộc cần thiết đỉnh tiêm chiến lược. Thế là chủ động hiện thân tương trợ. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi thân làm thánh nhân, lại lấy mạnh hiếp yếu, như toan lấy thế để người, há không biết thiên địa tự có công đạo? Trúc Long lạnh giọng trách cứ, thanh âm như hàn băng liệt địa. Lô sư huynh đệ hai người ở đây cùng Minh Hà đạo hữu luận đạo, khi nào lấy mạnh hiếp yếu, Trúc Long, chớ có không biết tốt xấu, mau mau thối lui. Chuẩn Đề hơi vung tay bên trong thất bảo diệu thụ, trách cứ. Không tệ, còn mời đạo hữu rời đi. Tiếp Dẫn cũng là phụ hòa nói. Khẩu khí thật lớn. Trúc Long tu vi sau khi đột phá, tự giác thực lực tăng nhiều, hơn nữa không chút do dự triển lộ tu vi, mục đích đúng là nhường Tiếp Dẫn Chuẩn Đề biết khó mà lui, đồng thời tại Minh Hà trước mặt biểu hiện ra thực lực, không nghĩ tới Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không biết tốt xấu. Thế là Trúc Long không chút do dự ra tay. Đưa tay ở giữa, nhân đạo khí vận ngưng tụ, trực tiếp đem Tiếp Dẫn Chuẩn Đề thánh nhân chi lực trấn áp, hai người bất lực phản kháng, liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ, toàn thân pháp lực ngưng trệ, sắc mặt đại biến. Hai người biết được thực lực cách xa, cho nên cũng không lại mở miệng tiêu ngạo. Tùy tiện trấn áp hai vị Tiếp Dẫn Chuẩn Đề về sau, Trúc Long ngược lại nhìn về phía Minh Hà. Quyết định trước mời chào Minh Hà, về sau mới hảo hảo giáo huấn Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, để giải mối hận trong lòng. Tiểu hữu kỳ tại ngút trời, làm gì an phận huyết hải một góc? Không bằng theo ta chung nhập yêu tộc, đồng lưu đại nghiệp, tương lai hùng hoàng, người ta sống bay, lo gì đại đạo không thành. Minh Hà lúc đầu thấy Trúc Long xuất thủ cứu rút, trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hảo cảm, coi là Trúc Long cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khác biệt. Thật không nghĩ đến, Trúc Long cũng là mời chào tới mình, cùng phương Tây hai thánh không có sai biệt, đều là muốn mượn chính mình chi lực lớn mạnh chính mình thế lực. Dù là Trúc Long là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên thánh nhân, hắn như cũng không chút do dự cự tuyệt. Đa tạ tiền bối hậu ái, Minh Hà quen thuộc độc hành, không muốn chịu bất kỳ trói buộc. Lời vừa nói ra, Trúc Long sắc mặt đống nhiên âm trầm. Hắn vốn cho rằng lấy thân phận của mình cùng thực lực, Minh Hà sẽ thức thời mà đầu nhập vào, không nghĩ tới Minh Hà như thế không biết điều, cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không khác nhau chút nào. Trúc Long trong lòng tức giận bốc lên, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách bản tọa vô tình. Đã bất đồng bất tương bim yêu. Minh Hà chém đinh chặt sắt, nghiệp hỏa hồng liên bộc phát ra ngập trời huyết diễm. Bản tọa thà tại huyết hải bơi chết, cũng không vào yêu tộc. Không biết điều. Trúc Long râu rồng giận dương, một phương lôi chỉ từ hư không chút xuống. Hắn vốn là nhìn chúng Minh Hà hỗn độn ma thần căn cơ cùng tiên tiên linh bảo, đã không thể nhận vụ, vậy liền hoàn toàn chấn áp cướp đoạt cơ duyên. Cướp đoạt Minh Hà hỗn độn ma thần mệnh cách cùng linh bảo. Minh Hà thấy thế, tự biết không có đường lui nữa, cũng không giấu giếm thực lực nữa, quyết định vận dụng át chủ bài. Khởi trận. Hét dài một tiếng về sau, Minh Hà điều động huyết hải bản nguyên chi lực, 480 triệu huyết thần tử tự huyết hải chỗ sâu cùng nhau hiện hiện, bố trí xuống huyết hải luân chuyển đại trận. A Tỳ Nguyên Đồ song kiếm hóa thành hai đạo huyết sắc trường hồng đâm thẳng mắt rồng, nghiệp hỏa hồng liên càng là giấy lên bản nguyên chi hỏa, muốn thiêu tận cửu thiên lôi đỉnh. Huyết hải đại trận một thành, Minh Hà khí thế tăng vọt, sóng máu ngập trời, nghiệp hỏa hồng liên hào quang tỏa sáng. A Tỳ Nguyên Đồ song kiếm nơi tay, Minh Hà ra sức cùng Trúc Long tranh phong. Nhưng mà Hỗn Nguyên nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên tuy chỉ trên lệnh một cảnh, thực lực lại là cách biệt một trời. Trúc Long cười lạnh ở giữa tế ra chứng đạo chi bảo Trúc Long Châu, nhưng thấy lôi quang lướt qua, huyết thần tử như tuyết tăng dã, nghiệp hỏa bị hỗn độn thần lôi sinh sinh đánh tan. Bất quá ba hơi ở giữa, huyết hải đại trận đã hiện vết rách. Chấn. Trúc Long long chảo đè xuống, lôi đỉnh đạo tắc hóa thành cựu trọng công xiềng. Minh Hà mặc dù liều chết chống cự, cuối cùng bị cưỡng ép vào huyết hải chỗ sâu, huyết hải đại trận trong nháy mắt bị tăng dã, vô số huyết thần tử vỡ nát, Minh Hà trên người hồn lực, huyết khí còn có nghiệp hỏa bị cưỡng ép áp chế, không thể động đậy. Tiểu hữu, ta hỏi lại ngươi một lời, uy thuật yêu tộc, nhưng phải một chút hy vọng sống. Hừ. Minh Hà hừ lạnh một tiếng. Vậy liền trách không được bản tọa. A, Trúc Long đạo hữu uy phong thật to a. Trúc Long đang muốn hoàn toàn trấn áp Minh Hà thời điểm, một đạo pháp tắc thanh âm truyền đến, huyết hải trên không phong vân đột biến, một cỗ so Trúc Long càng mênh mông hơn thánh nhân khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Chỉ thấy Trúc Long kia đẩy trời nhân đạo chi lực cùng lôi đình pháp tắc, bị một cỗ vô hình vĩ lực nhẹ nhàng rung động, tựa như băng tuyết tăng dã, sụp đổ. Một thân ảnh đạp không mà tới, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí tức, hai con người đang mở hí phảng phất có ước vạn pháp tắc lưu chuyển, chính là Đế Giang. Đế Giang thánh nhân. Minh Hà chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, trấn áp chi lực giết hết, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng càng nhiều hơn là cảnh giác. Đế Giang, vị này Vu tộc trưởng, thủ đoạn giống nhau sâu không lường được, hôm nay hiện thân, không biết là phúc là họa. Trúc Long thấy Đế Giang đến, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá khi hắn nhìn ra Đế Giang vẫn như cũ dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên, trong lòng lập tức vui mừng. Thù mới hận cũ ra thân, tăng thêm chính mình bây giờ vừa mới tùy tiện trấn áp Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Trúc Long lòng tự tin bạo dạn. Hắn cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào quát. Đế Giang, ngươi lại dám xen vào việc của người khác, chẳng lẽ coi là ta Trúc Long dễ bắt nạt? Đế Giang nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức vui vẻ. Nha, Trúc Long cái này lão nê tu là nhẹ nhàng a. Tu vi đột phá, tăng thêm một cái thuế biến lôi đình linh bảo, liền dám cùng ta khiêu chiến. Dứt lời, Đế Giang tiện tay tế ra hỗn độn trùng, tiếng chuông một vang, thiên địa chấn động, pháp tắc cộng minh, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn trợ uy. Thế này, Trúc Long lại không thèm chịu nể mặt mũi, ngạo nghễ nói: "Hỗn độn ma thần chi đạo, chính là pháp tắc chi tranh. Dựa vào ngoại vật có gì tài ba? Có gan, chúng ta hỗn độn đi vào trong một lần, xem ai mới là cường giả thực sự." Thế này Đế Giang cười ha ha: "Người con rồng già này, thật sự là xảo ngôn lệnh sắc. Cũng được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính." Lời còn chưa dứt, Đế Giang thân ảnh lóe lên, một tay nắm lên Minh Hà, tay kia mang theo tiếp dẫn, chuẩn đề, trực tiếp xé rách hỗn độn, bốn người trong nháy mắt biến mất tại huyết hải trên không. Trúc Long thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo sông vào hỗn độn. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 125, treo lên đánh Trúc Long, Minh Hà tìm nơi nương tựa. Chương 125, treo lên đánh Trúc Long, Minh Hà tìm nơi nương tựa. Hỗn độn bên trong, vô biên băng ác, không ánh sáng không ám, pháp tắc tứ ngược. Trúc Long hiển hóa ước vạn vạn bên trong thân rồng, lôi đỉnh vần quanh, uy phong lấm lấm, quát to. Đế Giang, hôm nay liền để ngươi kiến thức bản tọa lôi đỉnh pháp tắc. Nói xong, Long ngâm dung khắp hỗn độn, Trúc Long hai mắt bên trong bắn ra chói mắt lôi quang, toàn bộ hỗn độn dường như đều hóa thành lôi đỉnh lĩnh vực. Đế Giang hai tay ôm ngực, sừng sững tại cuồng bạo lôi đỉnh trung ương, tùy ý ngàn vạn điện xà cắn xé thân thể, trên mặt lại mang theo vài phần trêu tức. Tới đi, nhường bản tọa nhìn xem ngươi con rồng già này những này tuế nguyện tiến triển nhiều ít. Lôi đỉnh chi đạo, há lại ngươi có thể vọng thêm bình luận. Nhìn đánh. Trúc Long miệng rồng nội trương, ước vạn đạo đô thiên thần lôi ngưng tụ thành hủy diệt hồng lưu. Những nơi đi qua, hỗn độn bị xé nứt gây dựng lại, lôi quang bên trong mơ hồ có thể thấy được ước vạn lôi long bốc lên, mỗi một đầu đều tản ra kinh khủng lôi đỉnh khí tức. Đế Giang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vung ngược tay lên, một đầu tuyên cổ dòng sông thời gian hiện hiện. Lôi đỉnh hồng lưu tại chạm đến Đế Giang trong nháy mắt đông nhiên ngưng trệ, ước vạn lôi long duy trì đánh rết dáng vẻ dừng lại tại hỗn độn bên trong, dường như một bức rộng lớn bức tranh. Thời gian pháp tắc, không gì hơn cái này. Phá cho ta. Trúc Long cười lạnh một tiếng, bị dừng lại lôi long lại thời gian phong tỏa bên trong cưỡng ép đột phá. Mỗi một đầu lôi long đều tại lấy siêu việt thời gian tốc độ mà đến, lôi đỉnh hồng lưu đột phá chói buộc, thẳng bức Đế Giang mặt. Trúc Long thấy thế cất tiếng cười to, ha ha ha, bản tọa lĩnh hội thời gian pháp tắc lâu vậy, hôm nay đã sớm lĩnh hội lôi đỉnh tốc, ngươi thời gian pháp tắc rốt cuộc khốn không được ta lôi đỉnh. Lấy lôi đỉnh đánh nát và pháp. Đế Giang, hôm nay để ngươi kiến thức chân chính lôi đỉnh mà thần chi uy. Cùng bạo lôi quang đem Đế Giang hoàn toàn nuốt hết, toàn bộ hỗn độn đều bị chiếu rọi thành một mảnh chói mắt tử sắc. Trúc Long đắc ý lượn vòng lấy thân rồng, coi là đã đắc thủ. Nhưng mà sau một khắc, lôi quang bên trong truyền đến Đế Giang lạnh nhạt thanh âm, thật là có chút bản lãnh, bất quá ngươi cho rằng cái này đủ. Chỉ thấy âm dương nhị khí theo lôi quang bên trong bay lên, ngũ hành thần quang lưu chuyển không ngừng, một phương tứ tượng thế giới tại Đế Giang sau lưng hiện hóa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú ngửa mặt lên trời thét dài, ngũ hành luân chuyển ở giữa hình thành hoàn mỹ tương sinh tương khắc, âm dương nhị khí càng là hóa thành mãi thế lớn mãi xoay chậm chậm. Kia đủ để xé rách hỗn độn đô thiên thần lôi, tại phương thế giới này bên trong bị tầng tầng phân giải. Lôi đỉnh chi lực bị Thanh Long hấp thu, hủy diệt chi ý bị Bạch Hổ thôn phệ, lôi hỏa chi tinh bị Chu Tước luyện hóa, lôi thủy chi trạch bị Huyền Vũ dung nạp. Đây không có khả năng. Trúc Long con ngươi đột nhiên rụt lại, cả kinh thất sắc. Không có cái gì không thể nào. Nói xong, Đế Giang giống nhau hiển hóa ước vạn vạn bên trong tổ vu chân thần, hỗn độn khí lưu tại quanh người hắn hóa thành áo giáp. Âm dương luân chuyển lớn mài tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, tiếp lấy một trường bố hạ, một trường này nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa Trúc Long tất cả đường lui. Phanh, một kích qua đi, Trúc Long vảy rồng tứ tán bể ra, ước vạn vạn bên trong thân rồng bị một trường này đập đến tại hỗn độn bên trong lăn lộn không ngớt, những nơi đi qua đụng nát vô số vừa mới dựng dục thế giới. Còn chưa chờ Trúc Long ổn định thân hình, Đế Giang nắm đấm đã theo sát mà tới. Một quyền này bên trong ẩn chứa càng thêm cuồng bạo lực lượng pháp tắc, thời gian cùng luân hồi tại quyền phong nộp lên lệnh, tại hỗn độn bên trong đánh ra một đầu xuyên qua cổ kim thông đạo. Trúc Long trong lúc đội vã ngưng tụ lôi thuẫn ngăn cản, lại tại tiếp xúc quyền phong trong nháy mắt sụp đổ. Lôi đỉnh pháp tắc tại Đế Giang một quyền này trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh. Trúc Long a, ngươi vẫn là quá non một chút. Đế Giang cười ha hả trêu chọc, thủ hạ lại không lưu tình chút nào. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào Trúc Long chỗ yếu hại, đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trúc Long liều mạng thôi động lôi đỉnh pháp tắc, muốn tránh thoát cái này đơn phương ẩu đả. Nhưng mà Đế Giang mỗi một kích đều ẩn chứa âm dương ngũ hành vô thượng huyền diệu, lôi đỉnh chi lực vừa ngưng tụ liền bị âm dương nhị khí phân giải, Long tộc thần thông còn chưa thi triển liền bị ngũ hành luân chuyển trấn áp. Bất quá mấy hiệp, Trúc Long đã bị đánh đến mình đầy thương tích, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, vội vàng cầu xin tha thứ, Đế Giang đạo hữu, dừng tay. Ta sai. Đế Giang lại dường như không có nghe thấy, ngược lại càng thêm khởi kình đem Trúc Long xem như đống cát luyện tập. Hắn khi thì lấy thời gian gia tốc nhường Trúc Long thương thế khôi phục nhanh chóng, khi thì lấy luân hồi pháp tắc chồng chất nhường công kích đồng thời theo nhiều cái phương hướng đánh tới, đem Trúc Long xem như nghiệm chứng chính mình đại đạo pháp tắc bia sống. Hỗn độn một bên khác, tiếp dẫn, chuẩn đề đã mất đi hồng hoang thiên địa chi lực gia trì, đối mặt thân làm hỗn độn ma thần Minh Hà, lập tức thành nhuyễn chân tôn. A tỷ, nguyên độ song kiếm kiếm khí tung hành, nghiệp hỏa tùy ý thiêu đốt, linh hồn giam cầm ở khắp mọi nơi, tại Minh Hà điên cuồng công kích đến, hai người đau khổ chống cự, liền chuẩn đề thất bảo diệu thụ đều bị tước mất một góc. tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ truyền âm nói, sư đệ, chúng ta vẫn là rút lui trước à, nếu ngươi không đi, hôm nay sợ là muốn đưa tại nơi này. Chuẩn Đề gật đầu đáp lại, sư minh nói đúng, quân tử báo thủ, mười lượng kiếp không muộn. Minh Hà, ta liều mạng với ngươi. Hai người cố tình liều mạng hình dạng toàn lực công kích Minh Hà. Minh Hà thấy thế chân đạp hồng liên, đem A Tỷ Nguyên đổ hộ đến trước người chống cự một kích này. Lại không nghĩ rằng, hai người cùng Minh Hà bên cạnh vai mà qua, về sau thừa dịp Minh Hà không chú ý, trong nháy mắt lui về Hồng Hoang. Ân. Minh Hà thấy thế, cũng không đuổi theo, dù sao Hồng Hoang bên trong hắn nhưng đánh bất quá hai người. Thế là quay người có chút hăng hái mà nhìn xem Đế Giang cùng Trúc Long đại chiến, Minh Hà đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này không khỏi tắt lưỡi. Hắn vốn cho là giữa hai người chiến đấu sẽ là thế lực ngang nhau, không nghĩ tới đúng là như thế giản dị tự nhiên đơn phương ẩu đả. Đế Giang thánh nhân, cường đại như thế sao? Minh Hà nhếch miệng lên, thầm nghĩ trong lòng. Long ngâm mi thương, lôi đỉnh gào thét, trận này đơn phương ẩu đả kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến Minh Hà bên kia đã kết thúc chiến đấu đến đây quan chiến, Đế Giang mới thỏa mãn dừng tay. Lúc này Trúc Long sớm đã không còn lúc trước bị phòng, vảy rồng chóc ra hơn phân nửa, sừng rồng đứt gãy, liền nhất quý trọng râu rồng đều bị xé đứt mấy cây. Đế Giang giống như là ném bao tải giống như một cước đem hắn đá về Hồng Hoang, hỗn độn bên trong chỉ để lại Trúc Long kêu rên đang vang vọng. Minh Hà thấy thế, lập tức thu liễm xem náo nhiệt tâm tư, bước nhanh về phía trước, hướng Đế Giang trịnh trọng biểu đạt lòng cảm kích. Đế Giang thánh nhân hôm nay tri ân, Minh Hà khắc trong tâm cảm, ngày sau nếu có ra roi, ổn thỏa hết sức. Đế Giang khoát khoát tay, vẻ mặt thản nhiên. Ta thân làm Hồng Hoang thánh nhân, tự nhiên trừng ác dương thiện, giữ gìn tiên địa trật tự. Ỷ thế hiếp người sự tình, ta đương nhiên sẽ không nhân nhượng. Hành động hôm nay, không quá phận bên trong sự tình, không cần lo lắng. Dứt lời, Đế Giang liền muốn quay người rời đi, trở về Hồng Hoang. Minh Hà thấy này, trong lòng cân nhắc liên tục. Đế Giang không chỉ có thực lực sâu không lường được, càng quan trọng hơn là đối hắn dường như không có lòng mơ ước, tăng thêm trước kia giao tình, cùng hôm nay sở thụ ân huệ, lại thêm Hồng Hoang thánh nhân thể xuất, cái này trong lúc vô hình áp lực, nhường Minh Hà rốt cuộc quyết định. Hắn trịnh trọng gọi lại Đế Giang, "Đế Giang thánh nhân, xin dừng bước. Minh Hà có một chuyện muốn nhờ, ta nguyện chính thức gia nhập Vu tộc, nhìn thánh nhân cho phép." Đế Giang nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại, lại không có lập tức bằng lòng, ngược lại hỏi, "Ngươi vì sao muốn gia nhập Vu tộc?" Minh Hà đáp, "Thực không dám giấu giếm, bây giờ Hồng Hoang phong vân biến ảo, thánh nhân tranh phong, cường giả như mây. Minh Hà tuy có một chút tu vi, lại tự biết thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, ta một cây chẳng chống bước nhà, gia nhập Vu tộc chỉ vì tự vệ." Đế Giang khẽ bước cằm, lại hỏi, "Ngươi cũng là thẳng thắn, nhưng ngươi nhưng có biết ta Vu tộc trách nhiệm là cái gì?" Minh Hà lắc đầu, vẻ mặt chăm chú, "Còn mời thánh nhân chỉ rõ." Đế Giang ánh mắt trông về phía xa Hồng Hoang, thanh âm trang trọng, "Vu tộc chi trách không ở chỗ tranh quyền đoạt lợi, mà ở chỗ bảo hộ Hồng Hoang, phù hộ vạn tộc, phát triển thiên địa sinh cơ, gắn bó Hồng Hoang trật tự. Ngươi như gia nhập, có thể nguyện gánh chịu phần này trách nhiệm." Minh Hà trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc, cuối cùng trịnh trọng nói, "Minh Hà nguyện lập đại đạo thế ngôn, gia nhập Vu tộc về sau, tất nhiên lấy bảo hộ Hồng Hoang làm nhiệm vụ của mình, quyết không phụ hôm nay chi nặng." Dứt lời, hắn ngay trước Đế Giang mặt, lập xuống đại đạo thế ngôn, "Ta Minh Hà như gia nhập Vu tộc, nguyện tuân Vu tộc chi quy, lấy bảo hộ Hồng Hoang, phát triển Hồng Hoang làm nhiệm vụ của mình, hỗn độn chung giám, đại đạo làm chứng." Lời thế đã thành, đại đạo hưởng ứng, vô hình nhân quả cùng trách nhiệm liền rơi vào hắn trên vai. Đế Giang thấy thế, lộ ra mỉm cười, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vu tộc một viên. Vu tộc chỉ luận huyết mạch, chỉ hỏi bản tâm. Hy vọng ngươi không phụ huyết mạch, không quên ban đầu tâm, cùng ta chung hộ Hồng Hoang." Minh Hà không mình hành lễ, vui lòng phục tùng. Hai người sóng bay, đạp phá hỗn độn, cùng nhau trở về Hồng Hoang đại địa. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 126, Minh Hà quy tâm, địa đạo hai thánh. Chương 126, Minh Hà quy tâm, địa đạo hai thánh. Mà Trúc Long kéo lấy vết thương chồng chất thân rồng trở lại Đông Hải, lôi đình đạo tắc tại quanh người hắn sáng tối chập chờn. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi tại hỗn độn bên trong bị Đế Giang lấy âm dương ngũ hành pháp tắc hoàn toàn áp chế cảnh tượng, mắt rồng bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào lôi đình đại đạo đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng tiên, cuối cùng có thể cùng Đế Giang phân cao thấp, nào có thể đoán được vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Cùng lần trước cùng Hồng Quân đại chiến cũng không kém là bao nhiêu. Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo quyền bính, Đế Giang có được địa đạo. Hết lần này tới lần khác hai người đều là cường đại như thế. Trúc Long nhìn qua trong nước biển phản chiếu Hồng Hoang thiên cung, đại thủ nôn nóng nuốt một phương lôi chỉ. Chẳng lẽ bản thánh nhất định vĩnh viễn bị hai người này áp chế? Ngay tại hắn tích tụ nan giải thời điểm, Hồng Hoang một đầu khác Tu Di Sơn bên trong, tiếp dẫn Chuẩn Đề ngồi đối diện nhau. Thất bảo diệu thụ bị gọt đi chạc cây chỗ lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc kiếm khí, chính là Minh Hà A Tỷ kiếm lưu lại nói tổn thương. "Sư minh, về sau chúng ta vẫn là an tâm chờ tại Hồng Hoang cho thỏa đáng." Chuẩn Đề bước bị hao tổn linh bảo, trên mặt còn mang nghĩ mà sợ. Hỗn độn bên trong đã không thiên đạo chi lực gia trì, lại muốn đối diện với mấy cái này chiến lực cường đại hỗn độn ma thần. Tiếp dẫn nhìn qua Đông Phương thở dài, "Sư đệ nói cực phải. Thiên đình công đức liên tục không ngừng, chúng ta tội gì đi mạo hiểm nữa? Chờ trả hết nợ Đế Giang công đức nợ nần, dốc lòng kinh doanh phương Tây chính là." Hai người đang khi nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía U Minh huyết hải phương hướng. Mà Đế Giang mang theo Minh Hà tự hỗn độn trở về, hai thân ảnh phá vỡ hư không, giáng lâm tại Bất Chu Sơn dưới chân. Đế Giang đứng ở trước núi, áo bào phân phật, thánh nhân chi uy tràn ngập tứ phương, hắn đưa tay vung lên, thánh nhân chi lực giống như thủy triều quét tán, trong nháy mắt nối liền trời đất, đem ở xa các nơi ba vị đại bù, Sibiu, Khoa Phụ, Cửu Phượng, toàn bộ gọi đến. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bên trong, ngay tại xử lý chính vụ hoặc tại trong tu hành hình thiên, hậu nghệ, Tương Liễu bọn người cũng bị gọi tới. Đế Giang đứng ở trung ương, mắt sáng như nước, đưa tay tế ra chiếc kia cổ pháp hỗn độn trung. Thân trung rung động, phát ra một tiếng xuyên qua vạn cổ bù bù, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hư không vỡ ra một đạo tĩnh mịch cái nước, một đầu lao nhanh không thôi, chảy xuôi kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn cổ lao khí vận trường hà tự trong đó nổi lên. Đó chính là vu tộc khí vận chi nguyên, gánh chịu lấy huyết mạch truyền thừa vu tộc khí vận trường hà. Hồng Hoang vạn linh trung giám. Hôm nay, ta vu tộc lại nạp một vị tộc nhân, Minh Hà. Từ đó khoảnh khắc, hắn đem cùng chúng ta vu tộc cùng hưởng khí vận, chung gánh nhân quả, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử gắn bó. Đế Giang thanh âm uy nghiêm nương theo lấy thánh nhân chi lực truyền khắp chư thiên. Minh Hà vẻ mặt trang nghiêm, tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ, bước ra một giọt tinh thuần đến cực điểm bản mệnh tinh huyết. Kia tinh huyết bên trong ẩn chứa hắn nguyên thần ấn ký, hỗn độn ma thần huyết mạch cùng huyết hải bản nguyên, chậm rãi dung nhập hỗn độn chung. Tiếng chuông lại vang lên, khí vận trường hà nổi lên thao thiên ba lan, một đạo máu kim sen lẫn quang lưu tự thân chung rủ xuống, đem Minh Hà bao phủ, hắn khí vận cùng vu tộc khí vận trường hà hoàn toàn giao hòa, từ giờ khắc này, vận mệnh của hắn liền cùng vu tộc chăm chú quấn quanh, rốt cuộc khó mà chia cắt. Hồng hoang giữa thiên địa, vô số sinh linh cảm giác được cỗ này dị tượng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn. Thần niệm giống như thủy triều vào tới, do xét biến cố bất thình lình. Khi bọn hắn phát giác được lại có một vị cường giả gia nhập vu tộc lúc, đều chấn kinh. Vị kia thần bí Minh Hà đạo nhân, khí tức thâm thúy như vực sâu, bình thường đại năng căn bản là không có cách dòm tu vi, chỉ có mấy vị thánh nhân khuôn mặt có chút động, cái này đúng là một vị hôn nguyên đại la kim tiên. Bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh khẽ bước dâu dài, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trên người này lại có phụ thần chi khí tức, mặc dù không thuần, lại là đồng nguyên. Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Nghĩ không ra cái này hồng hoang bên trong thế mà còn có bản cổ hậu duệ. Bích Du cung bên trong, Thượng Thanh nhưng lại đăm chiêu. Người này là phụ thần hậu duệ, lại có thể chứng đạo hôn nguyên đại la, cũng là kỳ tài, làm kết giao một phen. Bất Chu Sơn hạ, Đế Giang thỏa mãn gật gật đầu, lập tức đối hình thiên chờ 6 vị tổ vu đại vu nói rằng nói, kể từ hôm nay, Minh Hà chính là ta vu tộc vị thứ 3 tổ vu, bất quá lại là các ngươi nhị ca, vị trí tại ta hạ, các ngươi phía trên, lúc này lấy minh lễ kính trì, đồng tâm đồng đức, trung hộ vu tộc. Hình thiên bọn người nghe vậy nhao nhao tiến lên, chắp tay hành lễ, bái kiến Minh Hà nhị ca. Các vị đệ đệ miễn lễ, Cửu Phượng muội tử miễn lễ. Minh Hà cũng từng cái hoàn lễ, vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào kiêu căng thái độ. Tiếp lấy lật tay ở giữa lấy ra 6 cái bảo quang ngút trời linh bảo, lần đầu gặp mặt một chút gặp mặt chi lễ, mời chư vị nhận lấy. Minh Hà tặng Hình Thiên Diệt Thiên Kính, tặng Hậu Nghệ Tàn Diễm Kiếm, tặng Tương Liễu Bạch Ngọc Khuê, tặng Si Bưu Thất Tình Độc Võng, tặng Khoa Phụ Minh Ngục Liêm Đao, tặng Cửu Phượng Tán Hồn Trung. Đa tạ nhị ca. Phần lễ vật này nhường Lục Vu ngạc nhiên mừng rỡ, đối Minh Hà hảo cảm tăng nhiều. Thấy tình cảnh này, Đế Giang trong lòng một tia lo nghĩ tiêu tán. Hắn thì ra cố ý khảo nghiệm Minh Hà một đoạn thời gian, bây giờ xem ra lại là không cần thiết. Tốt. Đế Giang cao giọng cười một tiếng, đồng nhiên đưa tay, tự nguyên thần chỗ sâu dẫn xuất một đạo hồng mông tử khí. Đối với Minh Hà nói rằng, đây là hồng mông tử khí, có thể trợ ngươi đăng lâm thánh vị, ngươi có thể đem nguyên thần ký thác địa đạo, thành tựu địa đạo thánh nhân. Thấy này Minh Hà trong mắt lóe lên kích động, lúc này quỳ xuống đất, hai tay tiếp nhận tử khí, trầm giọng nói, đa tạ đại ca. Minh Hà định không phụ vu tộc, không phụ đạo này. Minh Hà ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển nguyên thần, dựa theo Đế Giang truyền lại phương pháp bắt đầu luyện hóa hồng mông tử khí. Quá trình cũng không dài dằng dặc, bởi vì hắn muốn là căn cơ thâm hậu, lại phải vu tộc khí vận gia trì, tử khí cấp tốc dung nhập nguyên thần, cùng địa đạo cộng minh. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động, một đạo dung hợp linh hồn chi lực, huyết hải sát khí, hỗn độn ma thần chi khí tức thánh nhân uy áp quét sạch tứ hải bát hoang. Lại một vị địa đạo thánh nhân ra đời. Vạn linh chúc mừng, chư thiên chấn động. Đế Giang đứng chắp tay, nhìn qua Minh Hà quanh thân bốc lên thánh quang, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Minh Hà thành thánh, không chỉ có sẽ để cho vu tộc khí vận tăng vọt, càng là sẽ để cho địa phủ càng thêm hưng thịnh. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 127, phương Tây đến đây, tọa trấn Đông Hoang. Chương 127, phương Tây đến đây. Tòa chấn Đông Hoang Hồng Quân đạo nhân ngồi ngay ngắn tử tiêu cùng, nhìn thấy Minh Hà thành thánh, vẻ mặt lạnh nhạt, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Hoang Thiên Địa vốn có 12 đạo hồng mông tử khí, trong tay hắn đã đến thứ 8. Đế Giang xem như địa đạo người phát ngôn, trong tay nhiều mấy đạo tử khí cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi Hồng Vân cái kia đạo tử khí hư hư thực thực bị Đế Giang cướp đi. Thiên địa pháp tắc tự có cân bằng, địa đạo khí vận đã thịnh, Minh Hà thành thánh, chẳng có gì lạ. Xem như nhân đạo đại ngôn nhân Trúc Long, mắt thấy Minh Hà thành thánh, nhưng trong lòng nổi lên bận sóng. Hắn muốn cho là Đế Giang chỉ là bằng vào địa đạo khí vận đến một đạo tử khí, lại chưa từng ngờ tới, Đế Giang trên thân thế mà còn có dấu một đạo khác hồng mông tử khí. Trúc Long lập tức cảm thấy trong lòng mất cân bằng, chỉ cảm thấy thiên địa bất công, vì sao địa đạo có thể được song tử khí, mà hắn xem như nhân đạo đại biểu, lại chỉ lấy được một đạo. Trong lúc nhất thời, Trúc Long trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, âm thầm suy nghĩ, thiên đạo thánh nhân cùng địa đạo thánh nhân xuất hiện lớp lớp, mà hắn nhân đạo, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào hắn độc mộc chèo chống? Tam thanh bên trong, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh Thông đối với cái này thì thích nghe nóng. Minh Hà vốn là bản cổ hậu duệ, huyết mạch cao quý, thành thánh vốn là đương nhiên, đối Hồng Hoang cách cục cũng không có không ổn. Bất quá Thái Thanh trong lòng nổi lên một tia dị dạng cảm xúc. Vị này tân tấn thánh nhân, không chỉ có lương tựa vu tộc khí vận ngập trời, chiến lực dường như cũng là cực mạnh, sẽ hay không trở thành hắn sau này mưu đồ bạn cổ đại nghiệp bên trong biên số. Thái Thanh âm thầm cảnh giác, đã bắt đầu tính toán ứng đối ra sao Hồng Hoang thêm ra một vị thánh nhân tình thế hỗn loạn. Về phần nữ hoa, nàng đối với chuyện này cũng không quá nhiều gợn sóng. Minh Hà thành thánh, nàng cũng không trực tiếp lợi hại. Đương nhiên, có người vui vẻ có người buồn, Tu Di Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thấy mỹ này sắc cấm trầm, khó nén đắng chát. Bọn hắn cùng Minh Hà ở giữa có nhân quả dây dưa, bây giờ Minh Hà thành thánh, thánh nhân nhân quả nếu không kịp thời chấm dứt, ngày sau tất thành hỏa lớn. Cân nhắc liên tục, hai người không dám kéo dài, vội vàng rời đi Tu Di Sơn, chạy tới Bất Chu Sơn. Giờ phút này Minh Hà chưa rời đi, chính là kết thúc nhân quả thời cơ tốt nhất. Bất Chu Sơn bên ngoài, Minh Hà ngay tại cảm ngộ địa đạo thánh vị về liền diệu, quanh thân huyết hải đạo vận cùng linh hồn pháp tắc xen lẫn, dẫn động đến xung quanh hư không hiện hiện ngàn vạn hồn linh hư ảnh. Ngay vào lúc này, hai đạo màu vàng Phật quang giáng lâm, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hiện hóa thân hình. Chúc mừng Minh Hà đạo hữu chứng được địa đạo thánh vị, từ đây vạn kiếp bất diệt, tiêu giao thiên địa. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, dường như ngày xưa trong biển máu xung đột chưa hề xảy ra. Chuẩn Đề cũng mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không thấy lúc trước bị A Tỷ Nguyên Đồ giết đến bộ dáng chật vật. Hai người trên mặt đều không nửa điểm vẻ xấu hổ, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Minh Hà lặng lẽ đối đãi, trong lòng khinh thường đến cực điểm. Nếu không phải Đế Giang ở đây, hắn cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ sau đó giáo huấn hai vị này đổ vô sỉ một phen. Hai vị hôm nay tới đây, chắc hẳn không phải chỉ vì nói vài lời chúc mừng a. Đế Giang thì tại một bên ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, vẻ mặt nghiền ngẫm, tính nhìn tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người. Nửa ngày, tiếp dẫn thấy bầu không khí vi diệu, chủ động lấy ra một cái cựu phẩm công đức kim liên, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ẩn chứa vô lượng công đức. Hai tay của hắn phụng đến Minh Hà trước mặt, giọng thành khẩn, ngày xưa trong biển máu, thật là huynh đệ của ta hai người làm việc thiếu sót, cùng đạo hữu kết xuống nhân quả. Hôm nay chuyên tới để nhận lỗi, vật này không kịp thập nhị phẩm bản nguyên kim liên, nhưng cũng là tiên thiên thanh tịnh chi bảo, có thể trấn khí vận, có thể hộ đạo thể. Nhìn đạo hữu nhận lấy bảo vật này, chấm dứt nhân quả, ngày sau ngươi ta đều có thể an tâm tu hành, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Minh Hà đạo hữu, như thế vừa vặn rất tốt. Minh Hà ánh mắt khẽ nhúc đích, chính mình mới nhập vu tộc, không muốn là Đế Giang tăng thêm phiền toái, cân nhắc về sau, đưa tay tiếp nhận kim liên. Nếu như thế, huyết hải chi nhân quả như vậy chấm dứt. Nhìn hai vị ngày sau tự giải quyết cho tốt. Chuẩn Đề thấy Minh Hà nhận lấy bảo vật, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, vội vàng phụ họa. Đạo hữu rộng lượng, sư minh đệ ta ghi nhớ trong lòng. Mà đổi thành một bên Đông Hải bên trong, ngay tại chữa thương Trúc Long cảm giác được Bất Chu Sơn bên ngoài một màn này, không khỏi râu rồng đứng đấy. Hừ, phương Tây tiểu tặc, lại hướng một tên tiểu bối cúi đầu. Ứng Long. Trúc Long truyền âm nói. Có thuộc hạ. Không bao lâu Ứng Long nghe tiếng mà đến. Đi lấy một cái thượng phẩm linh bảo, đại bản tọa tiến về Bất Chu Sơn chúc mừng Minh Hà thành thánh, thuận tiện đại ta tạ lỗi. Nếu là Minh Hà không đáp ứng, ngươi cũng không cần trở về. Là. Ứng Long vẻ mặt ước mơ mà đến, coi là lao tổ xuất quan có cái gì ban thưởng. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn đem Long tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, bất quá không như mong muốn, tiếp lấy vẻ mặt không hiểu mà đi. Trúc Long giống nhau cùng Minh Hà có nhân quả hắn tự kiềm chế thân phận, chính là Hôn Nguyên nhị trọng tiên hỗn độn ma thần, nhân đạo đại ngôn nhân. Há khẳng lạp hạ mặt mũi, tự mình đi hướng một cái hậu bối chịu nhận lỗi. Cho nên liền nhường Ứng Long tiến đến. Bất Chu Sơn hạ, Ứng Long còn chưa tới đến, tiếp dẫn Chuẩn Đề đã rời đi, Đế Giang liền nhường hậu nghệ, khoa phụ chờ đại vu ai về chỗ đấy, mang theo Hình Thiên cùng Minh Hà đi vào bản cổ thần điện. Thần điện bên trong hỗn độn khí tức lưu chuyển, Đế Giang trước đối Hình Thiên dặn dò, Hình Thiên, thân ngươi bắt chiến chi phát tác, làm dốc lòng bế quan, sớm ngày thấy được Hôn Nguyên Đại La Chi Môn, trở thành vu tộc vị thứ ba thánh nhân. Nghe vậy Hình Thiên trịnh trọng gật đầu, cầm bữa rời đi. Đế Giang ngược lại nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà lão đệ đã thành tiểu thánh vị, liền làm là vu tộc chia sẻ trách nhiệm. Bây giờ Đông Phương chi địa, thánh nhân thế lực rắc rối phức tạp. Ta địa phủ muốn hoàn thiện sơn hà, thống ngự Hồng Hoang, Đông Hoang chi địa không thể thiếu. Đại ca chi ý, là muốn ta đi Đông Hoang mở địa phủ cương thổ. Minh Hà ngầm hiểu. Chính là, Đế Giang đầu ngón tay hiển hiện Hồng Hoang địa mạch bức họa. Địa tại Đông Phương đại địa một chỗ linh khí cường thịnh nhất chỗ. Nơi đây tên là Hỏa Vân Động Tiên, chính là Hồng Hoang 36 động tiên đứng đầu, chỗ Đông Hoang trung tâm, chủ nhân đời trước Hồng Vân sớm đã vất lạc. Ngươi nhưng tại này lập xuống một đạo khắc trận, là ta địa phủ tọa trấn Đông Hoang, nếu có chuyện quan trọng, vi huynh tự sẽ trợ giúp. Minh Hà hơi chút cảm giác, liền minh trong cái này huyền cơ. Hỏa Vân Động Tiên không chỉ có linh khí dồi dào, càng mấu chốt chính là ở vào Đông Hoang các đại linh mạch đầu mối then chốt, đúng là thành lập địa phủ chi nhánh tuyệt hảo chỗ. Tốt, vậy ta liền đi cái này Hỏa Vân Động Tiên tọa trấn. Đế Giang thấy Minh Hà đáp ứng, nói tiếp: Ta xem ngươi huyết thần tử phân thân ước bạn, đang có thể mượn này thần thông, nhường phân thân vào ở Đông Hoang các lớn thần sơn lớn xuyên. Lấy thánh nhân phân thân đảm nhiệm sơn thần hà bá, có thể chấn nhiếp rất nhiều huyền môn đệ tử cùng yêu tộc đại năng, nhanh chóng thành lập địa phủ chi phối, cũng có thể tránh khỏi cùng chư thánh trực tiếp sinh ra xung đột. Tự nhiên như thế, thương nghị hoàn tất Minh Hà lĩnh mệnh, lập tức lên đường, thẳng đến Hỏa Vân Động Tiên. Không lâu sau đó, Ứng Long khoan thai tới chậm, đến Bất Chu Sơn Hạ, đem thay thế Trúc Long xin lỗi một chuyện cùng bàn đột xuất, Đế Giang nghe vậy không có làm khó với hắn, nhường đem tạ lỗi cùng Linh Bảo mang đến Hỏa Vân Động Tiên. Minh Hà cũng là tiếp nhận Ứng Long mang tới ấy nấy. Ứng Long rời đi về sau, Minh Hà lập tức thi triển huyết thần tử phân thân đại pháp. Vô số huyết ảnh phân thân vô cùng bất nhập tràn vào Đông Hoang các lớn thần sơn, sông lớn, cấp tốc trưởng khống địa mạch, chiếm cứ thần vị. 10 cái nguyên hội ở giữa, Minh Hà lấy Hỏa Vân Động Thiên làm căn cơ, ước vạn huyết thần tử phân thân như sao la cờ vải giống như vậy hướng Đông Hoang đại địa, vô cùng bất nhập. Địa phủ thế lực cũng như liệt hỏa liễu nguyên, cấp tốc quyết trương. Không có gì ngoài Ngọc Thanh Thanh nhân chi đạo trưởng chỗ Đông Cô Luân, theo Đông Hải chi tân tới Bất Chu Sơn Lộc, theo Đông Bắc chi địa cánh đồng tuyết tới Đông Nam chi địa rừng rậm, mỗi một chỗ linh sơn tú thủy đều có huyết thần tử tọa trấn. Những này phân thân cầm trong tay địa phủ phù chiếu, chấp trưởng sông núi quyền hành, điều trị địa mạch, trấn an tinh quái, tiếp dẫn vong hồn, đem địa phủ trật tự lặng yên cắm vào Đông Hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chợt có thượng cổ đại yêu hoặc tiên tiên thần thánh ý đồ phản kháng, nhưng ở cảm ứng được huyết thần tử phía sau kia sợi thánh nhân uy áp sau, đều sáng suốt lựa chọn lựa bộ, hoặc thần phục với địa phủ thống trị phía dưới, hoặc đi xa tứ hải chi địa thay đổi ra. Địa phủ uy nghiêm cùng vu tộc cường đại, cũng theo Đông Hoang đại địa cơ bản đặt vào địa phủ dưới trướng mà xâm nhập lòng người. Mà tự địa phủ thành lập, Đế Giang chữa trị phương Tây địa mạch, chinh phạt Bắc Hoang Nam Hoang, đến cựu nghiệp luân hồi lập xuống, cho tới bây giờ Minh Hà gia nhập vu tộc, tọa trấn Đông Hoang đại địa. Địa phủ như vực sâu, xâm la và tượng, trưởng sinh tử quyền lực. Vu tộc như núi, trấn áp vạn cổ, chấp hồng hoang chi lực. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, một sáng một tối, một âm một dương, cộng đồng cấu trúc lên hồng hoang đại địa trật tự. Từ đây, kính sợ địa phủ, tôn sùng vu tộc, đã không phải một câu nói xuông, như là lạc ấn giống như khắc vào hồng hoang vạn linh thần hồn, trở thành không thể lay động thiết luật. Như nhật nguyệt luân chuyển đồng dạng, tuyên cổ không thôi. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 128, Tuế Nguyệt chi toa, viếng thăm tử tiêu chương 128, Tuế Nguyệt chi toa, viếng thăm tử tiêu theo Đông Hoang đại địa cơ bản bị chính thức đặt vào địa phủ bản đồ, địa phủ khí vận cũng là chưa từng có biến mãn. Đế Giang tọa trấn Bất Chu Sơn, tiếp nhận khí vận gia trì, tu vi thuận thế đột phá gông cùng xiển xích, thẳng vào Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tam trọng thiên cảnh giới. Giờ phút này Đế Giang đã nắm giữ âm dương, ngũ hành, tứ tượng, luân hồi, thời gian ngũ đại ma thần mệnh cách, đại đạo pháp tắc dung hội quán thông, tăng thêm đô thiên thần sát đại trận cùng hỗn độ chung, một thân chiến lực có thể nói bản lĩnh hết sức cao cường. Cùng lúc đó, bị Đế Giang phong ấn tại Bất Chu Sơn dưới thời gian luân bàn mảnh vỡ, cũng rốt cục hoàn thành diễn hóa. Nguyên bản không chọn vẹn luân bàn tại thiên địa khí tức bên trong đoàn tụ, toát ra quang huy chói mắt. Đế Giang giương tay vồ một cái, tàn phiến lên không, hóa thành một cái tiên tiên chí bảo, tên là Tuế Nguyệt Toa. Bảo vật này vừa ra, bàn cổ thần điện bên trong thời gian rung chuyển, dường như hồng hoang giữa thiên địa vạn cổ trường hà cũng vì đó đứng im. Đế Giang trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ khó đè nén, tinh tế tường tận xem xét, chỉ thấy Tuế Nguyệt Toa toàn thân lưu chuyển lên mênh mông cổ lao ý vận, dường như gánh chịu lấy từ khai thiên lập địa tới nay vô tận tuế nguyệt, mỗi một đạo đường vân đều tuyên khắc lấy thời gian huyền bí. Tuế Nguyệt Toa chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, chao có thể khiến thời gian luân chuyển. Tuế Nguyệt ăn mòn, dù cho là nhảy ra dòng sông thời gian đại la kim tiên, cũng khó thoát tiên nhân ngũ suy kiếp số. Chính là thời gian pháp bảo bên trong sát phạt lợi khí, càng có thể hóa ra vô tận thời gian chi nhận, đem địch thủ cuốn vào Tuế Nguyệt trường hạ, phối hợp Đế Giang tự thân thời gian pháp tắc, Tuế Nguyệt Toa sát phạt chi lực càng là đạt đến cực hạn. Bình thường Hỗn Nguyên đại la kim tiên tại trước mặt, cũng như giọt nước trong biển cả, không cách nào ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn. Mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, nhục thân bất diệt, cũng cuối cùng sẽ bị Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn, hóa thành bụi bặm, cuối cùng tan đi trong trời đất. Đế Giang tay cầm Tuế Nguyệt Toa, thần niệm đảo qua hồng hoang đại địa. Bây giờ địa phủ cương vực đã bao trùm tứ cực bát hoang, duy dư bốn phía thánh nhân đạo trưởng chưa đưa về địa mạch thần linh hệ thống. Đông Côn Luân, Phượng Kê Sơn, Tu Di Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Tây Phương Tu Di Sơn tạm dừng không nói, đã nửa nhập Đế Giang chi thủ. Cũng là Đông Côn Luân cùng Phượng Kê Sơn chỗ Đông Hoang cùng Nam Hoang nội địa, bây giờ bị địa phủ cương vực vây quanh, nhưng thủy chung chưa thể lập xuống địa phủ thần địa. Về phần Ngọc Kinh Sơn, tự Hồng Quân thành thánh về sau, liền bị dùng đại pháp lực cắt đứt cùng Hồng Hoang đại địa nhân quả, liền Đế Giang cũng không thể xác định vị trí. Bất quá đã cùng Hồng Hoang đại địa cũng không liên hệ, cũng không có phong sát tất yếu. Thánh nhân đạo trưởng, xác thực không tiện cưỡng cầu. Đế Giang khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù có thể lấy lực áp phục Ngọc Thanh Nữ Hoa hai người, nhưng là sẽ cùng kết xuống nhân quả, thiên hạ thánh nhân, không một nguyện đem tự thân đạo trưởng đặt người khác thế lực phía dưới. Cưỡng ép vì đó, thăng thêm biến số. Cho nên, phong sát Đông Côn Luân cùng Phượng Tê Sơn Sơn thần sự tình, vẫn cần xem xét thời thế, chờ đợi cơ hội tốt, không thể nóng đổi. Đế Giang đưa mắt nhìn sang Tam Thập Tam Thiên ngoại, Đế Giang tâm niệm vừa động. Bây giờ hắn tu vi đạt đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên Tam trọng thiên, lại phải Tuế Nguyệt Thoa cái loại này thời gian đại đạo sát phạt chí bảo, là thời điểm đi dò thám vị kia thiên đạo đại ngôn nhân ấy. Khôn Nguyên. Đế Giang khẽ gọi một tiếng, một đầu toàn thân màu vàng đất, hàm ẩn mậu thổ tinh khí thần tuấn mãnh hổ liền tới bản cổ thần điện trước đó, tại Đế Giang chỉ điểm, bây giờ đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ tu vi, bình thường xem như Đế Giang chi tọa kỵ. Hướng Tử Tiêu cùng một nhóm. Đế Giang cưỡi trên lưng hổ, Khôn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, bốn chân sinh mây, đạp phá hư không thẳng hướng Tam Thập Tam Thiên ngoại. Khôn Nguyên đi tới Tử Tiêu cung trước, liền kiến cung cửa mở ra, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai đồng sớm đã đợi ở ngoài cửa. Hai người tuy là đạo tổ tọa tiền đồng tử, nhưng cũng có chuẩn thánh hậu kỳ chi tu vi, nhìn thấy Đế Giang liền vội vàng không người đón lấy. Lão sư mời Đế Giang thánh nhân đi vào. Đế Giang gật đầu, rơi xuống lưng hổ, một mình đi vào trong cung, Khôn Nguyên thì khéo léo nằm ở ngoài cung. Hạo Thiên, Giao Chỉ thấy cái này mãnh hổ thần dị, nhìn không được tiến lên hiếu kỳ dò xét. Ba người tu vi gần, không bao lâu liền trò chuyện vui vẻ. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân ngồi ngay ngắn vân sàng, thấy Đế Giang đến, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trên mặt nhưng như cũng lạnh nhạt. Đế Giang tại khách tọa ngồi xuống, hai người hàn huyên vài câu, thần niệm đã ở trong lúc vô hình giao phong mấy hiệp. Đế Giang phát giác Hồng Quân tu vi so với mình hơn một chút, nhưng không có mạnh hơn quá nhiều, nên tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên. Mà Hồng Quân càng là kinh hãi, lúc này mới bao lâu, Đế Giang không ngờ đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên. Đạo hữu hôm nay sao có rảnh đến ta Tử Tiêu cung? Hồng Quân mở miệng hỏi. Hôm nay đến đây, có một chuyện thỉnh giáo. Đế Giang chuyển tới đề tài chính. Không biết đạo hữu như thế nào đối đãi Hồng Hoang cùng thánh nhân chi quan hệ, thánh nhân lại nên làm như thế nào dẫn dắt chúng sinh vượt qua đại kiếp. Hồng Quân trầm ngâm một lát, nói rằng, Hồng Hoang làm gốc, thánh nhân là làm, hỗ trợ lẫn nhau. Thánh nhân lúc này lấy ổn định Hồng Hoang đầu mục, lúc trước sách hạ trợ Hồng Hoang khuyết trương phát triển. Trong đại kiếp, thánh nhân lúc này lấy bảo vệ Hồng Hoang thiên địa làm căn bản, cũng không thể tùy tiện tham dự đại kiếp, gia tăng biến số xem ra chưa hợp đạo Hồng Quân, sát thực y đang phát triển Hồng Hoang, nhường tiếp tục chờ tại thiên đạo đại ngôn nhân chi vị cũng là không sao. Nghe Hồng Quân ngôn ngữ, Đế Giang thầm nghĩ, đạo hữu có như thế kiến thức, chính là Hồng Hoang chi phúc, thánh nhân may mắn. Đế Giang đáp lại nói, chúng ta thánh nhân việc nằm trong phận sự mà thôi. Hồng Quân nói rằng, đạo hữu đại đức, Đế Giang này đến, còn có một chuyện. Mời đạo hữu trả lại bản cổ chính tông chi di vật, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Đế Giang lời nói xoay chuyển, ngôn ngữ bình tĩnh. Đế Giang chỉ nhắc tới hai món chí bảo này, trong lòng sớm có suy tính, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chư Thiên Khánh Vân đối với hắn bây giờ xác thực tác dụng không lớn, không bằng lưu cho Hồng Quân, đã có thể duy trì đối phương thiên đạo đại ngôn nhân mặt mũi, cũng dễ dàng cho Hồng Quân ổn định vận chuyển thiên đạo. Nghe nói cái này đột ngột chi ngôn, Hồng Quân sắc mặt hơi trầm xuống. Đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, đạo hữu lời ấy sai rồi. Từ xưa linh bảo người có đức chiếm lấy, này hai bảo tại bần đạo trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Còn nữa, bần đạo thân làm thiên đạo đại ngôn nhân, chấp trưởng này hai bảo chính là vì giữ gìn Hồng Hoang trật tự, tha thứ khó tầm mệnh. Đế Giang sớm có sở liệu, không nhanh không chậm nói, đạo hữu tuy là thiên đạo đại ngôn nhân, nhưng Hồng Hoang bên trong còn có so ngươi càng thích hợp, có tư cách hơn chấp trưởng thiên đạo người. Ha ha ha, đạo hữu chỉ người, ta đã minh bạch, bất quá, tam thanh chính là ta chi đệ tử, đạo hữu sợ là quá lo lắng. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên minh bạch Đế Giang lời nói người, dứt khoát chủ động đem lại nói mở. Đế Giang khẽ nhíu mày, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói tiếp, như ta đem Thái Cực Đồ, bản cổ phiên tại đạo hữu trong tay sự tình cáo chi tam thanh, lại biểu thị bằng lòng nâng đỡ hắn tam thanh leo lên thiên đạo đại ngôn nhân chi vị. Đối mặt như thế dụ hoặc, không biết đạo hữu cảm thấy tam thanh sẽ làm gì lựa chọn. Sư đồ danh phận, tại tiên tiên chí bảo, thiên đạo quyền bính trước mặt, lại coi là cái gì đâu? Hồng Quân sắc mặt rốt cục có biến, nhất thời trầm mặc không nói. Đế Giang thừa cơ nói rằng, chỉ cần đạo hữu giao ra này hai bảo, ta không phải đem hôm nay chi ngôn cáo chi tam thanh, mà Chư Thiên Khánh Vân cùng Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn về đạo hữu tất cả, thiên đạo đại ngôn nhân chi vị cũng vẫn là đạo hữu ngươi. Nếu không, như ta cùng tam thanh liên thủ, đạo hữu mất đi chỉ sợ không chỉ là hai kiện chí bảo. Tính cả Chư Thiên Khánh Vân cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, thậm chí là thiên đạo đại ngôn nhân chi vị. Hồng Quân vẻ mặt thay đổi liên tục, rốt cục mở miệng nói ra, đạo hữu thủ đoạn cao cường, bần đạo có thể trước giao bản cổ phiên, chờ ngày sau lại giao phó Thái Cực Đồ. Không thể, này hai bảo thiếu một thứ cũng không được. Đế Giang quả quyết tự tuyệt. Hồng Quân cũng là kìm nén không được lửa giận, trầm giọng nói, đạo hữu khinh người quá đáng. Khai Thiên Tam Bảo tuy là bản cổ đại thần di vật, đạo hữu tuy là bản cổ chính tông, chưa hẳn là này hai bảo kết cục tốt nhất. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 129, đòi lại hai bảo, nhân quả chưa hết. Chương 129, đòi lại hai bảo, nhân quả chưa hết. Đế Giang nghe vậy, biết được Hồng Quân vẫn còn tồn tại một kia lòng cầu gặp may, lúc này cất cao giọng nói, đã đạo hữu không muốn, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Như đạo hữu thắng, việc này coi như thôi. Như ta đã thắng, còn mời đạo hữu thực hiện hứa hẹn. Vừa rồi điều kiện, hữu hiệu như cũ. Vừa dứt tiếng, Đế Giang quanh thân khí thế ầm vang một phát. Oanh, cả tòa Tử Tiêu cung chấn động kịch liệt, bản cổ hư ảnh cao nữa là tại Đế Giang sau lưng đạp đất mà lên, chấn vỡ tầng tầng hư không. Đô Thiên Thần Sát đại trận trong nháy mắt bố thành, hỗn độn sát khí vẩn quanh cung điện. Âm Dương, Ngũ Hành, Tứ Tượng, Luân Hồi, thời gian ngũ đại ma thần pháp tác đồng thời hiển hóa, tại Đế Giang sau lưng sen lẫn thành một đạo ánh sáng lóng ánh vòng. Giờ phút này, Đế Giang khí thế liên tục tăng lên, đã cùng Hồng Quân không kém bao nhiêu, bản cổ chân thân uy áp khiến Tử Tiêu cung bên ngoài hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, thiên đạo chi lực tại bản cổ chân thân phía dưới thần phục. Tử Tiêu cung bên ngoài Hạo Thiên, Giao Chỉ, Khôn Nguyên đều cảm nhận được cỗ uy áp này, bị áp chế không thể động đậy. Hồng Quân cả kinh theo vân sàng bên trên đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Giờ phút này Đế Giang dựa vào bản cổ chân thân gia trì, không gần như chỉ ở khí thế bên trên đã hoàn toàn không kém hơn chính mình. Bàn cổ chân thân càng làm cho hắn cảm nhận được tim đập nhanh, kia là nguồn gốc từ đối cường giả e ngại. Hồng quân trong tay áo bàn tay mấy chuyến nắm chặt lại buông ra, thiên đạo chi lực tại thể nội kịch liệt phun trào, cuối cùng vẫn là từ bỏ ra tay. Cân nhắc liên tục, Hồng quân biết mình cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm. Hơn nữa Đế Giang có khai thiên công đức, hắn dù cho thắng cũng lưu không được đối phương. Đến lúc đó Đế Giang liên hợp tam thanh như tái phát khó. Thật lâu, Hồng quân thở dài một tiếng, chán nản ngồi trở lại vân sàng, bần đạo đồng ý là xong. Nhưng đạo hữu cần lập xuống đại đạo thệ ngôn, cam đoan ngày sau không uy hiếp bần đạo thiên đạo đại ngôn nhân chi vị, cũng không giúp đỡ tam thanh đối phó bần đạo. Có thể, bất quá đạo hữu cũng phải lập thệ, không tại ngấp nghé hai bảo, không làm nguy hại hồng hoàng sự tình. Đế Giang thuận thế đáp ứng, vì phòng ngừa Hồng quân ngày sau lật lọng, lại đưa ra một cái điều kiện. Bần đạo bằng lòng. Lập tức Đế Giang Hồng quân hai người lúc này đối đại đạo lập thệ, Hồng quân lúc này mới lấy ra thái cực đồ cùng bản cổ phiên, cũng nhịn đau xóa đi chính mình luyện hóa cấm chế, đoạn tuyệt cùng chí bảo liên hệ. Đem hai bảo đưa đến Đế Giang trước mặt, hai kiện khai thiên chí bảo cảm ứng được Đế Giang trên người bản cổ khí tức, lập tức quang hoa đại phóng, vui mừng mình không thôi. Hồng quân đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đế Giang cất kỹ hai bảo, hài lòng rời đi. Ngoài cung Khôn Nguyên cảm giác chủ nhân khí tức, lập tức đứng dậy đón lấy. Hạo Thiên, Giao Chỉ nhìn xem Đế Giang đi xa bóng lưng, mơ hồ cảm giác được Tử Tiêu cung bên trong bầu không khí cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, trong lúc nhất thời cũng không dám đi vào, yên lặng ngồi chờ tại cửa cung. Khôn Nguyên trở đi Đế Giang đạp trên hỗn độn chi khí, thân hình như hư ảnh giống như lướt qua vô tận hư không, về tới bản cổ thần điện. Trong thần điện, Đế Giang nhường Khôn Nguyên lui ra về sau, hai mắt hơi khép, tâm niệm chìm vào thức hải. Xem kỹ lấy trong nguyên thần kia hai kiện chí bảo, một chấp trưởng hỗn độn phong hỏa, xé rách càn khôn. Một định địa thủy hỏa phong, diễn hóa âm dương. Hai người đều là khai thiên tích địa chi thần khí, ẩn chứa vô thượng uy năng. Bây giờ hỗn độn trung đã về ta thân, nếu có thể lại luyện hóa bản cổ phiên cùng thái cực đồ, tam bảo hợp nhất, đúc lại khai thiên phủ, lấy bản cổ chân thân khống chế vĩ lực, ngày sau trấn áp hỗn độn, đều không phải là việc khó gì. Lúc này, Đế Giang ngồi xếp bằng hư không, dẫn động thể nội tổ vu bản nguyên, phối hợp thời gian pháp tắc lưu chuyển, bắt đầu luyện hóa hai món chí bảo này. Thời gian pháp tắc như tơ như sợi, cuốn quanh ở bản cổ phiên cùng thái cực đồ phía trên, gia tốc lấy cấm chế tan rã. Tiên tiên chí bảo, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên không thể hoàn toàn luyện hóa. Hỗn độn trung cũng là tại hắn chứng đạo về sau mới hoàn toàn luyện hóa. Mà bây giờ Đế Giang tại thời gian pháp tắc gia trì hạn, luyện hóa chí bảo tốc độ có thể xưng người tiên. Ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, bản cổ phiên cùng thái cực đồ bên trong tầng kia trùng điệp chồng, thâm ảo huyền diệu 49 nói tiên tiên cấm chế, đã bị Đế Giang liên tiếp phá vỡ 48 nói. Bên trong thần điện, phong lôi phun trào, âm dương rối loạn, hỗn độn chi khí bốc lên như biển gầm. Nhưng mà, làm Đế Giang ý đồ luyện hóa kia cuối cùng một đạo cấm chế lúc, bất luận hắn như thế nào thôi động tổ vu tinh huyết, vận chuyển đại đạo pháp tắc, thậm chí lấy hỗn độn trùng chi lực trấn áp phụ trợ, kia cuối cùng một đạo cấm chế lại như là bản thạch không nhúc nhích tí nào, không thể phá vỡ. Nó dường như cắm rễ ở trí bảo chỗ sâu nhất, mặc cho vạn pháp gia thần cũng không hề lay động. Không phải là Hồng Quân lão tiểu tử kia lưu lại chuẩn bị ở sau, ngăn cản ta hoàn toàn nắm giữ vật này. Đế Giang cao mày, dừng lại luyện hóa, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, lấy tổ vu huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu khai thiên chi bí. Thật lâu, Đế Giang minh bạch việc này cùng Hồng Quân cũng không quan hệ. Khai thiên tam bảo vốn là bản cổ khai thiên tích địa biến thành, chính là phụ thần chi di trạch, không phải một người có thể độc chiếm. Bản cổ chính tông đều có kế thừa quyền lực. Hắn Đế Giang thân làm bản cổ tinh huyết biến thành chi tổ vu, đến một hỗn độn trùng đã là thiên đại cơ duyên, mà bản cổ phiên cùng thái cực đồ bản nguyên nhân quả cũng cùng tam thanh cùng một nhịp thở. Thì ra là thế, cuối cùng này một đạo cấm chế cũng không phải là lực lượng không đủ, cũng không phải Hồng Quân cản trở, mà là nhân quả chưa ngừng. Như tam thanh không chủ động từ bỏ kế thừa quyền lực, ta dù có thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào chân chính luyện hóa này hai bảo. Thế là Đế Giang đứng dậy, đem hai bảo lần nữa thu nhập nguyên thần, thời cơ chưa đến, đợi ngày khác nhân quả chấm dứt lại luyện hóa chí bảo cũng không bị trễ. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 130, Hồng Quân suy tính, Nưu Tính Tam Thanh. Chương 130, Hồng Quân suy tính, Nưu Tính Tam Thanh. Mà tại hỗn độn bên trong, Tử Tiêu cung như cũ đứng sừng sững, mây mù lượn lờ như thái sơ chưa phán, đạo âm khẽ đều, dường như tại kể ra vạn cổ tang thương. Hồng Quân đạo nhân ngồi ngay ngắn trên đài cao, quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại không thể che hết hai đầu lông mày một màn kia u ám. Hắn vừa mới bị Đế Giang cưỡng ép tác đi thái cực đồ cùng bản cổ phiên, lòng bàn tay vắng vẻ, tâm cũng vắng vẻ. Đế Giang không ngờ mạnh đến nỗi nơi lấy bước, có thể bước ta giao ra trấn áp thiên đạo chí bảo, đạo hạnh, pháp lực đã chọn cùng ta đặt song song tại Hồng Hoang chi đỉnh. Đáng tiếc, phải sợ. Hồng Quân nói nhỏ, thanh âm như gió qua u cốc, hắn chậm rãi nhắm mắt, đầu ngón tay run rẩy, dường như tại dư vị chặt đứt cùng kia hai kiện chí bảo liên hệ nguyên thần thống cổ. Một lát sau, Hồng Quân khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Ta mặc dù mất đi lấy thái cực đồ, bản cổ phiên, nhưng cũng lập xuống đại đạo thệ ngôn, Đế Giang dù có thông thiên chỉ năng, cũng lại khó nhúng chàm thiên đạo đại ngôn chi vị. Mất hai bảo, đổi vạn kiếp an ổn, có mất có được, cũng là không lỗ. Hồng Quân vốn là tiên tri ma thần một sợi tàn hồn chuyển thế về sau kết hợp hồng hoang giữa thiên địa đạo thứ nhất thanh khí biến hóa, mặc dù có hỗn độn ma thần pháp tắc truyền thừa, nhưng là Hồng Quân cũng không có tiên tri ma thần hỗn độn ma thần mệnh cách, cũng không đi hỗn độn độ ma thần đại kiếp, mà là tự sáng tạo cũng đi lên càng thích hợp hồng hoang thiên địa bên trong tu luyện tam thi chi pháp. Tại nó trở thành là tiên đạo đại ngôn nhân về sau, tu hành tốc độ cũng là đột nhiên tăng mạnh, cho nên Hồng Quân tạm thời từ bỏ pháp tắc đại đạo. Bất quá mặc dù là hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên, bất quá chân thực chiến lực lại không kịp cùng cảnh giới hỗn độn ma thần. Đế Giang quật khởi, tấn mãnh làm cho người khác ngạt thở. Hồng Quân tâm niệm cuộn cuộn, trước mặt hai cái đại đạo bắt ngang, một là quay về hỗn độn ma thần chi đạo, có thể nhặt lại khai thiên đại kiếp trước đó vô thượng chiến lực. Một là thuận theo thiên đạo, mượn tiên đạo quyền bính, trưởng vạn pháp bản nguyên, vươn bước lên đỉnh. Hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng là lựa chọn cái sau. Đường này tuy không phải cuồng bạo nhất chi lực, lại dễ dàng hơn, cũng càng hiện thực. Dù sao, hắn không phải thuần túy hỗn độn ma thần, mà là ma thần tàn hồn cùng tiên thiên một khí dung hợp mà sinh, thân phụ song trọng nhân quả, mệnh cách đặc thù. Nếu như thế, liền không nên câu nệ tại cũ đường, mà khi đi ra đạo thuộc về mình, lấy thiên đạo làm cơ sở, tan ma thần gốc dễ, mở xưa nay chưa từng có hỗn nguyên chi đồ. Nhưng kẻ sau con đường, còn có một cái trở ngại, cái kia chính là Đế Giang lời nói chi tam thanh, đúng là so với hắn càng thêm thích hợp thiên đạo đại ngôn nhân. Bây giờ tam thanh đã chứng hỗn nguyên thánh đạo, đối thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ ngày càng sâu, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ nhìn ra thiên đạo đại ngôn nhân chi bí mật, đến lúc đó, hắn liền không thể gối cao không lo. Hai họa ngầm chưa trừ diệt, ta bị khó có thể bình an. Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay áo hiện ra một đạo kim văn lưu chuyển ngọc khế, ở trong đó cẩn thận suy nghĩ. Không bao lâu khế ước đã thành, này khế không thể coi thường, chính là lấy tạo hóa ngọc điệp làm dẫn, mượn thiên đạo chi lực ngưng tụ thành, mặt ngoài không tì vết, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hồng Quân lập tức truyền âm tam thanh, Thái Thanh Đồ Nhi, Ngọc Thanh Đồ Nhi, Thượng Thanh Đồ Nhi, mau tới Tử Tiêu Cung, cùng vi sư cùng bàn bạc thiên đạo viên mãn đại kế. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh phá giới mà tới. Ngọc Thanh đạo bảo như tuyết, hai đầu lông mày có càn khôn chi uy. Thượng Thanh Thanh sam phân phật, trận ý ẩn động như rồng. Thái Thanh tóc trắng tóc trái đảo, vẻ mặt đạm mạc, không hề bất tâm. Tử Tiêu Cung vẫn như cũ mây mù lượn lờ, đạo âm lưỡng lự, dường như vẫn quanh quẩn ngày xưa ba lần giảng đạo dư vị. Tam Thanh dậm chân mà vào, bước chân trầm ổn, thánh uy ẩn hiện. Bọn hắn mặc dù bây giờ đã cùng Hồng Quân đồng liệt thánh cảnh, trong lòng khi đó giảng đạo chi kính ý vẫn là không thay đổi chút nào. Ba vị ái đồ may mắn được thánh quả, thật đáng mừng. Hồng Quân mỉm cười mở miệng, tiếng như cổ trung, quanh quẩn cung điện. Tam Thanh cùng nhau không người, cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn triệu kiến, không dám không đến. Thấy này Hồng Quân hài lòng cười một tiếng, chậm rãi nói, nay Hồng Hoang ban đầu định, thiên đạo còn có khuyết điểm, là làm thiên đạo viên mãn, ta muốn tập ngươi ta sư đồ chi lực, trung bổ thiên đạo chi thiếu. Đây là thiên đạo khế ước, cần ngươi ba người các hiến một sợi bản nguyên thanh khí, bù đắp thiên đạo, khiến cho Hồng Hoang hoàn thiện, vạn linh đến an. Hồng Quân lòng bàn tay nâng lên một chút, kia khế ước chậm rãi dâng lên, kim văn lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, dường như tự hỗn độn bên trong sinh ra, sẽ không tì vết, liền Tam Thanh cũng không có thể phát giác trong đó bên trong dấu huyền cơ. Ngọc Thanh dẫn đầu tiếp nhận, thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy trên đó đạo ý thuần túy, không nửa phần tà niệm, liền đặt bút ký tên, đầu bút lông như kiếm, viết xuống Ngọc Thanh hai chữ, đạo âm cộng minh. Thái Thanh trầm ngâm một lát, cũng thử kỳ danh. Thượng Thanh quan sát liên tục, chậm chạp không chịu đặt bút. Thấy này Hồng Quân cười nói, Thượng Thanh Đồ Nhi, nhưng có cái gì lo lắng sao? Sư tôn, không biết thiên đạo bù đắp về sau, sẽ còn vì thiên địa chúng sinh lưu lại một biến số sinh cơ sao? Thượng Thanh hỏi. Thiên đạo có thiếu, không tỉ vết tất nhiên hủy, lần này bù đắp thiên đạo, chỉ là tận khả năng hoàn thiện thiên địa, tự nhiên là sẽ vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Vậy thì tốt rồi. Thượng Thanh lại không vấn đề, cuối cùng cũng là danh. Tốt. Hồng Quân trong mắt tinh quang lóe lên. Bắt đầu đi. Sư đồ bốn người ngồi xếp bằng Tử Tiêu Cung tứ phương, Tam Thanh bản nguyên thanh khí Tam Thanh riêng phần mình mi tâm tuấn ra, hóa thành ba đạo thanh quang, tụ hợp vào Hồng Quân thể nội. Hồng Quân dẫn động tạo hóa ngọc điệp, bốn cỗ lực lượng xen lẫn, bước lên, thẳng vào thiên đạo trường hạ. Trong chốc lát, thiên địa tường thủy, đạo âm cộng minh, Tử Tiêu Cung bên trong dị tượng xuất hiện, kim liên nở rộ, tiên hạc cùng băng lên, hư không vỡ ra đạo đạo kim văn, dường như thiên đạo tại hân hoan. Hỗn độn chi khí bị trải bớt, hồng hoang đại địa núi non sông ngòi tự hành quý vị, cỏ cây phồn thịnh, linh mạch khôi phục, vạn linh cảm giác cân trạch, cùng nhau triều bái Tử Tiêu Cung phương hướng. Bù đắp thiên đạo, hồng hoang chi phát triển đã mới gặp hiệu quả. Thấy này Hồng Quân trong lòng hơi vui. Có thể đột nhiên, oanh. Tử Tiêu Cung bên trong đột nhiên biến sắc, một cỗ vô hình vĩ lực tự khế ước bên trong bộc phát, như miệng lớn mở ra, thẳng phệ Tam Thanh nguyên thần. Cái gì? Ta khai thiên công đức đang bị nuốt phệ. Thượng Thanh đột nhiên mở mắt, gầm thét như sấm. Thái Thanh sắc mặt đột biến, không tốt. Là khế ước có trá. Thiên đạo tại thôn phệ chúng ta khai thiên chi công đức. Ngọc Thanh trong nháy mắt nhìn rõ huyền cơ, Hồng Quân, ngươi lại lấy thiên đạo khế ước giấu giếm thôn phệ chi thuật, đoạt chúng ta đại đạo công đức. Hồng Quân ngồi ngay ngắn bất động, thanh âm bình tĩnh. Vi sư cử động lần này, thật là các ngươi khỏe. Khai thiên công đức chính là hỗn độn di trạch, giữ lại chi dễ sinh hòa loạn. Dung nhập thiên đạo, phương hợp hồng hoang chí lý. Đánh rắm, nói bậy nói bạn. Thượng Thanh giận dữ. Ngươi đây là sợ ta chờ Tam Thanh đoạt ngươi thiên đạo đại ngôn nhân chi vị, mới thiết loại độc này kế. Hồng Quân, ngươi đã mất đạo tâm. Thái Thanh sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Hồng Quân không nói, chỉ lấy tạo hóa ngọc điệp điểm nhẹ hư không, thiên đạo chi lực càng tăng lên, Tam Thanh nguyên thần như bị sét đánh, khai thiên công đức như giang hà vào biển, bị điên cuồng rút ra. Thượng Thanh gầm thét, ta cận kề cái chết không theo. Quanh thân trận ý ngút trời, muốn chặt đứt khế ước liên hệ. Thái Thanh nhắm mắt ngưng thần, lấy Kim Đan đại đạo chống lại Thiên đạo thôn vệ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiêu ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 131, đau mất quyền hành, thiên điệu tiến giai chương 131, đau mất quyền hành, thiên điệu tiến giai mà ngọc thành, cũng là tế gia càn khôn đỉnh, đau khổ chống cự cái này tiên đạo chi lực. Tam thanh ra sức chống lại thiên đạo, làm sao lực lượng cách xa, lại bị quản chế tại lập hạ khế ước, cuối cùng khó mà nghịch chuyển. Ngọc Thanh đạo nhân ngửa đầu nóng nhìn Tử Tiêu cung đỉnh, biết được chống cự tốn công vô ích, đã như vậy, Ngọc Thanh quyết ý thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm, đem tự thân đại đạo công đức dung nhập thiên đạo bên trong, có lẽ có khác cơ hội xoay chuyển. Ngọc Thanh đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, ta bản cổ chính tông Ngọc Thanh, hôm nay lấy toàn bộ khai thiên công đức, hiến tế thiên đạo, bù đắp thiên địa, tỏ rõ thiên lý, thuận theo thiên đạo. Này tâm sáng tỏ, này chí không thay đổi. Nguyện bằng vào ta chi công, đổi thiên đạo chi minh. Bằng vào ta chi đức, chứng thánh nhân chi danh. Ta chính là bản cổ chính tông, thân nhận khai thiên ý chí, dùng cái này nâng, là hồng hoang vạn linh mở thái bình, không phụ bản cổ tổ mạch. Vừa dứt tiếng, Ngọc Thanh chủ động đem kia sáng chói như ngân hà khai thiên công đức, toàn bộ đầu nhập thiên đạo trường hạ. Hồng Quân thấy này vui mừng, hai vị đồ nhi, nhìn Ngọc Thanh nhiều thất thời, chủ động nhân công, ngược bất đi ta rất nhiều khí lực. Hồng Quân vừa dứt tiếng, trong chốc lát, thiên địa kịch chấn. Một vệt kim quang tự hỗn độn chỗ sâu rủ xuống, rọi thẳng Ngọc Thanh thiên linh. Thân ảnh của hắn tại quang bên trong cất cao, dường như cùng thiên đạo cộng minh. Một đạo bản cổ hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện, đem Ngọc Thanh thân ảnh ấn chiếu chí cao to lớn. Đây là phụ thần ý chí thừa nhận. Thái Thanh mở mắt, hiện lộ một tia chấn kinh. Nhị huynh lại lấy cử động lần này, dẫn động tiên đạo công nhận. Thượng Thanh cũng là ngạc nhiên, thì thào nhỏ nhẹ. Thoáng qua ở giữa, Hồng Quân sắc mặt đổi biến, trong cơ thể hắn tiên đạo quyền bính, lại như nước chảy bốc ra, bay về phía Ngọc Thanh. Không, đây không có khả năng. Hồng Quân vừa kinh vừa sợ, đội vàng thôi động tạo hóa ngọc điệp, đĩa ngọc thượng đạo văn cùng thiểm, hắn lấy vô thượng pháp lực gắt gao khóa lại còn thừa quyền hành, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Thiên đạo, ngươi lại nhận hắn là người phát ngôn. Hồng Quân gầm thét, hai tay kết ấn, tạo hóa ngọc điệp bộc phát ra ước vạn đạo quang mang, cùng thiên đạo chi lực chống lại, cuối cùng là miễn cưỡng ổn định một nửa khắc quyền hành, không bị toàn bộ đoạt đi. Ngọc Thanh đứng ở quang bên trong, cảm thụ được thiên đạo quyền bính nhập thể bàng bạc vĩ lực, khóe miệng khẽ nhếch. Thiên đạo vô tình, duy kẻ có đức nhận được. Ta thuận thiên đáp, đây là chính độ. Ngọc Thanh đưa tay vung lên, thiên đạo chi lực đảo ngược vận chuyển, cắt ngang đối Thái Thanh cùng Thượng Thanh tuôn phệ. Đại huynh, tam đệ, vô ngại. Hồng Quân sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ghê tởm, Ngọc Thanh, chẳng lẽ lại ngươi sớm có dự mưu? Ngọc Thanh nhìn về phía hắn, ánh mắt như kiếm. Hồng Quân, ta một mực kính ngưỡng ngươi là sư tôn, có thể ngươi thiết lập ván cục trước đây, liền chớ trách ta phá cục ở phía sau. Hôm nay chi quả đều do ngươi một tay thúc đẩy. Dứt lời, Ngọc Thanh tiến lên một bước, đưa tay lập xuống đại đạo thiện ngôn. Từ hôm nay trở đi, ta Ngọc Thanh cùng Hồng Quân, sư đồ tình đoạn, đạo nghĩa hai tuyệt, các theo đạo, vĩnh viễn không tương phạm. Nếu có làm trái này thể, đại đạo chu diệt. Thái Thanh, Thượng Thanh cũng tùy theo mà ra, cùng đeo lên lập thệ. Ta Thái Thanh cùng Hồng Quân đoạn tình tuyệt nghĩa. Ta Thượng Thanh cùng Hồng Quân đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu có công thể, vạn kiếp bất phục. Lời thế rơi xuống, đại đạo cộng minh chứng kiến trận này sư đổ tan nữa. Ngọc Thanh mặc dù nắm giữ một nửa quyền hành, nhưng Tam Thanh chi thực lực vẫn là không bằng Hồng Quân. Ba người biết giờ phút này không phải nổi lên thời điểm, thế là quay người rời đi, bóng lưng kiên quyết. Tam Thanh rời đi, Hồng Quân ngồi một mình đài cao, cũng không ngăn cản. Thiên đạo quyền bính đã mất đi, lưu lại Tam Thanh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp khẽ run, nửa ngày ngửa mặt lên trời thở dài. Tốt một cái Ngọc Thanh, ta Hồng Quân chủ tính bạc cổ, lại bị ngươi một sợi công đức phản đoạt của trôi. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang ngay tại quen thuộc thái cực đồ cùng bản cổ phiên chi lực lượng, đồng thời lấy tuế nguyệt thoa thôi diễn thời không trường hạ, đông nhiên lòng có cảm giác. Thiên đạo tại lúc này càng trở nên càng thêm hòa hợp nặng nề, ngay tiếp theo địa đạo khí vận cũng nước lên thì thuyền lên, vận chuyển càng thêm thông thuận. Hồng Quân làm cái gì, thiên đạo tiến giai nhanh như vậy? Đế Giang khẽ bước hỗn độ trùng, hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn lúc này vận chuyển hỗn nguyên tu vi, lấy mũ đại ma thần mệnh cách làm cơ sở, đem thần niệm thăm dò vào thiên đạo quy tích dò xét thôi diễn bên trong, nhưng thấy thiên đạo pháp tắc như ngân hà xen lẫn, so ngày xưa càng thêm nghiêm mật chu toàn, lại tìm không đến nửa phần dị thường. Viên kia đầy chi thế tự nhiên mà thành, dường như vốn nên như vậy. Không phải là Hồng Quân hiểu thấu đáo cái gì thiên địa chí lý? Đế Giang trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu. Đã thiên đạo tiến giai đối hồng hoang có lợi, lại đem địa đạo tăng lên, hắn cũng không tra cứu thêm nữa, ngược lại tiếp tục thăng ngộ trong tay trí bảo. Đối với hắn mà nói, hồng hoang ổn định tăng thêm thực lực bản thân tăng lên mới là căn bản. Mà giờ khắc này Tử Tiêu cung bên trong lại là một phen khác quan cảnh. Hồng Quân ngồi một mình ở hơi có vẻ vắng vẻ vân sàng bên trên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve viên kia chỉ còn một nửa quyền hành tạo hóa ngọc điệp. Đĩa ngọc ôn nhuận vẫn như cũ, lại khó chiếu rọi hoàn chỉnh thiên đạo quy tích. Một nửa, chỉ còn một nửa, Hồng Quân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra trước nay chưa từng có mọi bệnh. Trước kia chấp trưởng hoàn chỉnh thiên đạo lúc, thiên địa vạn vật đều tại trưởng không cảm giác đã đi xa, bây giờ thôi diễn tiên cơ, chỉ cảm thấy con đường phía trước sương mù nồng nặc. Hồi tưởng lại Tam Thanh lập thể lúc quyết tuyệt ánh mắt, Hồng Quân khẽ miệng nổi lên một tia đắng chát. Thượng cổ đại kiếp thời điểm hắn đến thiên đạo chiếu cố, vốn cho rằng có thể vĩnh viễn ổn thỏa cái này đời nói nhân chi vị, nhưng không ngờ. Đầu tiên là đế giang khó chơi, lấy bản cổ nhân quả trở ngại hắn hợp thiên đạo con đường. Tiếp lấy Tam Thanh mở ra lối riêng, không đi công đức thành thánh chi lộ. Bây giờ tức thì bị chính mình tự tay thiết kế cục phản vệ, sinh sinh bị Ngọc Thanh phân đi một nửa thiên đạo quyền bính. Chẳng lẽ, thật sự là thiên ý? Hồng Quân nhìn qua lòng bàn tay đĩa ngọc, lần thứ nhất đối với mình nói sinh ra lung lay. Hắn bỗng nhiên ý thức được, từ khi đế giang sau khi xuất hiện, hắn tất cả mưu đồ tựa hồ cũng tại lệch khỏi quỹ đạo. Đế giang, kẻ này tuyệt đối là bần đạo khắc tinh. Giờ phút này Hồng Quân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, mặc dù vẫn như cũ có 102 hồng hoang tu vi, nhưng là hắn bây giờ càng giống là tại thời đại hồng lưu bên trong giấy rùa cô đơn láo giả. Bởi vì theo Ngọc Thanh phân đi một nửa thiên đạo quyền bính một khắc kia trở đi, hồng hoang cách cục lại cải biến. Có chút thất vọng mất mát, Hồng Quân đóng chặt mệnh lệnh Hạo Thiên giao chỉ tử tiêu cung cửa, lâm vào bế quan bên trong. Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 132, Thái Thanh Quỷ Kế, tan dã trong không vui. Chương 132, Thái Thanh Quỷ Kế, tan dã trong không vui. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Biển mây cuộn cuộn, điềm lành rực rỡ, Tam Thanh đạo nhân tự tử tiêu cung trở về Hồng Hoang đại địa, tề tụ tại Ngọc Hư Cung bên trong. Trong điện đạo vận lưu chuyển, thanh khí tràn ngập, Tam Thanh riêng phần mình ngồi xuống, bầu không khí lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Thượng Thanh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Ngọc Thanh, mở miệng nói ra nói, "Nhị huynh, hôm nay tự tiêu cung chỉ biến, thật là kinh thiên động địa. Ngươi gặp nguy không loạn, ngược lại đem Hồng Quân một quân, không chỉ có bảo toàn ta cùng đại huynh đại đạo công đức, còn đoạt được một nửa thiên đạo quyền bính, quả thật ta Tam Thanh may mắn." Thượng Thanh nói xong, khẽ bước chỗ ngồi lan can, lại thở dài nói, "Đáng tiếc, một nửa khắc quyền hành bị tạo hóa ngọc điệp một mực khóa lại, nếu không có vật này, thiên đạo đại ngôn nhân chi vị sớm đã quy về nhị huynh một thân." Ngọc Thanh nghe vậy, mỉm cười, sắc mặt lại không nửa phần kiêu căng, ngược lại ôn thanh nói, "Có thể được một nửa quyền hành, đã thuộc thiên đạo hậu đãi. Bây giờ Hồng Hoang ban đầu định, thiên đạo dần dần viên mãn, chúng ta năng lực chúng sinh như phúc, đã là lớn lao công đức, sao dám cưỡng cầu độc chiếm." Nói xong, Ngọc Thanh đảo mắt Thái Thanh cùng Thượng Thanh, nói rằng, "Này thiên đạo quyền bính, vốn nên là ta Tam Thanh tổng cộng có, hôm nay ta nguyện cùng đại minh, tam đệ cùng hưởng, trung trưởng nửa bên thiên đạo, trung hộ Hồng Hoang." Nghe vậy Thái Thanh khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, "Nhị đệ, ngươi ta huynh đệ một thể, tâm ý tương thông, quyền hành với ngươi, ta tâm rất an, không cần điểm ta." Thượng Thanh cũng cười nói, "Không tệ, nhị huynh, ngươi đã đến thiên đạo tán thành, quyền hành tự nhiên từ ngươi chấp trưởng. Chúng ta sao lại ham vật này? Tam Thanh vốn là một thể, vì sao phân lẫn nhau?" Ngọc Thanh lông mày cau lại, ra vẻ không vui, "Hẳn là đại huynh, tam đệ là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Quyền hành tuy nặng, há cùng tình nghĩa huynh đệ." Thượng Thanh cười ha ha một tiếng, đứng dậy vô vô Ngọc Thanh bả vai, "Nhị huynh lo ngại. Tam Thanh một thể, vạn kiếp bất diệt. Quyền hành với ngươi, chính hợp thiên đạo, chúng ta sao lại bởi vậy xa lạ?" Ngọc Thanh đang muốn tại mở miệng khuyên can, Thái Thanh ánh mắt ngưng tụ, ngắt lời hắn, "Nhị đệ, ngươi có thể từng nghĩ tới, chúng ta tính cả ngươi tam đệ hai người cùng một chỗ nâng đỡ nhân tộc, thật chẳng lẽ chỉ là vì truyền đạo sao?" Ngọc Thanh nghiêm sắc mặt, không nghĩ tới Thái Thanh thế mà đem chủ đề giật ra như thế xa, thế là chắp tay nói, "À, tiểu đệ không biết, nguyện nghe đại huynh cao kiến." Thái Thanh chậm rãi nói đến, thanh âm không hề bận tâm, "Ta nâng đỡ nhân tộc, thật là tương lai chúng ta Tam Thanh trở thành nhân đạo chi người phát ngôn. Bây giờ nhị đệ có này lễ ngộ, nắm giữ thiên đạo, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Không sai, thiên đạo quyền bính tuy nặng, tại ta mà nói, cũng không phải là thiết yếu. Nhân đạo tự thành một thể, mới là ta chân chính sở cầu." Ngọc Thanh nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu trầm tư. Thượng Thanh lại nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở, "Thật là đại minh, kể từ đó, chẳng phải là muốn cùng nữ hoa kết xuống nhân quả? Nàng là nhân tộc thánh mẫu, chưa chắc sẽ cho ta chờ nhúng tay." Thái Thanh cười nhạt một tiếng, "Chúng ta chính là bản cổ chính tông, chấp trưởng thiên địa quyền hành, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ nhị đệ là một nửa thiên đạo chi người phát ngôn, nữ hoa đã không đáng để lo. Ngày sau cho nàng một chút chỗ tốt, có thể tự hóa giải nhân quả. Nếu nàng khăng khăng không theo, lấy thiên đạo chi lực phong ấn, cũng không thể." Ngọc Thanh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Đại minh nói cực phải. Bây giờ chúng ta cùng Hồng Quân nhất đao lưỡng đoạn, nữ hoa là huyền môn đệ tử, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Bây giờ ta trưởng thiên đạo, đại huynh nhu nhân đạo, tam đệ có thể tự tùy tâm sử dụng, tam thanh một thể, hồng hoàng không lo." Thượng Thanh cũng là cười một tiếng, nói rằng, "Ha ha ha, kể từ đó, chúng ta tam thanh trung hộ hồng hoàng chi chí lớn có thể thành vậy." Ba người bèn nhìn nhau cười, Ngọc Hư Cung bên trong đạo vận lưu chuyển, biển mây cuồn cuộn, chỉ là Thái Thanh đạo nhân còn có quyền mưu chưa từng xuất khẩu. Thái Thanh nguyên bản dự định chính là tam thanh trước mưu đồ nhân đạo, về sau lại mưu đồ địa đạo cùng thiên đạo. Trước theo nhân đạo bắt đầu, là bởi vì Trúc Long tại ba đạo người phát ngôn bên trong thực lực yếu nhất, việc này muốn tiến hành theo chất lượng. Cuối cùng đem Hồng Hoang Thiên Địa nhân ba đạo, từ Tam Thanh cắt trưởng một đạo. Bây giờ Ngọc Thanh đạo nhân mặc dù đã mất đi khai thiên công đức, bất quá nắm giữ một nửa thiên đạo quyền bính, cũng coi là miễn cưỡng đạt thành mục đích. Tam đệ Thượng Thanh có sơn hà xã tắc đồ cái loại này Hồng Hoang địa đồ, tại Thái Thanh cấu tứ bên trong, có thể từ đây vào tay, nhúng chàm địa đạo. Nhưng là, bây giờ trước mắt địa đạo người phát ngôn Đế Giang cũng là bản cổ chính tông, giống nhau thực lực cường đại. Tam Thanh bên ngoài cũng cùng Đế Giang giao hảo. Thượng Thanh bất thiện quyền nhu chi thuật, cho nên Thái Thanh cũng không có trực tiếp đưa ra ý tưởng này, nhưng là, tại Ngọc Thanh nắm giữ một nửa thiên đạo quyền bính về sau, nhu đồ địa đạo sự tình, bây giờ cũng là có thể sớm thăm dò một chút Đế Giang. Thu hồi suy nghĩ, Thái Thanh nói tiếp: "Bất quá, nhân tộc muốn đại hưng, thậm chí trở thành thiên địa bá chủ, chỉ bằng vào chúng ta âm thầm nâng đỡ, nói nghe thì dễ. Bây giờ nhân tộc người mạnh nhất Hoàng Thiên Thị, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên, liền một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không từng sinh ra. Mà người ta thân làm thánh nhân, chịu thiên đạo chế ước, càng không thể tự mình ra tay tàn sát yêu tộc và linh, nếu không ắt gặp thiên đạo phản vệ." Thái Thanh dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần: "Đã nhân tộc không cách nào nhanh chóng quật khởi, chúng ta lại không thể trực tiếp ra tay, như vậy, chỉ có mượn lực." Nghe vậy Ngọc Thanh ánh mắt lóe lên, đại minh là muốn mượn địa phủ chi lực a. Địa phủ binh cường mã tráng, nghe nói kia tổ vu hình tiên đã tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, còn có số tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Đại huynh nhưng là muốn tiến về Bất Chu Sơn bái phòng Đế Giang đạo hữu. Thái Thanh chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh màng, là muốn mượn địa phủ chi lực, nhưng cũng không phải là bái phòng Đế Giang, mà là mời nhị đệ lấy thiên đạo quyền bính che lấp thiên cơ, nhường kia địa phủ đại vu hậu nghệ, bán giết Đế Tuấn 10 vị Kim Ô thái tử. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Thái Thanh tiếp tục nói, kể từ đó, địa phủ cùng thiên đình tất nhiên lên chiến sự. Mượn nhờ địa phủ chi thủ diệt trừ yêu tộc thiên đình, về sau chúng ta Tam Thanh liền có thể hợp lực đối phó Trúc Long, bước bách hắn nhường ra nhân đạo đại ngôn nhân chi vị. Kế này như thành, đã có thể khiến cho địa phủ vì bọn ta đi đầu, cũng sẽ không thiếu nhân quả, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Thượng Thanh nghe vậy cao mày, đại minh, Đế Giang cùng chúng ta cùng là bản cổ chính tông, tính toán như thế với hắn, chỉ sợ không ổn. Thái Thanh hừ lạnh một tiếng. Kia Hồng Quân vẫn là chúng ta sứ tôn, không phải cũng như thế tính toán chúng ta. Tại cái này chấp trưởng nhân đạo cơ hội trước mặt, bản cổ chính tông tình điểm lại coi là cái gì? Ngọc Thanh trầm mặc không nói, trong nguyên thần thiên đạo quyền bính lưu chuyển, điên cuồng thôi diễn kế này thành bại. Theo thôi diễn xâm nhập, sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Như này kế mà đi, không chỉ có không có dấu giếm được Đế Giang, hắn chờ Tam Thanh không chỉ có sẽ thiếu Đế Giang nhân quả, cùng vu tộc quan hệ cũng sẽ vỡ tan. Đế Giang, Minh Hà giận mà cùng hắn Tam Thanh đại chiến, hồng hoang lâm vào biển máu ngập trời, vô số sinh linh đổ thán. Thôi diễn ở đây, Ngọc Thanh cảm thấy thấy lạnh cả người trực tấu nguyên thần, không khỏi tâm thần siết chặt. Phương pháp này không chỉ có không có đạt tới Thái Thanh mục đích, sẽ còn dẫn đến hồng hoang vỡ tan, cùng hắn lo liệu bảo hộ hồng hoang, trình bày thiên lý tín niệm đi ngược lại. Thật lâu, Ngọc Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thái Thanh. Đại huynh, thế này, tha thứ ta không thể bằng lòng. Thái Thanh thần sắc cứng lại, nhị đệ đây là ý gì? Ngọc Thanh đứng dậy, quanh thân thiên đạo khí tức lưu chuyển. Dùng cái này bước lên chiến sự, sẽ khiến hồng hoang sinh linh đổ thán, không phải chúng ta thánh nhân ứng là. Ta đã đến tiên đạo quyền bính, càng lúc này lấy bảo hộ hồng hoang làm nhiệm vụ của mình. Đại huynh như thật muốn nâng đỡ nhân tộc, không ngại chờ lâu chút thời gian, là nhân tộc bồi dưỡng được mấy vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại cùng yêu tộc đánh một trận đàng hoàng không mượn. Thái Thanh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Thanh. Nhị đệ, coi là thật không có quay về chỗ trống. Ngọc Thanh không chút do dự nói rằng, tuyệt đối không thể. Ta Ngọc Thanh thả rằng không cần đạo này đổ, cũng tuyệt không đi này ti tiện sự tình. Tốt. Thái Thanh phất tay áo mà lên. Đã nhị đệ khăng khăng như thế, vi huynh cũng không bắt buộc. Dứt lời, hóa thành một đạo thanh khí biến mất tại Ngọc Hư cung đại điện bên trong. Thượng Thanh nhìn xem rời đi Thái Thanh, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Lại nhìn một chút Ngọc Thanh, cuối cùng đành phải đối Ngọc Thanh chắp tay thi lễ. Nhị huynh, ta cũng cáo tử. Rời đi Côn Luân sau, Thượng Thanh nhìn qua Thủ Dương Sơn phương hướng, cuối cùng không có tiến về. Hắn biết được đại huynh nưu đồ đã lâu, giờ phút này tiến đến thuyết phục cũng là phí công. Trực tiếp quay trở về Kim Ngao đảo. Ta thuận thiên đáp, chẳng lẽ lại sai sao? Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc Thanh nhìn xem rời đi huynh trưởng cùng đệ đệ, một mình đứng lặng, nhìn qua trong tay lưu chuyển thiên đạo quyền bính, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sàng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 133, Tam Thanh thoát huyền, Thái Thanh bí mật. Chương 133, Tam Thanh thoát huyền, Thái Thanh bí mật. Ngay tại Tam Thanh tại Côn Luân Sơn tan rã trong không vui không lâu sau, ba đạo ẩn chứa thánh nhân ý chí phát chỉ, đột nhiên vang vọng hồng hoang thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, thiên đạo giám chi. Từ hôm nay trở đi, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng Hồng Quân sư đồ duyên tận, chính thức thoát ly huyền môn, lại không liên quan. Sau đó hồng hoang chỉ có bản cổ Tam Thanh, lại không huyền môn Tam Thanh. Bất thình lình tuyên cáo, nương theo lấy mênh mông thánh uy, trong nháy mắt tại hồng hoang vạn linh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số đại năng tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm, nhao nhao suy đoán đến tột cùng đã xảy ra như thế nào biến cố, lại nhường ba vị này bản cổ chính tông, huyền môn thân truyền đệ tử đồng thời phản bội sư môn. Bất Chu Sơn bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang đột nhiên mở ra thần mâu, cường đại thần niệm trong nháy mắt đảo qua hồng hoang, ý đồ thôi diễn trong đó nhân quả, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn. Tam Thanh thoát ly huyền môn, Đế Giang lông mày cau lại, hồng hoang thế cục giống như đã không được bình thường. Hắn mơ hồ cảm thấy, một trận viễn siêu hắn dự liệu biến cố đã xảy ra, nhưng cho dù lấy hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên tu vi, phối hợp địa đạo người phát ngôn quyền lực trôi, lại cũng không cách nào nhìn ra mê chướng. Còn lại chư thánh phản ứng càng là kịch liệt. Nữ hoa tại Phượng Tê Sơn bên trong mặt lộ vẻ kinh sợ, trong tay tạo hóa chi khí cũng vì đó trì trệ. Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề càng là nhìn nhau hãi nhiên, tam thanh xem như huyền môn trụ cột, chiếm cứ huyền môn hơn phân nửa khí vận, cử động lần này không thể nghi ngờ là đối Hồng Quân cùng huyền môn trọng thương. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, chờ đợi Hồng Quân đạo tổ lôi đỉnh chi nộ. Nhưng mà, thiên đạo vẫn như cũ bình ổn vận chuyển, Tử Tiêu cung phương hướng một mảnh yên lặng, cũng không cái gì trừng trị giáng lâm. Cái này khác thường bình tĩnh, ngược lại nhường chư thánh càng thêm bất an. Trúc Long tại Đông Hải biết được tin tức, đầu tiên là sửng sở, lập tức mắt rồng bên trong hiện lên khó mà ức chế vui mừng. Ha ha ha. Tốt. Hồng Quân a Hồng Quân, sáu cái đệ tử phản bội chạy trốn năm cái, bây giờ ngươi cùng kia cô gia quả nhân có gì khác? Tại Trúc Long xem ra, bây giờ huyền môn đệ tử còn sót lại công đức thành thánh nữ hoa, căn bản không đáng để lo, Hồng Quân thế lực có thể nói rất xuống ngàn trượng. Tam thanh thoát ly huyền môn, nữ hoa trời xui đất khiến trở thành huyền môn duy nhất chính thống truyền nhân, bàng bạc huyền môn khí vận lập tức hướng nàng nghiêng về, khiến cho khí vận phóng đại. Nhưng mà bất tình lình vinh hạnh đặc biệt lại làm cho nàng sinh lòng sợ hãi, nàng lúc này lấy thần niệm khai thông Tử Tiêu cung, muốn hướng lao sư Hồng Quân hỏi rõ nguyên do. Nhưng Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, chỉ truyền đến Hồng Quân đạm mạc đáp lại, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tĩnh tâm tu luyện, chớ có hỏi cái khác. Hồng Quân trực tiếp từ chối nàng cầu kiến. Từ đó, Tam Thanh không còn truyền bá huyền môn đạo thống, ngược lại phát dương lấy tự thân cảm ngộ làm hoạch tâm Tam Thanh đại đạo, cùng huyền môn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Đế Giang dù chưa có thể thôi diễn xảy ra chuyện kiện căn nguyên, nhưng từ ba người tuyên cáo lúc tản ra thánh nhân khí thế bên trong, đã nhận ra một tia trô vi diệu. Tiêu Ngọc Thanh đạo nhân khí tức, dường như ư so Thái Thanh càng thêm nặng nề bằng bạc, mơ hồ trở thành Tam Thanh đứng đầu. Đã thiên cơ không hiện, cưỡng cầu vô ích. Đế Giang thu hồi thần niệm, không tra cứu thêm nữa. Vô luận như thế nào, Tam Thanh thoát ly huyền môn khí vận tổn hao nhiều, đối với hắn cùng địa đạo mà ngôn tổng không phải chuyện xấu. Hắn đem việc này tạm thả một bên, tiếp tục chính mình tu hành. Chặt đứt cùng huyền môn liên quan về sau, Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc Thanh đạo nhân ngồi một mình vấn sàng, tâm cảnh dần dần bình phục. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, từ đầu đến cuối cho là mình lo liệu bảo hộ Hồng Hoang, không nhắc lên vô nghĩa sát kiếp lý niệm cũng không sai lầm. Thuận theo thiên ý mới là chính đạo. Hắn khẽ nói một tiếng, bài trừ tạp niệm, bắt đầu mới đến tiên đạo quyển bính thôi diễn tiên cơ. Theo thiên đạo chi lực lưu chuyển, Hồng Hoang tương lai mạch lạc tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Nhân tộc đại hưng thật là định số, nhưng cũng không phải là tại lúc này, mà là tại tiếp theo lượng kiếp bên trong. Đã thiên ý như thế, Ngọc Thanh đạo nhân càng thêm kiên định không cưỡng ép can thiệp, thuận thế mà làm quyết tâm. Lần này lĩnh hội thiên cơ, nhường hắn đối thiên đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Quanh thân thanh khí cuộn, đạo hạnh lại trong thời gian ngắn phi tốc tăng trưởng, khoảng cách kia Hỗn Nguyên đại La Kim tiên nhị trọng thiên dường như cũng chỉ có cách xa một bước. Tu vi tinh tiến nhường trong lòng của hắn nhẹ lòng một chút, đồng thời cũng nhớ tới cùng Thái Thanh không vui. Trung quy là ước vạn năm tình cảm huynh đệ, không nên bởi vậy sinh ra hiềm khích. Ngọc Thanh than nhẹ một tiếng, quyết định tiến về Thủ Dương Sơn, cùng Thái Thanh thẳng thắn nói một chút, hóa giải lần này tranh chấp. Ra ngoài cẩn thận, cũng là nghĩ sớm biết được Thái Thanh bây giờ trạng thái, hắn vận chuyển thiên đạo quyền bính, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn phía Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung. Cái này xem xét, lại làm cho hắn tâm thần cực chấn. Nhưng thấy bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh nhắm mắt tính toán, bên cạnh lại đứng hầu lấy ba tôn khí tức hạo đãng thân ảnh, mỗi một vị đều tản ra Hỗn Nguyên đại La Kim tiên nhất trọng thiên uy áp. Càng làm cho Ngọc Thanh kinh hãi là, cái này ba tôn phân thân bản nguyên khí tức, một tôn cùng Thái Thanh đồng nguyên, một tôn lại cùng hắn Ngọc Thanh đồng nguyên, cuối cùng một tôn cùng Thượng Thanh đồng nguyên. Cái này, đây là khi nào gây nên? Ngọc Thanh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đội vàng thôi động thiên đạo quyền bính, dọc theo kia sợi đồng nguyên khí tức, toàn lực quay lại đã qua. Thời gian trường hà ở trước mắt đảo lưu, cảnh tượng phi tốc biến ảo, cuối cùng dừng lại tại thiên địa sơ khai, hắn cùng Thượng Thanh chưa biến hóa thời điểm. Hình tượng bên trong đã xuất thế Thái Thanh, lấy vô thượng thần thông, lặng yên theo hắn cùng Thượng Thanh chưa thức tỉnh bản nguyên bên trong, diễn phần mình bóc ra đi một sợi cực kỳ trọng yếu bản nguyên thanh khí. Cảnh tượng đến tận đây tiêu tán, Ngọc Thanh cũng đã toàn thân rét run. Ước vạn năm tình cảm huynh đệ, giờ phút này xem ra, lại từ vừa mới bắt đầu liền bao phủ một tầng hắn chưa hề phát giác bóng ma. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngọc Thanh khắp khuôn mặt là đau lòng cùng giận mình, Thái Thanh sớm đã bố trí xuống như thế chuẩn bị ở sau, tâm cơ chi thâm trầm, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kia cái gọi là cùng hưởng quyền hành, đồng lưu đại nghiệp đề nghị, giờ phút này nghĩ đến, càng là trầm trọng. Chữa trị tình nghĩa huynh đệ suy nghĩ trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là thật sâu cảnh giác cùng xa cách. Hắn nhìn qua Thủ Dương Sơn phương hướng, ánh mắt biến sắc bén mà băng lãnh. Thật lâu, Ngọc Thanh thu liêm tất cả cảm xúc, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc y quan, nguyên thân thiên đạo uy nghiêm tự nhiên bộc lộ, cao giọng tuyên cáo, thanh âm lần nữa truyền khắp Hồng Hoang, từ hôm nay trở đi, ta bản cổ Ngọc Thanh hào nguyên thủy thiên tôn, làm chấp thiên đạo chi tự, trình bày thiên lý, bảo hộ Hồng Hoang. Ngọc Thanh vừa dứt tiếng, thiên địa bỗng nhiên của mình, vạn đạo cùng chấn động. Đông Côn Luân phía trên, mênh mông thương khung vỡ ra vô biên màn trời, vô cùng vô tận tưởng thụy chi khí tụ đến, kim quang vạn đạo, tử khí ngàn đầu, thụy thải xuất hiện, dị tượng lộn xộn tuôn ra. Thần huy bên trong, một tôn vĩ nạn vô biên tiên tôn pháp tướng chậm rãi ngưng tụ mà thành, dưới chân đạp định Côn Luân thần nhạc, đỉnh đầu bay thẳng cửu thiên trời cao, xuyên qua tam thập tam trọng thiên cảnh, quanh thân quang mang chiếu rọi toàn bộ Hồng Hoang thế giới, như lúc ban đầu thằng chi vĩnh hằng liệt nhật, phổ chiếu bát cổ. Giờ phút này, Ngọc Thanh đạo nhân, không, ứng xưng là nguyên thủy thiên tôn, tâm thần cùng thiên đạo tương hợp, linh đại thanh minh, chợt cảm thấy thiên đạo chí lý như suối tuôn ra trong tim. Ngọc Thanh đạo nhân đạo tâm thủy biến, đối xử thiên lý, thuận thiên đạo tín niệm càng thêm kiên định không thay đổi, chỉ tại một lòng chuyên chú vào thực hiện thiên đạo đại ngôn nhân chi trách. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân thanh quang lưu chuyển, ngóng nhìn Đông Côn Luân cái kia đạo nguy nga thân ảnh. Hắn đối với Ngọc Thanh đã phát giác hắn bí mật lớn nhất một chuyện hồn nhiên không hay, trong lòng còn tại là Ngọc Thanh cố chấp cảm thấy một chút tiếc nuối. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh kia ba bộ lấy vô thượng diệu pháp nhất khí hóa tam thanh cô động phân thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trong đó hai cỗ phân thân thể nội lưu chuyển, chính là năm đó hắn theo chừa biến hóa Ngọc Thanh, thượng thanh bản nguyên bên trong mang tới một sợi bản nguyên thanh khí. Vì huynh làm ra tất cả, đều là vì ta tam thanh có thể chân chính đứng ở Hồng Hoàng chi đỉnh trong lòng hắn, lúc trước lấy hai vị đệ đệ bản nguyên thanh khí, cũng không phải là ra ngoài tư dụng, mà là vì để cho xem như huynh trưởng chính mình càng nhanh cường đại lên, chỉ có như vậy, khả năng tại nguy cơ tứ phía Hồng Hoàng sơ kỳ tốt hơn che chở hai vị đệ đệ. Phần này dự tính ban đầu, hắn tự nhận là không thể chỉ trích. Nhị đệ trung quy là không rõ vi huynh khổ tâm Ngọc Thanh cự tuyệt lấy thiên đạo quyền bính che lấp thiên cơ, mặc dù làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng Thái Thanh cũng không muốn bởi vậy cùng Ngọc Thanh bất hòa. Ước vạn năm tình cảm huynh đệ, hắn còn không muốn đi đến một bước kia. Nhưng mà, đã mất đi Ngọc Thanh thiên đạo quyền bính tương trợ, chỉ bằng vào hắn tự thân chi lực, mong muốn tại đế giang ngay dưới mắt, thần không biết bị không hay tính toán địa phủ, không khác người si nói mộng. Có chút dị động tất nhiên bị phát giác. Xem ra, đường này tạm thời không thông. Thái Thanh đè xuống trong lòng một chút không cam lòng, ngắm nhìn Côn Luân Sơn phương hướng, kia nguy nga thiên tôn pháp tướng đang chậm rãi tiêu tán ở biển mây. Ngọc Thanh đã hoàn toàn dung hợp thiên đạo quyền bính, đạo quả viên mãn, lại không phải ngày xưa có thể so sánh. Thái Thanh đạo nhân khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ hài lòng. Đã nhị đệ không muốn đồng lưu địa phủ sự tình, liền thay hắn đường. Tiếp lấy Thái Thanh đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mênh mông Đông Hải. Có lẽ nên thay cái phương thức, không bằng kích động tứ hải yêu tộc cùng thiên đình nội chiến, loạn bên trong thủ lợi. Vừa nghĩ đến đây, Thái Thanh nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển huyền công, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Đề cử chuyển hoạt, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 134, bái phòng nguyên thủy, ban đầu tâm chưa đổi. Chương 134, bái phòng nguyên thủy, ban đầu tâm chưa đổi. Theo Ngọc Thanh đạo nhân chính thức đổi tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Hoang giữa thiên địa lặng yên đã xảy ra một tia vi diệu biến động. Thiên đạo khí cơ lưu chuyển, pháp tắc hơi rung, phản phất có vô hình quyền hành lặng yên đổi chủ. Nhưng mà, như vậy biến hóa, không có gì ngoài Thái Thanh, Thượng Thanh hai vị đạo nhân biết được nguyên do, chưa từng để ý tới bên ngoài. Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thậm chí Trúc Long chờ còn lại chư thánh cũng không có chút cảnh giác. Bọn hắn hoặc bế quan ngộ đạo, hoặc giảng kinh truyền pháp, đều không phát giác cái này nhìn như bình thường danh hào càng dễ phía sau, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Đế Giang nghe ngóng, trong lòng mặc dù cảm thấy Ngọc Thanh đạo nhân này tôn hiệu cùng kiếp trước tương xứng, nhưng Thái Thanh, Thượng Thanh cũng không tùy theo đổi tên Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, cái này nhỏ xíu khác biệt đưa tới hắn cảnh giác. Hẳn là, trong đó có huyền cơ khác. Đế Giang trong lòng suy nghĩ, bây giờ thấy Ngọc Thanh đạo nhân leo lên Thiên Tôn chi vị, mà Thái Thanh Thượng Thanh lại chưa hô ứng, không khỏi quá mức cô tịch, không hợp với lẽ thường. Thế là, Đế Giang quyết ý thân phó Đông Côn Luân, tìm đòi hư thực. Hắn lần nữa gọi Khôn Nguyên, trở đi hắn phá không mà lên, xuyên biệt thiên địa, đến Đông Côn Luân. Đông Côn Luân mây mù lờ lờ, tiên khí mờ mịt, Ngọc Hư cung kim quang lần hiện, tựa như thiên cung hàng thế. Ngọc Hư cung bên ngoài tường vân đoá, điểm lành rực rỡ, linh cầm xoay quanh, dị thú khét đều, hiển thị rõ thiên tôn đạo trưởng chi trang nghiêm. Đế Giang giá lâm, thanh thế mặc dù không trường dương, lại tự có uy áp tràn ngập. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Nam Cực Tiên Ông, sớm đã xuất quảng thành tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân 12 kim tiên, xếp hàng tại trước sơn môn cung nên. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nhân cũng tự mình đứng ở Ngọc Hư cung cổng chờ, áo bào phiêu động, đạo vận lưu chuyển, vẻ mặt trang trọng. Đế Giang đạo hữu giá lâm, khiến ta cái này Côn Luân thật là vinh hạnh a. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay mỉm cười, ngữ khí bình thản. Ngọc Thanh đạo hữu, ta mạo muội tới chơi, làm phiền. Đế Giang cũng mỉm cười hoàn lễ, thần sắc cung dung không bức bách, quanh thân pháp tắc lưu chuyển, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đi vào Ngọc Hư cung đại điện. Ngọc Hư cung chúng đệ tử theo sát phía sau, theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào, đứng hầu điện hạ. Đều nín hơi ngưng thần, không dám vọng động. Trong điện tiên nhạc phiêu miểu, như tiếng trời có lương, linh quang lưu động, thủy khí mờ mịt, cửu khúc minh châu treo ở đỉnh điện, quang huy sáng chói, chiếu rọi bốn vách tường, phản chiếu toàn bộ đại điện trang nghiêm thần thánh, làm lòng người sinh kính sợ. Ngồi xuống về sau, Đế Giang ung dung thản nhiên, thuận tay vung lên, 36 mai hoàng trung lý trống rông hiện hiện, trôi nổi tại không trung, tản mát ra nồng đậm tiên thiên linh khí, mùi trái cây thấm vào thần hồn. Một chút lễ mọn, trò chuyện biểu chúc mừng. Cung hạ đạo hữu lấy được tiên điệu tán thành, đến tiên tôn chi vị. Đế Giang cười nhạt đáp lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chớp lên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn mặc dù đã đắc đạo hảo, lại chưa dòng chống thua chiêng cử hành đại điện, càng chưa rộng phát thiết mời. Đế Giang lại là cái thứ nhất đích thân tới chúc mừng thánh nhân, lại tự mình đến đây, hiển nhiên ý đồ đến không cạn. Nhưng bất luận như thế nào, chút tình ý này, chung quy là đối với hắn thiên tôn thân phận tán thành. Thế là Nguyên Thủy gật đầu nói, làm phiền đạo hữu mong nhớ, bất quá một chút hư danh mà thôi. Lập tức mệnh lệnh Bạch Hạc đồng tử tiến lên, đem Hoàng Trung Lý cung kính nhận lấy, cung cấp tại đại điện một bên. Chủ khách ngồi xuống, hương trà lượn lờ. Đế Giang nhìn như thanh thản, kỳ thực thần thức đã lặng yên trải ra, bất động thanh sắc đánh giá trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn phát hiện, đối phương tu vi lại ngắn ngủi thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, quanh thân đạo vận lưu chuyển, mơ hồ cùng thiên đạo cộng minh, càng có thiên đạo quyền binh khí tức tại thể nội chìm nổi, cùng hắn gặp mặt Hồng Quân thời điểm, Hồng Quân tán phát khí tức không có sai biệt. Quả nhiên, hắn đã đến thiên đạo tán thành, chấp trưởng quyền hành. Bất quá dường như cũng không hoàn chỉnh. Đế Giang trong lòng hiểu rõ, nhưng lại chưa điểm phá. Đang lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhấp một cái linh trà, ánh mắt nhìn về phía Đế Giang, "Đế Giang đạo hữu, các ngươi hôm nay đích thân tới Côn Luân, chẳng lẽ vẹn vẹn vì đưa lên hạ lễ mà tới sao?" Đế Giang nghe vậy, trong lòng hơi động, nghiêm mặt nói, "Đương nhiên như thế, hạ lễ tất nhiên là ta một phen tâm ý bất quá, trừ cái đó ra, xác thực còn có khác một chuyện hỏi." Đế Giang khuôn mặt lộ ra mỉm cười. "Đạo hữu mời nói." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, "Ngày xưa chúng ta tại bản cổ thần điện luận đạo, từng nghe đạo hữu nói cùng bảo hộ Hằng Hoang, trạch bị vạn linh chi hoành nguyện. Hôm nay chuyên tới để muốn hỏi, không biết đạo hữu chứng được Thiên Tôn chính quả về sau, lần này bảo hộ Hằng Hoang dự tính ban đầu, có thể từng có thay đổi chút nào?" Đây là Đế Giang đối như hôm nay Tôn đạo tâm trực tiếp gõ hỏi, cũng là đối với nó tương lai đi hướng thăm dò. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực đáp, "Bảo hộ Hồng Hoàng chi sơ tâm, tất nhiên là tuyên cổ chưa biến. Đây là ta bản cổ chính tông một mạch tương thừa căn bản chức trách, cũng là ta Ngọc Thanh hôm nay trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế thiên hành đạo trì vô thượng sứ mệnh. Này chí không đổi, thiên địa chu giám." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, Ngọc hư cung tỏa ra ánh sáng chói lọi, tường thủy chi khí tự thiên địa bốn phương tám hướng tụ đến, dường như thiên địa cũng tại đáp lại hắn lời thề. "Thiện, đạo hữu ban đầu tâm không mất, không thẹn phụ thần huyết mạch, quả thật Hồng Hoang vạn linh may mắn." Đế Giang ánh mắt sáng rực, ngữ khí thành khẩn tán thưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu. Nhưng mà, Đế Giang cũng tin tưởng, Thiên Tôn chi vị trí cao vô thượng, thiên đạo quyền bính nắm chắc, nhất niệm nhất định vạn linh sinh tử, một lời có thể hôm nào địa pháp thì. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay lời thề âm vang, cho thấy ban đầu tâm không thay đổi, nhưng con đường phía trước từ từ, dù hoặc cùng kiếp nạn cùng tồn tại, đạo tâm rất dễ tại vô tận quyền năng bên trong lặng yên chết đi. Hôm nay chi ngôn, hoặc ra ngoài bản tâm, hoặc là thuận theo thiên đạo chi thế, chưa hẳn hoàn toàn có thể tin. Chỉ có tuế nguyệt lưu chuyển, kiếp số tới người, mới có thể một cách chân chính nghiệm chứng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm phải chăng như một. Bất quá, dưới mắt Nguyên Thủy đã thuận theo thiên đạo, lập xuống bảo hộ Hồng Hoàng chi hoành nguyện, thành ý đã lộ ra, như vậy, một ít chuyện cũng là có thể sớm nói rõ. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 135, Côn Luân Sơn Thần, xa lánh Hoàng Long. Chương 135, Côn Luân Sơn Thần, xa lánh Hoàng Long. Đế Giang có chút dừng lại, lập tức trầm giọng tiếp tục nói, "Đã như vậy, ta này đến, còn có một chuyện thương lượng. Bây giờ địa phủ trải bớt Hồng Hoang địa mạch, Đông Côn Luân còn thiếu thần chức. Ta muốn ở đây phong sắc một vị sơn thần, đặt vào địa phủ hệ thống, đây là thuận theo thiên địa, hoàn thiện trật tự tiến hành. Đạo hữu đã lấy bảo hộ Hồng Hoang là niệm, nghĩ đến ứng biết đây là thuận thiên ứng nhân tiến hành." Lời vừa nói ra, đại điện hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi đệ tử vẻ mặt khẽ biến. 12 kim tiên hai mặt nhìn nhau, khẽ cau mày, hiển nhiên không vui, Côn Luân chính là sư tôn chi đạo trận, há lại cho địa phủ nhúng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ánh mắt chớp lên, trong lòng cân nhắc. Hắn khoác lác thuận theo thiên đạo, bảo hộ Hồng Hoang, như cự tuyệt này nghị, phản rơi xuống tầm thường, lộ ra lòng dạ nhỏ mọn, không hợp đại đạo. Nhưng nếu đồng ý chi, lại tương đương đem nhà mình đạo trường bộ phận quyền hành ra, thật không phải mong muốn. Trầm ngâm một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, "Đạo hữu lời nói, thật có đạo lý. Sông núi có chủ, phương hợp trật tự. Nếu là thuận thiên tiến hành, bản tôn tự nhiên duy trì." Đế Giang khỏe miệng khẽ nhếch, "Đạo hữu quả nhiên cao thượng." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, "Bất quá, Đông Côn Luân Sơn thần ứng cử viên đều do ta đến định. Nơi đây chính là ta đạo trường chỗ, sơn linh địa mạch, ta quen thuộc nhất. Như nhân tuyển không làm, phản tổn thương địa khí. Đạo hữu nghĩ như thế nào?" Đế Giang nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gật đầu đáp ứng việc này, không cần lại từng bước ép sát, thế là gật đầu nói, "Có thể." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ hài lòng, đưa tay hướng đại điện hạ vẫy tay một cái. Hoàng Long đi ra gặp khách, chỉ thấy bọc hậu vân khí cuồn cuộn, một vệ kim quang hiện lên, một vị người mặc vải rồng, đầu có hai sừng, khí tức trầm ổn đạo nhân chậm rãi mà ra. "Đế Giang đạo hữu, đây là ta chi đệ tử Hoàng Long, chính là một đầu Hồng Hoang Long mạch biến thành, đến thiên địa tinh hoa, tu thành linh thể, thông hiểu địa mạch vận chuyển, am hiểu sâu sông núi lý lẽ. Từ hắn là Đông Côn Luân Sơn Thần, đã hợp địa mạch, lại thuận thiên lý, không có gì thích hợp bằng." Nghe vậy Đế Giang cảm thấy ngoài ý muốn, dù nói thế nào nói Hoàng Long cũng là Ngọc Hư cung thân truyền đệ tử, thế là tinh tế cảm giác, thấy khí tức thuần khiết, không yêu tà chi khí, lại cùng Côn Luân địa mạch cộng minh, xác thực là Côn Luân Sơn thần tiên tuyển người, cũng liền không còn xoắn xuýt. Bất quá, kiếp trước nghe đồn Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích Hoàng Long chân nhân, bây giờ xem ra, dường như cũng không phải không có lửa thì sao có khói. "Thiện, nếu như thế, ta làm ngay tại chỗ phong sắc." Dứt lời, Đế Giang lấy ra địa thư, trang sách triển khai, kim quang lập lòe, phù văn lưu chuyển. "Nay ta hậu thổ đại đế Đế Giang, phong Ngọc Hư đệ tử Hoàng Long là Đồng Côn Luân Sơn Thần, trưởng quản Côn Luân địa mạch, sông núi linh cơ, âm hồn nơi hội tụ, chịu địa phủ tiết chế, vĩnh trấn Đông Vương." Vừa dứt tiếng, địa thư kim quang đại thịnh, một đạo phù chiếu bay ra, không có vào Hoàng Long thể nội. Hoàng Long thân thể rung động, khí tức đống nhiên thăng hoa, quanh thân long khí bốc lên, dường như cùng cả tòa Đồng Côn Luân Hòa làm một thể. Hắn quỳ xuống đất dập đầu, tạ ơn sư tôn, tạ đại đế, Hoàng Long định không phụ sứ mệnh. Phong sát đã thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, đối với cái này kết quả hài lòng. Đế Giang cũng đứng dậy, chắp tay nói, việc này đã xong, ta liền không nhiều cái dậy. Đạo hưu đã đến Thiên Tôn chi vị, ngày sau nếu có đại đạo chi hội, chớ mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn lễ, tự nhiên, đạo hưu đi từ từ. Thế là, Đế Giang lần nữa cưỡi lên Côn Nguyên, phá không mà đi, thân ảnh dần dần ẩn vào biển mây ở giữa. Ngọc Hư cung bên trong, chúng đệ tử trong lòng vẫn có chút không cam lòng cùng nghi hoặc. Quảng Thành Tử nhịn không được thấp giọng hỏi, sư tôn, vì sao muốn cho phép địa phủ phong thần tại ta Côn Luân? Cử động lần này chẳng phải là yếu thế tại Bất Chu, có hại ta Ngọc Thanh một mạch uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhìn trời tế, ngữ khí bình thản, cũng không phải. Phong sát sơn thần chính là vì bảo hộ hồng hoang, thuận theo thiên đạo tiến hành. Mặc dù cử động lần này xác thực có xâm chiếm đạo trường chi ngại, nhưng nếu chúng ta cự tuyệt, ngược lại lộ ra chuẩn dạng, làm trái thiên đạo lý lẽ. Thuận theo thiên đạo mới là đại đạo chính đồ. Các ngươi cần ghi nhớ, ngày sau không được nghịch thiên mà đi, làm trái thiên đạo, ác gặp phản vệ. Thì ra là thế, sư tôn cao minh, đệ tử thủ giáo. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xác nhận, lòng nghi ngờ biến mất dần. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, lập tức chuyển hướng Hoàng Long. Hoàng Long, ngươi đã trở thành Côn Luân Sơn Thần, ngày sau liền làm tận sơn thần chi trách, bảo hộ Côn Luân Sơn Xuyên, bảo hộ trong núi an bình. Không cần lại ngày ngày đến Ngọc Hư cung điệp danh, an tâm dạy trước chính là. Hoàng Long chân nhân không người lĩnh mệnh, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo, ra hiệu chúng đệ tử lui ra. Ngọc Hư cung bên trong, tiên nhạc dần dần hơi thở, linh quang lưu chuyển, chúng đệ tử theo thứ tự rời khỏi đại điện. Đế Giang trở về bản cổ thần điện sau, bằng vào địa thư cùng Hoàng Long ở giữa huyền diệu liên hệ, đem Đồng Côn Luân mọi cử động cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà Ngọc Hư cung bên ngoài lại bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc thiên đạo mê vụ, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn trộm trong đó mảy may. Mà Hoàng Long chân nhân dường như tại Ngọc Hư cung bên trong nhận lấy đệ tử khác mơ hồ bài xích, đám người cùng hắn giao lưu ngày càng thưa thớt, liền Ngọc Hư cung cũng rất ít đặt chân. Đối với cái này, Hoàng Long trong lòng ngũ vị tạp trần, như uống nước đắng, khó mà nói nên lời. Bất quá hắn thân làm Côn Luân sơn thần, từ đầu đến cuối tận hết chức vụ, cần cụ tại Côn Luân sự vụ, không dám có chút buông lỏng. Đồng thời càng là kiệt lực lấy lòng đồng môn sư minh đệ, đối sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tất cung tất kính, chỉ sợ thất lễ. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào đổi lấy, nhưng như cũng là sư môn lạnh lùng cùng xa cách, kia phần bị khinh thị tình cảnh từ đầu đến cuối chưa biến, làm hắn tinh thần chán nản, nhưng lại vẫn không chịu từ bỏ. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là tại phòng bị bản tọa. Đế Giang nhìn xem Hoàng Long chân nhân cố gắng tại Ngọc Hư cung bên trong dung nhập lại nhiều lần vấp phải chắc trở thân ảnh, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhưng đây cũng không phải là Đế Giang cần nhúng tay can thiệp sự tình, chỉ cần Hoàng Long chân nhân khác tận sơn thần chi trách, bảo hộ Côn Luân Sơn Xuyên, liền đã đầy đủ. Về phần Ngọc Hư cung bên trong đủ loại hỗn loạn cùng ngăn cách, tự có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Luân môn nhân đi ứng đối, không có quan hệ gì với hắn. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành Ngộ Đạo Trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 136, Hồng Quân chuyển biến, Huyền môn sư tỷ. Chương 136, Hồng Quân chuyển biến, Huyền môn sư tỷ. Đồng Côn Luân Sơn thần phong sắc không lâu sau đó. Hỗn độn tử tiêu cung, cửa cung lại khải, đạo quang lại cháy lên. Kia đoạn suy sụp tinh thần thời gian rốt cục đã qua, Hồng Quân lại lần nữa mở mắt ra, trong đó đã lại cháy lên thâm trầm như vực sâu con trạch. Hắn dù sao cũng là trải qua vô số đại kiếp, cũng đã từng chấp trưởng hoàn chỉnh thiên đạo chí cường giả, nhất thời thất bại mặc dù làm hắn sa sút tinh thần, lại không đủ để đem hắn hoàn toàn đánh. Thiên đạo quyền bính đã mất một nửa, cơ cầu vô ích. Sau này ta chi đại đạo, làm nắm tự thân, tu hỗn độn ma thần chi pháp tắc đại đạo, thiên đạo quyền bính cũng là ngoại vật mà thôi. Hồng Quân ánh mắt lưu chuyển, quyết tâm ngày sau lấy tu luyện tiên chi đại đạo pháp tắc làm chủ, lĩnh hội thiên đạo làm phụ. Không còn quá độ chú ý hồng hoang sự tình, toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên cảnh giới, đến lúc đó dù cho chính mình từ bỏ cái này nửa cái thiên đạo đại ngôn nhân cái thân phận này, cũng đúng tự thân không có chút nào gợn sóng. Bất quá trước đó, Hồng Quân quyết định trước cứu vãn một chút rất xuống ngàn trượng huyền môn khí vận, dù sao cũng là đạo thống của hắn cùng truyền thừa, tại hoàn toàn từ bỏ thiên đạo đại ngôn nhân cái thân phận này trước đó, huyền môn khí vận đối với hắn tu luyện vẫn là có nhất định trợ giúp. Hồng Quân lúc này truyền xuống pháp chỉ, triệu nữ hoa đến đây tử tiêu cung. Không bao lâu một đạo thải quang tự xa mà tới, nhanh nhẹn rơi vào trước điện, chậm rãi nhập, mặt mũi thanh lệ mà vẫn uy nghi, quanh thân vẩn quanh tạo hóa chi khí. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nữ hoa chỉnh đốn trang phục hành lễ, dáng vẻ cung kính. Hồng Quân gật đầu, nói rằng, nữ hoa, hôm nay triệu ngươi đến đây, không phải vì hắn sự tình, chính là hồng hoàng xu thế tương lai. Nữ hoa ngước mắt, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi sư tôn, tính toán chuyện gì? Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, tự tam thanh bội phản huyền môn, ngọc thanh đạo nhân chứng đạo nguyên thủy thiên tôn, thiên đạo quyền bính đã phân. Ta huyền môn khí vận đại suy, ta quyết định liền khắc mưu lối của hắn, tráng ta huyền môn khí vận. Nghe vậy nữ hoa vẻ mặt chấn kinh, nàng suy đoán qua tam thanh bội phản huyền môn chân tướng, không nghĩ tới như thế ngoài dự liệu. Hồng Quân đem nữ hoa chấn kinh nhìn ở trong mắt, thanh âm dần dần nặng, nói tiếp: Hồng Hoang Thiên Địa Nhân Ba Đạo, thiếu một thứ cũng không được. Thiên đạo có chủ, địa đạo vững chắc, duy nhân đạo lơ lửng không cố định, chính là tranh đoạt thời điểm. Như đến nhân đạo khí vận, huyền môn có thể lại hưng, ngươi cũng có thể chứng vô thượng đạo quả. Nữ hoa trầm ngâm một lát, ý của sư tôn là muốn đỡ đệ tử chấp trưởng nhân đạo.
Đúng vậy.
Hồng Quân gật đầu nói. Bất quá trước đó, ngươi cần lập xuống đại đạo thệ ngôn, vĩnh viễn không phản bội huyền môn, ngươi khả năng làm được. Đại đạo ở trên, ta nữ hoa ở đây lập thệ, vĩnh viễn không rời bỏ huyền môn. Như làm trái này thì nghe nói Hồng Quân chi ngôn, nữ hoa cơ hồ không do dự liền lập xuống đại đạo thệ ngôn. Đến một lần, bây giờ nàng là huyền môn dòng độc đinh, lập xuống đại đạo thệ ngôn, đạt được Hồng Quân tín nhiệm, chắc chắn đạt được Hồng Quân đại lực duy trì cùng bồi dưỡng. Thứ hai, thực lực của nàng tại chư thánh bên trong hạt chót, nếu là không chiếm được Hồng Quân chi duy trì, ngày sau con đường chỉ sợ càng ngày càng khó. Nhìn thấy nữ hoa như thế, Hồng Quân đối với cái này rất là hài lòng. Nữ hoa, hôm nay vị sư chính thức xách ngươi là huyền môn đại sư tỷ, thống ngự huyền môn chư tiên. Nói xong, Hồng Quân tay áo vung lên, một đạo thanh quang hiện hiện, một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên chậm chậm dâng lên. Cánh sen trắng loáng như tuyết, mỗi một phiến đều khắc họa trước tiên đạo văn, tản mát ra tịnh hóa vạn vật, chấn áp khí vận mênh mông uy năng. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, có thể trợ ngươi chấn áp huyền môn khí vận, ngày sau cũng có thể bảo vệ nhân tộc khí vận không tiêu tan. Nữ hoa hai tay tiếp nhận tịnh thế bạch liên, chỉ cảm thấy sen nửa đường vận lưu chuyển, không khỏi động dung. Đa tạ sư tôn trọng thượng. Ngay sau đó, Hồng Quân cũng chỉ một chút, một đạo ẩn chứa vô thượng đạo vận chuyển thừa không có vào nữ hoa mi tâm. Đây là pháp tắc đại đạo căn bản, ngươi sau này làm sở trường tại tạo hóa pháp tắc. Công đức thánh vị cuối cùng là ngoại đạo, nhìn ngươi có thể nhờ vào đó lấy lực chứng đạo, thành tựu hỗn độn ma thần chi tôn, mới là vĩnh hằng căn cơ. Nữ hoa tâm thần kịch chấn, phương pháp này xa so với bất kỳ linh bảo đều tới chân quý, nàng thật sâu bái tạ. Đồng thời cũng may mắn lựa chọn của mình. Đệ tử cảm ơn sư tôn. Kia, Trúc Long đâu? Hắn hiện là nhân đạo đại ngôn nhân, bây giờ nhân tộc thế yếu, đệ tử nên làm như thế nào?
Không sao.
Hồng Quân thản nhiên nói. Trúc Long tuy có vị, nhưng yêu tộc lại không kỳ thế. Không phải thiên địa chính thống, ngươi chỉ cần lớn mạnh tự thân, thuận theo thiên thời, đợi đến nhân tộc quật khởi, ngươi có thể tự thay vào đó. Đến lúc đó, nhân đạo đại ngôn nhân chi vị về ngươi, huyền môn cũng sẽ khí vận đại thịnh. Hồng Quân nhìn chăm chú nàng, ngữ khí trịnh trọng, không sai nhân đạo chi tranh, không thể coi thường. Ngươi cần ghi nhớ, nhân tộc sự tình, không thể nhường người bên ngoài nhúng tay. Nhất là Thái Thanh, hắn tuy là người ngoài, lại sớm đã thăm dò nhân đạo khí vận. Cái này đệ tử minh bạch, cũng sẽ không để cho Thái Thanh đạt được. Nữ hoa đã tính trước nói. Ân, trừ cái đó ra, còn cần cẩn thận Đế Giang. Hồng Quân nói tiếp. Nghe vậy nữ hoa khẽ giật mình. Đế Giang, hắn là vu tộc đứng đầu, chủ trưởng địa đạo, vì sao nhúng chàm nhân tộc? Hồng Quân trầm giọng nói, hắn đã ở Hoàng Thiên Thị trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Kia Hoàng Thiên Thị sở dĩ có thể viễn siêu cùng giai nhân tộc, tuyệt không phải thiên phú dị bẩm, chính là Đế Giang tại trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Đế Giang người này, toan tính không nhỏ, hắn không gần như chỉ ở kinh doanh địa đạo, cũng nhòm ngó trong bóng tối nhân đạo khí vận. Nữ hoa biến sắc, lại có việc này. Chính là. Hồng Quân lần nữa gật đầu, nói rằng, Đế Giang tâm tư thâm trầm, thủ đoạn khó lường. Ta tuy là giữa thiên địa thứ nhất thánh nhân, cũng không muốn tới chính diện là địch. Cho nên Hoàng Thiên Thị sự tình, ngươi không thể lộ ra. Nữ hoa túi người hành lễ, đệ tử nguyện tuân sư tôn chi mệnh, không phụ nhờ bà. Hồng Quân mỉm cười, vung tay áo nói, đi thôi. Dốc lòng tu luyện tạo hóa phát tắc, chớ để người khác đúng tay nhân tộc sự tình. Chờ thời cơ chín muồi, nhân tộc quật khởi, nhân đạo chi chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, nhớ lấy một chút, sau này nhân tộc sự tình toàn bộ nhờ ngươi dốc hết sức gánh chi, vi sư là sẽ không xuất thủ tương trợ. Là, sư tôn, đệ tử nhớ kỹ. Nữ hoa lại bái, quay người rời đi. Thử Tiêu cung cửa chậm rãi khép kín. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 137, phân phát đồng tử, ẩn thế hỗn độn chương 137, phân phát đồng tử, ẩn thế hỗn độn nữ hoa thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến mất tại hỗn độn cương phong ở giữa. Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài, dường như đang đợi nghĩ, lại như tại quyết đoán. Tiên đạo phiêu miểu, làm không có dính dáng gì, huyền môn khí vận cũng vẫn cần mặt khác căn cơ. Hạo Thiên, Giao Chỉ, tuy là đồng tử, lại hầu ta nhiều năm, trung thành đáng khen, cũng là thời điểm ban thưởng bọn hắn một trận đại tạo hóa. Tâm niệm vừa động, Hồng Quân nói khẽ, Hạo Thiên, Giao Chỉ, nhập điện đến. Vừa dứt tiếng, hai thân ảnh tự cung bên ngoài bước nhanh mà vào. Hạo Thiên, Giao Chỉ, bái kiến lao ra. Hai người cùng nhau quỳ lạy, dập đầu tại đất. Hồng Quân ánh mắt ôn hòa nói, đứng lên đi. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, không phải là bên cạnh sự tình, chính là con đường của các ngươi. Các ngươi chính là hỗn độn ngoan thạch biến thành, tuy không phải tiên thiên thần ma, nhưng cũng nhiễm một tia hỗn độn chi khí, căn cơ còn có thể. Chỉ là thiên phú có hạn, khó mà thẳng tham gia pháp tắc đại đạo. Hai người các ngươi nhiều năm tu hành, mặc dù cần cù không ngừng, không sai sở tu chi tam thi chi pháp, vẫn có thiếu hụt. Tam thi chi đạo, không giống nguyên chi vật, không thể chẳng thi. Như cưỡng ép vì đó, phản tổn thương đạo cơ, cuối cùng khó thành liền hôn nguyên đại la chi cảnh. Hai người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Đa tạ lao ra chỉ điểm. Hai người cùng kêu lên bái tạ. Hai người các ngươi làm dựng lại đạo cơ, lấy bản nguyên tương hợp chi vật chẳng thi, mới có chứng đạo hôn nguyên đại la chi hy vọng. Hồng Quân gật đầu, tay áo vung khẽ, hai đạo thanh quang không có vào Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thể nội. Trong chốc lát, hai người chỉ cảm thấy thức hải cuộn cuộn, nguyên bản cương ép chém ra kia nhất thi như băng tuyết gặp dương, lặng yên hòa tan, hóa thành thuần túy đạo vận, quy về bản nguyên. đa tạ lao ra ân điển. Cảm nhận được thân thể biến hóa về sau, hai người lần nữa bái tạ. Đây là âm dương hỗn độn nguyên thạch, chính là khai thiên mới bắt đầu di lưu chi vật, ẩn chứa thuần túy nhất âm dương bản nguyên. Cùng hai người các ngươi đồng căn đồng nguyên, hai người các ngươi có thể mượn này một lần nữa chẳng thi, rốt cuộc có thể thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên chi vị. Hồng Quân mỉm cười, dứt lời hai tay mở ra, sáu khối hỗn độn nguyên thạch phù hiện ở hư không. Mỗi một khối đều tản ra nồng đậm âm dương đạo vận, ba khối dương thạch, ba khối âm thạch, lẫn nhau hô ứng, như nhật nguyệt đồng uy. Hồng Quân đem dương thạch ban thưởng Hạo Thiên, âm thạch cho Giao Chỉ. Hạo Thiên tiếp nhận dương thạch, Giao Chỉ bưng lấy âm thạch. Đệ tử định không phụ lão gia ân trọng. Hai người lần nữa kích động gật đầu. Hồng Quân gật đầu, lập tức lại bắt trước bảo vài kiện, từng cái ban thưởng. Hạo Thiên, đây là Hạo Thiên kính, có thể chiếu thiên địa vận vận, phá huyễn hiển chân. Hạo Thiên tháp, có thể trấn áp khí vận, hộ đạo an thân. Hạo Thiên kiếm, chính là tiên thiên canh kim tạo thành, có thể chạm yêu tà, đoạn nhân quả. Hạo Thiên hai tay tiếp nhận, bảo quang chiếu mặt, thần uy tỏa ra. Giao Chỉ. Hồng Quân nhìn về phía nàng. Đây là bản đào thụ một gốc, chính là cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên linh căn, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, ăn có thể tăng thọ duyên niên, cô đọng đạo cơ. Này châm vàng, chính là sư lấy hỗn độn thật kim luyện chế, có thể hộ thân thể ngươi nguyên thần, cũng có thể hóa thành tiên bảo ngăn địch. Giao Chỉ mỉm cười tiếp nhận, đem bản đào thụ thu nhập trong tay áo, châm vàng nhẹ cầm búi tóc, chợt cảm thấy đạo vận giá hơn. Cuối cùng, Hồng Quân phất ống tay áo một cái, một tòa tiên sơn từ trong hư không ngưng hiện, đỉnh núi Nga, mây mù lở, linh tuyển thác nước, tiên cầm bay múa. Này Ngọc Kinh Sơn cho các ngươi ngày sau đạo trường, cư này tu hành, nhưng phải thiên địa linh khí tầm bổ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là ta chi đồng tử, mà là ta huyền môn thân truyền đệ tử, có thể tự do hành tẩu hồng hoang, truy cầu đại đạo. Hai người kích động khó đè nén, lệ quang lấp lóe. Ước vạn năm là đồng tử, vương trà dâng nước, nghe kinh thủ điện, hôm nay cuối cùng được giải thoát, ban thưởng pháp bảo, thu đạo thống, ban thưởng đạo trường, chân chính đạt vào chứng đạo chi đồ. Hồng Quân lại lấy ra hai đạo tử tiêu ngọc phù bên trên khắc rõ tử khí đạo văn, ẩn có thiên đạo thanh âm lưu truyền. Nay phù chính là ta tự tay luyện chế, ẩn chứa một tia đường của ta niệm. Nếu các ngươi tại Hồng Hoang gặp đại kiếp nạn, không cách nào hóa giải, có thể trước tiên tìm các ngươi đại sư tỷ nữ hoa tương trợ. Nếu ngay cả nàng cũng không cách nào giải quyết, liền bằng vào này ngọc phù đến Tử Tiêu cung tìm ta. Nhưng nhớ kỹ, đầu tiên, nếu không có chuyện quan trọng, không cần thiết khinh động. Tiếp theo, như các ngươi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, liền không thể lại đến tìm ta. Đệ tử ghi nhớ. Hai người trịnh trọng nhận lấy ngọc phù. Hồng Quân cuối cùng nhìn bọn hắn một cái, hình như có nhắc nhở, lại như thoải mái, đi thôi, thiên địa rộng lớn, đại đạo ung dung. Con đường của các ngươi vừa mới bắt đầu. Hồng Quân dứt lời, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tính cả Ngọc Kinh Sơn đã bị đưa đến Tử Tiêu cung bên ngoài. Hai người quay đầu ngắm nhìn, chỉ thấy cung khuyết ẩn vào hỗn độn, đã âm mịt mờ, không khỏi lần nữa quỳ xuống, ba bái chín khấu, lòng tràn đầy cảm kích. Chờ đứng dậy lúc, hai người trên mặt đã tràn đầy hưng phấn cùng ước mơ. Chúng ta rốt cục tự do. Giao Chỉ nhẹ nói, trong con ngươi hiện ra quan mang. Hạo Thiên cũng là nắm chặt trong tay Hạo Thiên kiếm, nhìn về phía Hồng Hoang thiên địa. Từ đây, chúng ta không còn là đồng tử, mà là chân chính huyền môn thân truyền. Đại đạo chi đồ, tất nhiên đi đến cùng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo Ngọc Kinh Sơn hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại hỗn độn bên trong. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân tĩnh tọa như lúc ban đầu. Hắn nhìn qua hai người rời đi phương hướng. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Không sai, siêu thoát con đường, cuối cùng cần độc hành. Hồng Quân nhường nữ hoa lập xuống đại đạo thệ ngôn không phản bội huyền môn, đem tịnh thế bạch liên ban cho nữ hoa trấn áp huyền môn khí vận, sẽ giúp nữ hoa đi đến pháp tắc con đường, tăng cường thực lực. Bây giờ lại ban thưởng linh bảo đạo trường tại Hạo Thiên Giao Chỉ hai người, có mấy người kia tọa trấn, Hồng Hoang bên trong huyền môn khí vận đã vững chắc. Về phần nhân đạo đại ngôn nhân sự tình, nữ hoa có thể thành công tốt nhất, cho dù không cách nào thành công, cũng sẽ không cho Hồng Quân mang đến cái gì ảnh hưởng bất lợi. Làm xong đây hết thảy, Hồng Quân chậm rãi nhắm mắt, quanh thân đạo quang dần dần mịt mờ, cả tòa Tử Tiêu cung đạo vận nội liễm, thành cung cung điện dần dần mơ hồ, chìm vào hỗn độn bên trong, dường như cùng hỗn độn đồng hóa, không còn có thể thấy được. Hồng Quân lần nữa bắt đầu bế quan, thần thức du tẩu cùng hỗn độn bên ngoài, tâm niệm chìm vào pháp tắc đại đạo bản nguyên. Hồng Hoang thiên địa, Tử Tiêu cung cũng theo chúng huyền môn đệ tử thần niệm bên trong biến mất, đạo âm dừng, chỉ có kia tiên đạo thanh âm còn tại Hồng Hoang đại địa truyền tụ. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 138, hỗn độn tu đạo, phong sắc ngọc kinh. Chương 138, hỗn độn tu đạo, phong sắc ngọc kinh. Một phương diện khác, trở lại Phượng Tê Sơn, nữ hoa cũng không lập tức đắm chìm ở Hồng Quân ban tặng pháp tắc đại đạo cùng luyện hóa tịnh thế bạch liên bên trong. Nữ hoa tâm niệm cấp chuyển, hàng đầu sự tình là nghiệm chứng Hồng Quân lời nói là thật hay không. Nàng đem Hoàng Thiên Thị gọi đến trước mặt, lấy chỉ điểm thần thông tu vi làm lý do, tự mình truyền thụ mấy thức tạo hóa diệu pháp. Trong lúc đó, nàng thánh nhân ý niệm đảo qua Hoàng Thiên Thị toàn thân, nguyên thần bản nguyên, dò xét đến cẩn thận nhập vi. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào dò xét, Hoàng Thiên Thị thể nội khí huyết bằng bạc, nguyên thần trong suốt, căn cơ tuy hùng hậu vô cùng, lại tự nhiên mà thành, cũng không cái gì ngoại lực cắm vào rõ ràng vết tích, càng không cảm giác được nửa phần thuộc về đế giang tổ vũ khí tức. Quả nhiên không phát hiện được, đến tột cùng là đế giang thủ đoạn cao minh như thế. Vẫn là nói một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng hiện lên, Hồng Quân phải chăng đang lợi dụng nàng? nhưng Tịnh Thế Bạch Liên cùng pháp tắc đại đạo không giả được, Hồng Quân duy trì là thật sự. Bất quá, đã Tam Thanh có thể thoát ly huyền môn, đồng thời Ngọc Thanh còn cướp đi bộ phận thiên đạo quyền bính, Hồng Quân nhất định làm cái gì chạm đến Tam Thanh danh giới cuối cùng sự tình, Hồng Quân cũng không thể không đề phòng. Đồng thời có thể xác định chính là, Đế Giang tu vi cùng thủ đoạn, xác thực đã đến nàng không thể đuổi kịp chi cảnh, liền Hồng Quân đều đúng vô cùng kiên kỵ. Như thế xem ra, lưu lại chuẩn bị ở sau, nàng vị này Hỗn Nguyên đại la nhất trọng thiên thánh nhân đều không thể khám phá cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ cần Hoàng Thiên Thị còn tại trong lòng bàn tay của nàng, trận này nhân đạo quyền bính chi tranh, nàng liền đứng ở thế bất bại. Hồng Quân mặc dù ban cho linh bảo, nhưng là nàng bây giờ thực lực còn là chưa đủ. Chớ nói Đế Giang, chính là Thái Thanh, nàng cũng không phải là đối thủ. Cho nên khi vụ chi gấp vẫn là trước tăng thực lực lên. Nữ hoa cấp tốc là Hoàng Thiên Thị giảng giải xong thần thông quan thiếu, liền nhường lui ra tu hành. Chờ Hoàng Thiên Thị sau khi rời đi, nữ hoa đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn phương hướng, đồng thời hướng về hỗn độn mà đi. Hồng Hoang bên trong lĩnh hội pháp tắc cuối cùng quá chậm, hỗn độn mới là tu luyện pháp tắc thánh địa. Hạo Thiên cùng giao chỉ đến Hồng Hoang về sau, cũng không đem Ngọc Kinh Sơn an trí tại đã từng Đông Hoàng chi địa. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hai người cuối cùng quyết định đem tòa này thần sơn rơi vào Hồng Hoang Bắc Hoang đại địa. Hai người tâm niệm vừa động, Ngọc Kinh Sơn từ hư không giáng lâm, sừng sững đứng sững ở Bắc Hoang, cùng đại địa chặt chẽ tương liên. Bắc Hoang giữa thiên địa lập tức phong vân dũng động, địa mạch quanh minh, linh khí giống như thủy triều tụ đến. Thần sơn tụ linh, Bắc Hoang nguyên bản có chút bình thản thiên địa, linh khí bỗng nhiên tăng lên, vạn thú buông đẳng, linh thảo sinh huy, một phái tường thủy chi khí tràn ngập tứ phương. Cái này một dị tượng, tự nhiên không gạt được Hồng Hoang bên trong đại năng. Nhao nhao suy đoán Ngọc Kinh Sơn đột phá giáng lâm Hồng Hoang đại địa mục đích. Đế Giang cũng ngay đầu tiên liền cảm giác được Ngọc Kinh Sơn giáng lâm. Hồng Quân đang giở trò quỷ gì? Tại Đế Giang cảm giác bên trong, Ngọc Kinh Sơn bên trong cũng không có Hồng Quân khí tức. Thế là Đế Giang ánh mắt xuyên việt Hồng Hoang, thẳng tới hỗn độn, tìm kiếm Tử Tiêu cung tung tích. Nhưng mà, hắn lại chưa tại quen thuộc địa phương phát hiện Tử Tiêu cung chỗ, tòa kia đạo trường dường như đã hoàn toàn ẩn nấp tại Hồng Hoang bên ngoài. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Trường Hà, Hồng Quân thân ảnh như cũ sừng sững, bất quá khí tức lại hư ảo không ít. Hồng Quân hẳn là quy ẩn không thành. Đế Giang trong lòng lóe lên ý nghĩ này, vẻ mặt ngưng lại. Bất quá, Đế Giang cũng không tại việc này trải qua nhiều xoắn xuýt, tìm không thấy coi như xong. Việc cấp bách là xử lý Ngọc Kinh Sơn hiện thế sự tình. Đã Thần Sơn đã mất Hồng Hoang, tự nhiên đặt vào địa phủ quản hạt, phong thần định tự, không cho sơ thất. Tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đem Ngọc Kinh Sơn tọa lạc ở Bắc Hoang đại địa, đang thích thú tại tòa này Hồng Hoang Thần Sơn mang tới bảng bạc linh khí cùng to lớn khí tượng lúc, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại vừa mới xây thành Hạo Thiên điện trước. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Gặp qua Đế Giang thánh nhân. Hai người mặc dù đã thành Hồng Quân thân truyền, nhưng đối mặt vị này có thể cùng bọn hắn lao sư bình khởi bình tọa địa đạo chi chủ, không dám chút nào lãnh đạo, vội vàng chuẩn bị tốt tiên trà, mời Đế Giang thượng tọa. Đế Giang bình yên ngồi xuống, cũng không nóng lòng giải thích rõ ý đồ đến. Hai người các ngươi không tại Tử Tiêu cung bên trong thanh tu, lần này giáng lâm Hồng Hoang, cần làm chuyện gì? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không có dấu giếm, đem lão sư Hồng Quân thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền, ban thưởng linh bảo cùng đạo trường, làm bọn hắn nhập Hồng Hoang luyện, phát dương huyền môn sự tình từng cái nói ra. Đế Giang sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Kết hợp trước đó tìm kiếm không đến Tử Tiêu cung dấu hiệu, trong lòng của hắn xác nhận Hồng Quân là thật dự định buông tay, ẩn thế không ra. Chuyện này đối với Hồng Hoang cách cục mà nói, không nghi ngờ gì lại là một cái trọng đại biến số. Đế Giang ánh mắt đảo qua ngoài điện nguy nga Ngọc Kinh Sơn, lạnh nhạt mở miệng nói, đã các ngươi vào ở Hồng Hoang, biết được Hồng Hoang đại địa đều thuộc địa phủ quản hạt liệt kê. Nay Ngọc Kinh Sơn đã rơi vào Bắc Hoang, liền cần tuân địa phủ chuẩn mực, thiết sơn thần chi vị, trải bước địa mạch, điều trị linh cơ. Không biết hai người các ngươi ai muốn vì thế sơn thần? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nghe vậy, trong lòng cực không tình nguyện. Dù sao đây là lão sư ban tặng đạo trường, chống rỗng bị địa phủ sát phong làm sơn thần, luôn cảm thấy là một loại cả tay. Nhưng sư tôn có lời, không thể tùy tiện tìm hắn. Hai người trong áp bức Đế Giang uy nghiêm cùng địa phủ quyền bính, cũng không dám cự tuyệt. Hạo Thiên cân nhắc ngôn từ, huyền chuyển nói rằng, thánh nhân minh dám, ta hai người chịu lão sư chi mệnh, cần ở đây dốc lòng tu hành, cũng quản lý huyền môn sự vụ, chỉ sợ không tiện kiêm nhiệm cái này sơn thần chức vụ, để tránh làm hỏng địa phủ công sự. Có thể thỉnh thánh nhân thay điều năng, đảm nhiệm này sơn thần chính quả. Đế Giang nhìn bọn hắn một cái, cũng không cưỡng cầu. Nếu như thế, liền theo các ngươi. Dứt lời, Đế Giang đứng dậy, đi tới ngoài điện, thần niệm đảo qua Ngọc Kinh Sơn. Tại sơn núi một chỗ linh tuyền bên cạnh, phát hiện một khối chịu Ngọc Kinh Sơn linh khí tầm bổ, ban đầu sinh linh trí thanh ngọc. Khối đá này bản chất bình thường, dù có cơ duyên biến hóa, tương lai thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Đế Giang cũng chỉ một chút, một đạo ẩn chứa đại địa chi lực tinh thuần nguyên khí rót vào đá xanh bên trong, đồng thời lấy ra một cái hoàng trung lý, lấy vô thượng dược lực giúp đỡ biến hóa tiến lên giai. Đá xanh quang hoa đại phóng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một gã thân mang thanh bào đôn hậu đạo nhân, tu vi cũng được đề thăng đến đại la kim tiên chi cảnh. Kia đá xanh đạo nhân cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng cùng hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ, kích động không thôi. Tiểu tiên bái tạ thánh nhân điểm hóa tri ân. Đế Giang khẽ bước cằm, lấy ra địa thư, triển khai quyển trục, hùng vĩ đạo âm truyền khắp Ngọc Kinh Sơn. Nay ta hậu thổ đại đế, sắp phong ngươi là Ngọc Kinh Sơn sơn thần, chấp trưởng núi này địa mạch, điều trị linh cơ, bảo hộ một phương. Địa thư thần quang không có vào đá xanh đạo nhân thể nội, ngưng tụ thành sơn thần ấn phủ. Hắn lần nữa lễ bái Đế Giang, biểu thị linh mệnh. Xong chuyện, Đế Giang đối Hạo Thiên, Giao Chỉ nói, sơn thần đã lập, các ngươi có thể an tâm tu hành, chỉ cần không làm trái địa phủ chuẩn mực, địa phủ sẽ không can thiệp huyền môn sự tình. Nói xong, Đế Giang thân ảnh liền tiêu tán rời đi. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn xem vị kia tân tấn đối đế giang cảm ơn đái đức đại la sơn thần, trong lòng tư vị phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Kinh Sơn cuối cùng dàn xếp lại, lại đế giang cũng biểu lộ không can thiệp thái độ, xem như một cái có thể tiếp nhận kết quả. Đế giang rời đi về sau, Ngọc Kinh Sơn biển mây cuồn cuộn, thiên quang lượn lờ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng ở đỉnh núi, quan sát Bắc Hoang đại địa, cảm xúc bành trướng. Hai người mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng là đạo tổ thân truyền, chuẩn thánh đại năng, đạo hạnh không cạn. Bây giờ thần sơn đã định, khí vận hội tụ, chính là khai tông lập phái, rộng truyền huyền môn đạo pháp tốt đẹp thời cơ. Thế là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tại Ngọc Kinh Sơn mở rộng sân môn, thiết đàn giảng đạo, truyền bá tiên pháp. Tin tức một khi truyền ra, Bắc Hoang đại địa tán tu đều bị Ngọc Kinh Sơn linh khí cùng uy thế hấp dẫn mà đến. Ngọc Kinh Sơn hạ, mấy vạn đại la thái ớt tu sĩ hội tụ, tiên khí bốc hơi, trùng cổ tế minh. Hai người liên thủ giảng đạo, tự nhiên là huyền diệu vô biên. Giảng đạo kết thúc, Hạo Thiên Giao Chỉ đem kẻ nghe đạo đều đặt vào sân môn, cũng tại đông đảo môn nhân bên trong, chân tuyển 9 vị thiên tư chắc tuyển, tâm tính thuần lương đệ tử, dốc lòng vun trồng, thu làm thân truyền đệ tử. 9 người này hoặc là linh căn biến hóa, hoặc là thượng cổ lịch tiếp chi kỳ tài, hoặc ngộ tính siêu phàm, hoặc đạo tâm kiên định, đều có bất phàm chi khí tượng. 9 người ai cũng có sở trường riêng, hoặc tinh thông trận pháp, hoặc am hiểu đàn đạo, hoặc thông hiểu phù lục, hoặc trưởng khống lôi pháp, hoặc giỏi về ngự thú, hợp xưng Ngọc Kinh Cửu Tiên. Tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ dốc lòng dạy bảo hạ, Cửu Tiên từng cái chứng đạo đại la kim tiên, Ngọc Kinh Sơn khí vận cũng là càng thêm hưng thịnh. Huyền môn đạo thống tại Bắc Hoang đại địa mọc dễ nảy mầm, hương hỏa cường thịnh, đạo môn thịnh vượng. Môn nhân đệ tử ngày đêm tu hành, luận bàn tiên pháp, Ngọc Kinh Sơn trở thành Bắc Hoang số một huyền môn tiên gia thánh địa. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng nhờ vào đó cơ duyên, đạo hạnh ngày càng tinh thâm, khoảng cách Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh tiến thêm một bước. Từ đó, Ngọc Kinh Sơn danh chấn hùng hoàng, huyền môn khí vận hưng thịnh, Bắc Hoang đại địa linh khí tràn đầy, vạn linh được lợi. Ngọc Kinh Cửu Tiên chi danh cũng theo tiên đạo truyền bá, vang vọng hùng hoàng, lưu lại vô số truyền thuyết. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 139, Thái Thanh suy tính, Nguyên Thủy rời đi, 1, chương 139, Thái Thanh suy tính, Nguyên Thủy rời đi, 1, Đông Hoang đại địa, nguyên ngông ngông ngẩn, quần sơn chập trùng như long xà bút đầu, thiên địa linh khí mở mịt lưu chuyển. Bắc Hoang đại địa huyền môn khí vận hưng thịnh, cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Bây giờ tứ hải yêu tộc bên trong, không có gì ngoài Trúc Long, yêu tộc đại trưởng lão Côn Bằng đi xa hỗn độn, còn lại người mạnh nhất chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Ứng Long. Thánh nhân chịu thiên địa ước thúc, không thể tùy ý nhúng tay đại kiếp sự tình, kể từ đó, tứ hải yêu tộc cùng thiên đình thực lực cách xa, căn bản bất lực hủy diệt yêu tộc thiên đình, đại thế khó địch. Tính toán yêu tộc nội chiến, kết cục chỉ có thể là tứ hải yêu tộc hủy diệt, khó mà đối thiên đình thường cân độ cốt, đạt tới suy yếu yêu tộc khí vận mục đích. Mà Thái Thanh đạo nhân cũng không muốn lại chờ đợi nhân tộc chậm chạp trưởng thành, như thật đợi đến nhân tộc nắm giữ mấy tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nắm giữ đánh bại yêu tộc thực lực, nhân tộc khí vận tất nhiên cường thịnh đến khó lấy trường khống, đến lúc đó lại nghĩ mưu đoạt nhân đạo quyền bính, chỉ sợ khó càng thêm khó. Mặc dù thời cơ chưa đến, không sai ta cũng phải giành giật một hồi. Thái Thanh nói nhỏ một tiếng, trong lòng đã có lập kế hoạch, bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trước đem Trúc Long tự nhân đạo đại ngôn nhân chi vị bên trên trước kéo xuống, về sau lại tính toán sau. Nhưng mà, chỉ bằng vào Thái Thanh một người, căn bản là không có cách dung chuyển Trúc Long, cho nên Thái Thanh quyết định liên hợp chư thánh, hướng Trúc Long tạo áp lực. Ba đạo ẩn chứa thánh nhân ý chí thần niệm lập tức vượt qua vô tận hư không, phân biệt chuyển hướng Hồng Hoang tứ phương. Nhị đệ, tam đệ, nữ hoa đạo hữu, mời theo ta hướng thiên đình một nhóm, cùng bàn đại kế. Một đạo thẳng vào Kim Ngao đảo Bích Du Cung, rơi vào Thượng Thanh trước án. Một đạo bay về phía Phượng Tê Sơn nữ hoa hành cùng, lượn lờ tại không. Một đạo dáng Lâm Đông Côn Luân Ngọc hư cùng, gõ vang Ngọc hư cùng chi môn. Đông Hải Kim Ngao đảo, Thượng Thanh thu được đưa tin, không có do dự. Đại huynh cho gọi, ta há có thể không đến. Lúc này phân phó môn hạ đệ tử trông coi đạo trưởng, tự thân cưỡi lên Quỷ Nưu, hóa thành một đạo thanh hồng, phá không mà đi. Đông Côn Luân Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp vào tin tức, lông mày cau lại. Hắn cùng Thái Thanh ở giữa đã xuất hiện không thể chữa trị vết rách, nhưng giờ phút này càng muốn tận mắt nhìn Thái Thanh đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Suy nghĩ một chút, hắn liền phân phó Bạch Hạc đồng tử, chuẩn bị tốt Cửu Long trầm hương liễn, ta hướng thiên đỉnh một nhóm, ngươi cùng các ngươi sư huynh xem trọng sân môn. Kim quang hiện lên, bảo liễn lên không, Ngọc Thanh thân ảnh đã biến mất tại Côn Luân Sơn. Chỉ có Phượng Tê Sơn, chỉ vừa có nói nữ hoa lưu lại thánh nhân hóa thân hiển hóa, đối với Thái Thanh thần niệm truyền lại phương hướng lời nói dịu dàng từ chối, bản tôn đang lúc bế quan tu luyện, lĩnh hội thiên cơ, khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, không tiện tiến về, mong rằng Thái Thanh đạo hữu thứ lỗi. Thái Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không bắt buộc. Nữ hoa dù chưa đến, nhưng thái độ đã minh, không ngăn, cũng không giúp đỡ. Có Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh tương trợ, đã đầy đủ. Thế là, Tam Thanh cuối cùng được lần nữa tụ họp. Thái Thanh cưỡi Thanh Nưu, Nguyên Thủy thừa xe kéo ngọc, Thượng Thanh ngự Quỷ Nưu, Tam Thánh cùng nhau mà đi. Không bao lâu ba đạo minh mông thánh uy đồng thời giáng lâm thiên đỉnh Nam Thiên môn bên ngoài. Thanh khí lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Về phần Thái Thanh vì sao không trực tiếp tiến về Đông Hải đi tìm Trúc Long tạo áp lực, mà là tiến về thiên đỉnh, thứ nhất là vì sư xuất nổi danh, Thứ hai, Thiên Đình bên trong Thiên Tôn tiếp dẫn chuẩn đề cũng là thánh nhân, nếu có thể lôi kéo hai người cùng nhau đi tới, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Tam thanh đều tới, ý muốn như thế nào? Thánh nhân xuất hành lớn như thế chiến trận, lập tức kinh động đến toàn bộ Thiên Đình. Ngay tại tế luyện bạn yêu đồ Lục Đế Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Mà tọa trấn Thiên Đình, điều trị Chu Thiên tinh thần lấy thu hoạch công đức tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị Phật tổ, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Đế Tuấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, không dám thất lễ, lúc này xuất lĩnh một đám yêu thần, lấy Thiên Đình tối cao quy cách nghi trượng, tự mình ra nghênh đón. Tam thanh thánh nhân giá lâm, sao dám lãnh đạm? Đế Tuấn cấp tốc nghiêm túc dung nhan, xuất lĩnh chúng yêu thần nên tại Nam Thiên môn bên ngoài. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng thân ra cửa điện, đi vào Lăng Tiêu bảo điện chờ, tìm tòi hư thực. Chỉ thấy Tam thanh cùng tồn tại hư không, Thái thanh ở giữa, tóc trắng phiêu nhiên, đạo vận do trời sinh. Nguyên thủy lập trái, uy nghi nghiêm nghị, không giận tự uy. Thượng thanh cư phải, chiến ý ngút trời, phong mang tất lộ. Tam thánh khí cơ xen lẫn, mơ hồ vượt trên Thiên Đình bạn yêu chi khí tượng. Đế Tuấn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, thanh âm to như trùng, Đế Tuấn gặp qua ba vị thánh nhân, mau mời đi vào. Đế Tuấn chấp lễ rất cung, đem Tam thanh đón vào Nam Tiên môn bên trong, thẳng vào Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tiên khí lở lở, vũ thánh tề tụ. Tiếp dẫn, chuẩn đề thấy Tam thanh giáng lâm, vội vàng chắp tay hành lễ, tiếp dẫn lại cười nói, ba vị đạo huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Thái thanh khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, hai vị đạo hữu khách khí, hôm nay có chuyện quan trọng tương lượng, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Đế Tuấn nghe vậy, nụ cười ôn hòa, Tam thanh thánh nhân giá lâm, quả thật Thiên Đình may mắn, không biết hôm nay cần làm chuyện gì. Thái thanh ngồi ngay ngắn vân đài, ánh mắt như vực sâu, âm thầm dò xét Đế Tuấn khí tức, thình lình phát hiện Đế Tuấn tu vi không ngờ đạt đến nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Cái loại này tu vi, khoảng cách chân chính Hỗn Nguyên Đại La cách chỉ một bước, nếu là thành công chứng đạo, tăng thêm Thiên Đế chính quả, đủ để cùng chư thánh sóng vai. Thái thanh trong lòng khẽ nhíu mày, Đế Tuấn cường đại như thế, tuyệt không phải chuyện tốt. Thiên Đình nếu do bực này nhân vật chấp trưởng, ngày sau khó tránh khỏi không nhận trưởng khống. Nhưng Thái thanh vẻ mặt như thường, chưa dù chút nào dị dạng. Trầm rãi nói, Đế Tuấn đạo hữu hùng tài đại lượng, yêu tộc trong tay ngươi phát triển không ngừng, quả thật hồng hoang chi phúc. Chỉ là bây giờ yêu tộc khí vận chưa tụ, đều bởi vì Trúc Long chiếm cư tộc trưởng chi vị, cản trở thiên đạo lưu chuyển, chúng ta chư thánh khó mà giáo hóa hồng hoang, thật là không ổn. Đế Tuấn vẻ mặt khẽ biến, lại ra vẻ chần chờ, Trúc Long tiền bối chính là yêu tộc người sáng lập, tu vi thông thiên, ta sao dám vọng nghị vị. Thái thanh nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, Trúc Long không cư yêu tộc tộc trưởng chi vị, lại ngồi không an bám, càng nhiều lần trở ngại chúng ta thánh nhân giáo hóa hồng hoang, đây là nghịch thiên mà đi, đức không xứng vị. Ta nguyện hết sức giúp đỡ, nâng đỡ đạo hữu leo lên chân chính yêu tộc chi chủ đại vị, thống ngự bạn yêu. Chỉ cần đạo hữu ngày sau đồng ý chúng ta truyền đạo yêu tộc, không dậy nổi trở ngại liền có thể. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn trong lòng vui mừng như điên, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Nếu có thể mượn Tam Thanh chi lực vận ngã Trúc Long, chỉnh hợp yêu tộc khí vận, hắn chính là chân chính bạn yêu chi hoàng, nỗ lực một chút truyền đạo một cái giá lớn hoàn toàn đáng giá. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra vẻ lằng khó, thở dài nói, đề cử chuyến hót, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 139, Thái Thanh suy tính, Nguyên Thủy rời đi, 2, chương 139, Thái Thanh suy tính, Nguyên Thủy rời đi, 2, thánh nhân hậu ái, Đế Tuấn cảm kích. Không sai, Trúc Long thánh nhân trung quy là yêu tộc người sáng lập, tại yêu tộc có khai sáng chi công, ta như đi này, há chẳng phải bất nghĩa. Thái Thanh nghe vậy, trong lòng cười lạnh Đế Tuấn dối trá, trên mặt lại lạnh nhạt nói, Trúc Long nghịch thiên ngăn đường, đã mất vị trí đức. Đạo hữu chính là thuận thiên tuân mệnh, sao là bất nghĩa mà nói? Đế Tuấn nội tâm quấy động, trên mặt nhưng như cũng do dự, thấp giọng nói, chư vị thánh nhân nói cực phải, chỉ là Trúc Long tiền bối tu vi cao thâm, ta thực khó cùng chống lại. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề bí mật truyền âm, nhất thời phỏng đoán không thấu Thái Thanh chân thực ý đồ, nhưng cử động lần này như thành, thiên đạo một phương thế lực phóng đại, đối bọn hắn phương Tây cũng là lợi nhiều hơn hại. Thượng Thanh cảm thấy kế này rất tốt, nếu có thể bỏ đi Trúc Long cái này trở ngại, hắn truyền đạo chắc chắn thông thuận rất nhiều, cho nên dù chưa lên tiếng, nhưng cũng khẽ bước cầm biểu thị duy trì. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, đã nhìn thấu Thái Thanh cử động lần này căn bản mục đích, chính là vì dung chuyển Trúc Long nhân đạo căn cơ, mà không phải chân tâm nâng đỡ Đế Tuấn, trong lòng của hắn đối với cái này chờ quyền mưu tính toán càng thêm không thích. Thái Thanh đạo nhân cười nhạt một tiếng, phất tay áo mà nói, tu vi cao thâm lại có làm sao? Chúng ta thánh nhân, làm thuận theo đại thế, nắm thiên đạo chi hành, nắm công lý lấy đang cả côn. Đế Tuấn thấy thời cơ chín muồi, giả bộ suy tư sau, liền thuận thế do dự đáp ứng, tiếp theo hỏi, như chư vị thánh nhân thật nguyện tương trợ, Đế Tuấn tự nhiên dốc hết toàn lực. Chỉ là không biết như thế nào nhường Trúc Long phái vị. Thái Thanh tựa như tính trước kỹ càng, việc này đơn giản. Chúng ta tam thanh, thêm nữa tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đạo hữu, cùng Đế Tuấn đạo hữu, cùng đi Đông Hải. Ngũ thánh tề tụ, thiên đế lâm phàm. Đây là chiều hướng phát triển, hướng Trúc Long hiểu lấy lợi hại. Trúc Long như thức thời, tự nguyện phái vị tốt nhất. Như Minh Ngoan bất linh Thái Thanh ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Vậy liền lấy lực ăn bảo. Cái gì? Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nghe nói Thái Thanh đạo nhân muốn phó Đông Hải, lấy thánh nhân uy thế bức bách Trúc Long đi vào khuôn khổ, trong lòng đều là rung động, không tự chủ được nổi lên trận trận chuẩn dạng. Lần trước tại huyết hải bị Trúc Long một người tùy tiện trấn áp cảnh tượng còn tại trước mắt vung đi không được, đến nay vẫn làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tiếp dẫn sắc mặt ngưng lại, thanh âm trầm giọng nói, "Trúc Long đạo hạnh thông huyền, nội tình thâm hậu, lại chiếm cứ địa lợi, sợ là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Mạnh mẽ như vậy vì đó, sợ phản bị nhục, không bằng tìm cái khác thượng sách, ung dung lưu tính tiến thủ." "Là cực, là cực." Chuẩn Đế nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc phụ họa. Lúc này, Thượng Thanh lạnh lùng mở miệng, tiếng như lôi đỉnh, "Tiếp dẫn, Chuẩn Đế, các ngươi cớ gì giải người khác chí khí, diệt nhà mình vì phong? Chúng ta Ngũ Thánh tề tụ, pháp lực hợp lưu, khí vận của mình, Trúc Long tuy mạnh, há có thể cản ta Ngũ Thánh chi uy? Hai vị như thế sợ đầu sợ đuôi, thật là thánh nhân sỉ nhục hai." Lời vừa nói ra, chữ chữ như kiếm, đâm thẳng tâm thần. Không sai, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không tức giận, ngược lại liếc nhau, trong mắt tinh quang lóe lên, Lạc Yên lấy thần niệm truyền âm bắt đầu giao lưu. "Chuẩn Đề, sư minh, Thượng Thanh chi ngôn, không phải không có lý, Trúc Long tuy mạnh, nhưng chúng ta Ngũ Thánh liên thủ, đâu có không thắng lý lẽ, lần này như lùi bước, tất nhiên bị Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh coi là mềm yếu, ngày sau thánh nhân liệt kê, ta phương Tây khó có lời nói quyền lực." Tiếp dẫn, sư đệ lời nói tất nhiên có lý, thế nhưng thế sự hỗn loạn, thiên cơ không rõ, ta phương Tây thế yếu, trong lúc lúc vẫn là dẹp an định vì muốn, không thích hợp khẽ mở chiến sự, để tránh nhân quả dây dưa. Đế Tuấn thấy Tiếp dẫn vẻ mặt do dự, trong lòng cũng là lo lắng, vội vàng đứng dậy tiến nhanh tới mấy bước, chắp tay xá giải, nói rằng: "Hai vị thánh nhân nước bị thương sinh, khẩn cầu hai vị chiếu cố tương trợ, Đế Tuấn cùng yêu tộc vạn kiếp không quên đại ân." Đế Tuấn trong ngôn ngữ tình chân ý thiết, làm cho người động dung. Thái Thanh đạo nhân im lặng không nói, ánh mắt trầm tĩnh như nước, mà Thượng Thanh thì lạnh lùng ghé mắt, khóe miệng khẽ nhếch, hình như có vẻ khinh thường, nói nhỏ: "Hai vị sợ đầu sợ đuôi, dùng cái gì là thánh?" Chuẩn Đề tiếp lấy truyền âm: "Sư minh, lần trước chi nhục, đến nay chưa tuyết. Bây giờ Ngũ Thánh cùng lâm, chiến lược phi phàm, nói không chừng có thể mượn Tam Thanh chi thế áp đảo Trúc Long, một tẩy nhục trước, dương ta phương Tây chi danh." Tiếp dẫn đạo nhân nghe Thượng Thanh niệm ai, sư đệ tha thiết hy vọng báo thù ánh mắt, lại gặp Đế Tuấn tỉnh từ bất thiết, cuối cùng là thở dài một tiếng, nhắm mắt gật đầu, truyền âm nói: "Mà thôi, đã đến tận đây, liền đáp ứng việc này." "Thiện, sư minh." Chuẩn Đề mặt lộ vẻ vui mừng, hai người tâm ý cố định, Tiếp dẫn liền tiến lên một bước, mặt mỉm cười nói: "Thượng Thanh đạo hữu nói cực phải, là chúng ta suy nghĩ quá nặng. Nếu là Ngũ Thánh trung nâng đại sự, thì sợ gì một chút Long Hai. Sư minh đệ ta hai người chờ nguyện theo Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo hữu, cùng Phó Đông Hải, lấy thánh uy định căn khôn." Đế Tuấn nghe vậy cũng là vui mừng quá đỗi, có Ngũ Thánh liên thủ, lo gì Trúc Long không thoái vị. Hắn lúc này hướng Thái Thanh biểu thị, như việc này có thể thành, Đế Tuấn nguyện phụng ba vị thánh nhân cùng Tiếp dẫn, Chuẩn Đề thánh nhân đồng dạng, cùng là Thiên Đình tiên tôn, tôn hưởng khí vận, thuận tiện ngày sau truyền đạo yêu tộc. Lời này nhường Tiếp dẫn, Chuẩn Đề trong lòng siết chặt, như Tam Thanh cũng thành tiên tôn, thực lực bọn hắn không bằng Tam Thanh, ngày sau tại Thiên Đình địa vị tất nhiên hạ xuống. Cũng may Thái Thanh lập tức quát tay, đạo hữu ý tốt tâm lĩnh. Chúng ta chỉ vì giáo hóa chúng sinh, không phải vì quyền vị mà đến. Đế Tuấn thấy thế, cũng không còn cưỡng cầu. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Nguyên Thủy Thiên Tôn đống nhiên đứng dậy, tiếng như kim ngọc, rõ ràng truyền khắp đại điện, thiên đạo vận hành, tự có tự. Yêu tộc nội bộ sự tình, làm từ yêu tộc tự hành quyết đoán, ngoại lực cưỡng ép can thiệp, không phải là chính đạo. Ta chính là thiên đạo thánh nhân, làm thuận thiên mà đi, việc này, tha thứ không tham dự. Nói xong, lại không nhìn đám người phản ứng, quanh thân thanh quang lóe lên, liền đã biến mất tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thượng Thanh nhìn qua huynh trưởng bóng lưng rời đi, không rõ ràng cho lắm, truyền âm hỏi: "Đại huynh, nhị huynh vì sao đống nhiên rời đi?" Thái Thanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết, nhị đệ có lẽ tự có suy tính." Đế Tuấn trong lòng âm thầm phỏng đoán, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề lặng yên truyền âm, Chuẩn Đề nói nhỏ: "Tam Thanh không hợp, đối ta phương Tây hoặc cho thỏa đáng sự tình. Bất quá thiếu đi Ngọc Thanh, lần này còn muốn đi." Tiếp dẫn gật đầu nói: "Lời đã ra miệng, đương nhiên muốn đi, bất quá thiếu một người, chuyến này làm yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ có nhiều lời." Thái Thanh lần nữa đảo mắt đám người, nói rằng: "Ta nhị đệ truyền âm tại ta, có việc không tiện tiến về Đông Hải, nhưng chúng ta bốn thánh tề tụ, chẳng lẽ còn ép không được Trúc Long? Việc này không cần lo lắng." Đế Tuấn mỉm cười, chắp tay nói: "Chư vị thánh nhân đã có này quyết tâm, Đế Tuấn tự nhiên toàn lực phối hợp. Chỉ nguyện Hồng Hoang đại hưng, yêu tộc hưng thịnh đề cử chuyến hót, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân." Chương 140, ước chiến hỗn độn, Đế Tuấn Đồ Long chương 140, ước chiến hỗn độn, Đế Tuấn Đồ Long bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang mượn phụ tang thần mục chi năng, đem thiên đình bên trong phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Đế Giang cũng không quá nhiều để ý Thái Thanh nhu đồ, cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề tốt vết sẹo quên đau định loạn. Mà là chú ý tới một thế này, Tam Thanh ở giữa vết rách lại sớm hiện hiện, hơn nữa cũng không phải là như trước kia như vậy là Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh đối lập, mà là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh ở giữa mơ hồ sinh khe hở. Đế Giang đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh không hợp, như thế chi sớm, cũng là chuyện lạ. Nhưng Đế Giang đối thánh nhân ở giữa quyền mưu tranh đấu cũng không quá nhiều hứng thú, cũng lời truy đến cùng nguyên do trong đó. Hắn càng chú ý là Hồng Hoang Thiên Địa đại cục cùng hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu cung biến số. Chỉ là, Thái Thanh như thế vội vàng thôi động nhân đạo khí vận thay đổi, thậm chí liên hợp Tam Thánh một đế bức bách Trúc Long, tại Đế Giang xem ra, khó tránh khỏi có chút nóng độ. Trúc Long thân làm Lôi Đình Ma Thần, bây giờ tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, mà Thái Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề mặc dù có 4 người, nhưng 4 người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, nhưng Thái Thanh Thượng Thanh còn tốt, có chính mình đạo, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề công đức thành thánh, 4 người không phải Hỗn Độn Ma Thần, mong muốn tại Hỗn Độn bên trong áp chế Trúc Long, chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn. Đế Giang cũng không tính đúng tay việc này, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Đế Giang nhìn soi mói, Thái Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Đế Tuấn 5 người tề tụ Đông Hải. Không lâu sau đó, chỉ thấy Đông Hải phía trên phong vân đột biến, năm đạo ngang qua thiên địa thánh quang đông nhiên chọc tan bầu trời. Chính là Trúc Long, Thái Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chờ 5 vị thánh nhân phá không mà đi. Vũ Thánh chi uy quét sạch tứ hải, cả kinh ngàn vạn thủy tộc túi đầu run rẩy. Chờ quang hoa tan hết, năm thân ảnh đã biến mất giữa thiên địa. Rất hiển nhiên, Trúc Long cũng không bằng lòng thoái vị, chư thánh tiến về hỗn độn bên trong, lấy thực lực quyết cao thấp, quyết định Trúc Long phải chăng thoái vị. Đế Giang cũng không khởi hành quan chiến, đưa ánh mắt về phía Đông Hải Long cung bên trong Đế Tuấn. Đế Tuấn đưa mắt nhìn Vũ Thánh rời đi, khóe miệng hiện hiện một vẻ khó mà áp chế ý cười. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn không ra Trúc Long cường đại, kết luận Trúc Long tuyệt đối khó có thể đối phó Thái Thanh trở 4 thánh liên thủ. Nghĩ như thế, Đế Tuấn cảm thấy, yêu tộc tộc trưởng chi vị, đối với mình mà nói, đã như trong túi lấy vật, dễ như trở bàn tay. Khó nói lên lời vui sướng lập tức tràn đầy Đế Tuấn nội tâm. Giờ phút này Đế Tuấn cho rằng Trúc Long bại cục đã định, chính mình leo lên yêu tộc tộc trưởng bảo tọa đã là 10 phần chắc chín. Nhưng mà, vui mừng như điên về sau, càng thâm trầm tính toán phun lên Đế Tuấn trong lòng. Hắn nhìn xem tứ hải chi địa ở khắp mọi nơi long tộc tử đệ, ánh mắt lộ ra một tia bất thiện. Trúc Long dù cho thoái vị, nhưng long tộc còn tại. Tộc này nội tình quá mức thâm hậu, hơn nữa kiệt ngạo khó thuần, ngày sau tất thành chấm chi họa lớn trong lòng, càng có thể ngày sau là Thái Thanh, Thượng Thanh truyền đạo dạy hóa, phân hóa ta yêu tộc quyền hành. Đế Tuấn trong mắt hàn quang chợt hiện, một cái điên cuồng mà tàn nhẫn suy nghĩ sinh sôi. Không bằng thừa dịp này cơ hội tốt, đem long tộc nhổ tận gốc, hóa thành ta vạn yêu đổ lục chi tư lương. Đã tuyệt hậu mắc, cũng tráng ta chi linh bảo, nhất cử lương thiện. Sát tâm đã lên, không do dự nữa. Đế Tuấn thả người bay tới Đông Hải phía trên, đột nhiên triển khai vạn yêu đổ lục. Trong chốc lát, ước vạn yêu hồn hư ảnh gào thét mà ra, che khuất bầu trời, kinh khủng yêu sát khí quét sạch tứ hải. Hôm nay, long tộc nên bị diệt. Lấy các ngươi huyết nhục thần hồn, đúc ta chi vô thượng yêu đạo. Đế Tuấn điên cuồng cười, toàn lực thôi động vạn yêu đổ lục, vạn yêu hư ảnh như là tử vong triều tịch, từ Đông Hải long cung bắt đầu, hướng về tây, nam, bắc ba biển mãnh liệt đánh tới. Những này hư ảnh chuyên vì thôn vệ long tộc sinh mệnh mà đi, đối cái khác yêu tộc không đụng đến cây kim sợi chỉ, yêu ảnh những nơi đi qua, bất luận chân long, vẫn là những cái kia tạp huyết giao long, ly long, bản long, bất luận tu vi cao thấp, đều bị cuốn vào đồ lục bên trong, huyết nhục tăng dã, nguyên thần kêu thảm bị luyện hóa. Đế Tuấn, ngươi an dám như thế? Đông Hải Long cung bên trong, Ứng Long trưởng lão cùng Thiên Long trưởng lão nhìn thấy cử động lần này muốn rách cả mí mắt, lập tức hiện hóa thân rồng chân thân, mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên căm giận ngút trời thẳng hướng Đế Tuấn, muốn ngăn cản trận này nhằm vào long tộc diệt tuyệt đồ sát. Nhưng mà, đối mặt cầm trong tay yêu tộc chí bảo, tu vi đã đạt nửa bước Hỗn Nguyên Đế Tuấn, sự phản kháng của bọn họ như là châu chấu đa xe. Bất quá mấy hiệp ở giữa, hai vị long tộc trưởng lão liền bị Đế Tuấn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh sát, khổng lồ thân rồng cùng không cam lòng long hồn bị cưỡng ép hút vào vạn yêu đồ lục, trở thành tẩm bổ cái này yêu tộc chí bảo chất dinh dưỡng. Thôn vệ hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên long tộc, vạn yêu đồ lục phẩm chất khí tức đang điên cuồng kéo lên, trên đó yêu văn càng thêm dữ tợn thâm thúy, mơ hồ sẽ vượt qua cực phẩm hậu thiên linh bảo giới hạn xu thế. Đế Tuấn nhìn xem dần dần tấn thăng linh bảo, ánh mắt càng thêm sốt ruột, càng thêm ra sức vận chuyển pháp lực. Tại Đế Tuấn kia nửa bước Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngập trời pháp lực thôi động phía dưới, vạn yêu đồ lục giết chóc tốc độ có thể xưng nghịch thiên, trong chốc lát, liền có ước vạn long tộc thảm tao tàn sát, tiêu diệt thanh âm vang vọng tứ hải, đánh rách tả tơi thương khung. Long huyết như thác nước, chút xuống vào biển, đem nguyên bản sóng biết mênh mang tứ hải nhuộm thành xích hồng máu dương, sóng lớn lăn lộn ở giữa đều là tàn vảy sừng gãy, long thi chìm nổi, tầng tầng lớp lớp, che đậy mặt biển. Rất nhiều ấu long chưa biến hóa, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, lão long trợn mắt tròn xoe, lại khó thoát thần hồn câu diệt chi tiếp. Ước vạn vạn long tộc tại trong tuyệt vọng dãy rủa, vẫn lạc. Huyết nhục của bọn nó, nguyên thần, thậm chí suốt đời tu vi, đều bị kia triển khai như màn trời giống như vạn yêu đổ lục tham lam thôn phệ. Nhưng mà, tàn sát khổng lồ như thế tiên tiên chủng tộc, há có thể không có một cái giá lớn. Vô cùng vô tận đoán niệm tự tứ hải chi địa bay lên, hóa thành gần như không thể xem xét khí lưu màu đen, cuốn lên Đế Tuấn nguyên thần, cùng lúc đó, màu đỏ sầm nghiệp lực cũng theo hư không chảy ra, đem Đế Tuấn quanh thân vờn quanh thiên đỉnh khí vận cấp tốc ăn mòn. Tiếp khí như hắc vụ cuốn quanh Đế Tuấn quanh thân, rót vào kinh mạch thức hải, khiến Đế Tuấn hai mắt xích hồng, thần sắc điên cuồng, sát ý càng tăng lên, tựa như ma chủ hàng thế. Đông Côn Luân Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn hư không, ánh mắt đạm mạc. Quan sát long tộc thương sinh, thấy này thảm trạng, cũng không ngăn cản Đế Tuấn, vẻn vẹn than nhẹ một câu. Tự gây nghiệt, không thể sống. Liền nhắm mắt không nói, khoanh tay đứng nhìn. Bàn cổ thần điện, Đế Giang ánh mắt hơi khép, cảm giác hồng hoàng khí vận lưu chuyển. Long tộc xem như lân giáp trưởng, diệt tộc chi cảnh tượng mặc dù 10 phần thảm thiết, nhưng lại không động giao thiên địa căn cơ, cho nên Đế Giang vẻ mặt bất động, không để ý tới. Thiên đạo vận chuyển, hương suy hiểu rõ, thăng trầm, bất quá luân hồi thường tình. Cửu thiên phía trên, Đế Tuấn ở dưới giới nhấc lên ngập trời sát kiếp, như một mảnh dày đặc huyết vân, che đậy thiên khuyết thanh minh. Thái Nhất đứng ở Lăng Tiêu điện trước, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, yên lặng nhìn chăm chú lên hạ giới thảm trạng. Hi Hòa thì đứng ở bên cạnh, xưa nay dịu dàng trên dung nhan giờ phút này che kín mây đen, thon dài ngọc thủ siết chặt ống tay áo, mày ngài thâm tỏa nói rằng: "Phu quân cử động lần này, giết nghiệp quá nặng, hữu thương thiên hỏa, sợ rằng sẽ dẫn phát thiên phạt, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Nói xong, liền muốn khởi hành hạ giới. Thái Nhất lại đưa tay đem nó ngăn lại. Tẩu tẩu, an tâm chớ vội. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, một chút hy sinh, chính là thiên đình vận chuyển chi tất nhiên. Chúng ta gánh vác yêu tộc trọng trách, há có thể bởi vì nhất thời chi nhân, loạn đại cục. Khi Hoàng nghe vậy, bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Thái Nhất cặp kia lạnh lùng đôi mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng yếu ớt thở dài, đem đầy ngập không đành lòng cùng lo lắng toàn bộ nuốt xuống, yên lặng lui đến một bên, tùy ý chân trời huyết vân cuộn cuộn, không nói thêm nữa. Tứ Hải chi địa, theo Long tộc gần như bị tàn sát hầu như không còn, giữa thiên địa duy trì một loại nào đó cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Nguyên bản thanh minh hồng hoang thiên địa, bị nồng đậm tới tan không ra kiếp khí bao phủ. Sát khí ngút trời, thiên cơ ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, dường như toàn bộ hồng hoang đều đang phát ra rên rỉ. Một trận quét sạch thánh nhân phía dưới toàn bộ sinh linh sát kiếp, đã mất tránh được miễn giáng lâm. Đế Tuấn vẫn như cũ đắm chìm trong pháp bảo tấn thăng cùng tương lai thống ngự vạn yêu mộng đẹp bên trong, đối kiếp khí nhập thể không có chút nào phát giác. Một mực đối lập hòa bình hồng hoang, bởi vì Đế Tuấn cái này điên cuồng tiến hành động, trong nháy mắt bị kéo vào lượng kiếp chương cuối. Đệ tử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 141, Trúc Long chi uy, trọng thương chuẩn đề chương 141, Trúc Long chi uy, trọng thương chuẩn đề hỗn độn chỗ sâu, Trúc Long sừng sững sừng sững, đối mặt Thái Thanh, Thượng Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề tứ đại thánh nhân, không hề sợ hãi. Thái Thanh cầm trong tay Long thủ kim trượng, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, dưới chân tịnh thủy bát vu, thánh uy hạo đẳng. Thượng Thanh chân đạp huyền thủy hắc liên, tay cầm sơn hà xã tác đổ, trận đạo thế giới ẩn hiện. Tiếp dẫn chân đạp công đức kim liên, tay cầm ra chỉ thần sử, từ bi bên trong giấu giếm sắc cơ. Chuẩn đề thì vung lên thất bảo diệu thụ, bảo quang lưu chuyển, khí tức sướng sướng. Hai người mặc dù quyết định lại không tới hỗn độn chiến đấu, nhưng mà hôm nay tên đã trên dây, không phát không được. Huống chi bốn cái đánh một cái, ưu thế rất lớn. Mà Trúc Long lấy một địch bốn, lặng lẽ đảo mắt võ trang đầy đủ Thái Thanh, Thượng Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, trong ánh mắt chỉ có bệ nghệ tất cả ngập trời chiến ý, Long tộc uy nghiêm hiển thị rõ. Thượng Thanh xuất thủ trước, sơn hà xã tắc đồ triển khai, một phương minh mông trận đạo thế giới giáng lâm, thiên địa biến ảo, cỏ cây sông núi đều hóa thành sắc cơ, đem Trúc Long khốn tại trong đó. Trận pháp bên trong, vạn pháp đều tới, ý đồ áp chế Trúc Long. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám khốn bản tọa. Đối mặt Thượng Thanh lấy sơn hà xã tắc đồ bày ra vô tận trận đạo thế giới, Trúc Long quanh thân bộc phát ra sáng chói hỗn độn lôi quang. Lôi đỉnh chính là phá hủy chi tượng, vạn pháp khắc tinh, trong trận kia một ngọn cây cọng cỏ biến thành huyền diệu trận pháp, tại tuyệt đối lực lượng cùng pháp tắc tầng cấp áp chế xuống, nhao nhao bị cuồng bạo lôi đỉnh xé rách cho bụi. Thái Thanh thấy thế, Long thủ kim trượng vung lên, thánh nhân chi lực ngưng tụ, hướng Trúc Long đập xuống giữa đầu. Chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, thất thải quang mang quét ngang hỗn độn, tiếp dẫn cũng ném ra gia chỉ thần sử, tứ đại thánh nhân liên thủ công phạt. Trúc Long thét dài một tiếng, không tránh không né, kia trải qua hỗn độn lôi kiếp rèn luyện ma thần thân thể cường hành vô cùng, cùng mấy món linh bảo chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đem nó toàn bộ chấn khai. Mặc dù vảy rồng mặt ngoài vỡ ra mấy đạo nhỏ bé vết tích, như mặt băng hơi ngấn, mơ hồ lộ ra một chút vỡ vụn chi tượng, không sai bản nguyên không hư hại, thân rồng căn cơ vững chắc như lúc ban đầu, không chút nào ảnh hưởng chiến lực. Mạnh như thế sao? Bốn thánh trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Nhường các ngươi nhìn xem cái gì là hỗn độn ma thần chi uy. Lập tức, Trúc Long tế ra chứng đạo chi bảo Trúc Long Châu, này châu vừa ra, dường như dẫn động hỗn độn bên trong bản nguyên xâm xét, trong chốc lát, hỗn độn lôi đỉnh tứ ngược, vô biên lôi hải quét sạch tứ phương. Không tốt. Bốn thánh sắc mặt đột biến. Thái Thanh đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, bảo vệ bản thân. Thượng Thanh chân đạp huyền thủy hắc liên thủy quang lưu chuyển, đem lôi đỉnh ngăn lại. Tiếp dẫn công đức kim liên nở rộ kim quang, gia trì thần sử lượn vòng hộ thể, ba người tuy bị lôi đỉnh đánh trúng, lại bình yên vô sự. Nhưng mà chuẩn đề đạo nhân lại không có đỉnh cấp phòng ngự linh bảo hộ thể, lôi đỉnh oanh kích phía dưới, nhục thân trong nháy mắt thụ thương. Phúc. Chuẩn đề như gặp phải trọng kích, một ngụm thánh huyết phun ra, đã thụ nói tổn thương. Trúc Long mắt rồng hàn quang lóe lên, đánh chó mù đường đạo lý hắn sao lại không biết. Trúc Long châu hóa thành một đạo xé rách hỗn độn lôi đỉnh tử quang, thẳng đến chuẩn đề mi tâm, thế muốn đem thánh khu hoàn toàn ma diệt. Sư đệ cẩn thận. Tiếp dẫn vội vàng đem ra chỉ thần sử ném ra ngăn cản. Nhưng mà, kia ra chỉ thần sử làm sao có thể cùng Trúc Long bản mệnh chứng đạo chi bảo chống lại? Chỉ nghe một tiếng vang dọn, gia trì thần sử bị Trúc Long Châu trực tiếp đụng thành số cánh. Trúc Long Châu hung hăng đánh vào chuẩn đề trên thân. Chuẩn đề thánh khu tại cuồng bạo lôi quang tứ ngược hạ, đã đến lào đảo muốn ngã biên giới, cơ hồ muốn sụp đổ. May mà bản thể chính là canh kim bồ đề biến thành, trời sinh có vô thượng phòng ngự chi năng, tăng thêm gia trì thần sử hóa giải bộ phận Trúc Long Châu uy thế, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ thánh khu bất diệt. Vậy mà mặc dù như thế, khí tức của hắn cũng đã hề bại đến cực điểm, thần quang ảm đạm, nguyên khí tổn hao nhiều. Như lại không kịp thời tu dưỡng, chỉ sợ có rơi xuống cảnh giới phong hiểm, thánh vị sợ đem khó giữ được. Thánh nhân tổn thương, thiên địa cũng buồn. Ngay tại chuẩn đề thánh khu trọng thương sát na, hồng hoang giữa thiên địa, một cỗ khó nói lên lời bi thương đạo vận tràn ngập ra, cùng kia bởi vì Long tộc hủy diệt mà bước lên kiếp khí xen lẫn, bày biện ra một phái tận thế sắp tới thảm đạm cảnh tượng. Thiên địa cùng mặc, là thánh nhân mặc niệm, lại phảng phất tại ai điếu Long tộc hảo kiếp. Theo ước vạn vạn Long tộc cống hiến, vạn yêu đồ lục cũng hoàn thành thủy biến, cái này nguyên bản cực phẩm hậu thiên linh bảo, giờ phút này đã tấn thăng làm hậu thiên chí bảo, uy năng ngập trời. Đồ lục bên trong, ước vạn vạn long tộc huyết nục cùng đại la long hồn bị Đế Tuấn luyện hóa dung hợp nhập vạn yêu hư ảnh bên trong, mỗi một đạo yêu ảnh đều bởi vì long tộc tầm bổ, tăng lên đến chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ, yêu khí chủ thiên, hung uy hiển hách. Có này chí bảo, chấp chính là yêu tộc chí tôn, hồng hoang chi chủ. Ha ha ha, Đế Tuấn nhìn qua trong tay chí bảo, trong lòng vui mừng như điên, vạn yêu đồ lục đã đại thành, chỉ đợi ngũ thánh trở về, chính mình liền có thể thuận lý thành chương leo lên yêu tộc tộc trưởng chi vị, có lẽ còn có thể mượn nhờ yêu tộc khí vận cùng vạn yêu đồ lục, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, quân lâm hồng hoang, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Cùng lúc đó, tiếp dẫn mắt thấy chuẩn đề nhục thân nhận trọng thương như thế, lập tức giận không kìm được, cao giọng trách cứ: "Trúc Long, ngươi thân là thánh nhân, lại đi này tàn sát thánh tiến hành, há không sợ tiên đạo khiển trách?" Trúc Long thu hồi Trúc Long châu, râu rồng bay lên, cười lạnh nói: "Độc thủ, các ngươi ngày xưa tập kích bất ngờ Đông Vương công, xấu ta yêu tộc đại thế lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Cái này bất quá đòi lại một chút lợi tức mà thôi." Nói xong, Trúc Long mang theo đại thắng chi uy, lần nữa hướng chuẩn đề công tới, muốn hoàn toàn đoạn căn cơ. "Sư đệ, đi mau." Tiếp dẫn thấy thế vội vàng ngăn cản, Thái Thanh, Thượng Thanh cũng là cùng nhau ra tay giúp đỡ. Thất bảo diệu thụ thải quang bốn phía, mang theo chuẩn đề hướng hồng hoang mà đi, không biết sống chết. Trúc Long nhìn hằm hằm cản đường Tam Thánh, bộc phát ra cuồng bạo hơn tiến công. Lôi quang như long xà cuồng vũ đồng dạng tung hoành tứ ngược. Tam Thánh lâm nguy không sợ, riêng phần mình tế ra phòng ngự trí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp rủ xuống ức vạn đạo huyền hoàng chi khí, ngưng tụ thành bất diệt hộ thuẫn. Công đức kim liên nở rộ vô lượng kim quang, bảo vệ quanh thân phát tắc. Huyền thủy hắc liên tràn ngập huyền minh hàn lưu, hóa giải cuồng bạo xung kích. Tam đại trí bảo hòa lẫn, hợp lực ngưng tụ ra một đạo phòng ngự bình chướng. Thất bảo diệu thụ thừa cơ mang theo phá không mà đi, bình yên trở về hồng hoang. "Chuẩn đề đi, kia các ngươi cũng đừng nghĩ đi." Trúc Long thấy một màn này, mạnh mẽ nói rằng. Trúc Long dứt lời, đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên, một cố khó nói lên lời bi ai phun lên Trúc Long trong lòng. Trúc Long trong lòng báo động, biết được hồng hoang có đại sự xảy ra, lập tức vô tâm ham chiến, đánh lui Tam Thánh sau, liền phá vỡ hỗn độn, cũng là cấp tốc trở về hồng hoang. Đề cử chuyển hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt. Hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 142, Đế Tuấn vất lạc, Nguyên Thủy đỉnh chiến. Chương 142, Đế Tuấn vất lạc, Nguyên Thủy đỉnh chiến vừa vào hồng hoang, kia tràn ngập thiên địa, nguồn gốc từ đồng tộc vô tận đoán niệm cùng tử khí, cùng tứ hải bên trong cơ hồ tiêu tán hầu như không còn lòng tộc sinh mệnh khí tức, nhường Trúc Long trong nháy mắt minh bạch tất cả. Đế Tuấn, một tiếng bao hàm vô tận thống khổ cùng nổi giận long ngâm rung khắp chư thiên bản giới. Trúc Long mang theo hủy thiên diệt địa sát ý, trực tiếp giáng lâm tại còn tại vui mừng như điên bên trong Đế Tuấn trước mặt. Đế Tuấn đang chìm ngâm ở sắp quân lâm thiên hạ vui mừng như điên bên trong, đột nhiên cảm giác được Trúc Long trở về, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Trúc Long, không phải là ngươi thắng?" Đế Tuấn vạn phần hoảng sợ, hốt hoảng lui lại. "Chết đi cho ta." Trúc Long lên cơn giận dữ, lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành diệt thế chi uy lao thẳng tới Đế Tuấn. Đế Tuấn vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư cùng bạn yêu Đồ Lục, kết lực ngăn cản, đồng thời đem thiên đế mệnh cách cùng thiên đỉnh khí vận triệu hoán mà ra, hình thành sau cùng bình chướng, khàn giọng hô to: "Ta chính là thiên đế, chịu thiên đạo phù hộ, Trúc Long, ngươi không thể giết ta." "Chết." Trúc Long không có chút nào để ý tới thiên đỉnh khí vận cùng Đế Tuấn thiên đế mệnh cách, nén giận ra tay. Vô tận đô thiên thần lôi hóa thành diệt thế hồng lưu, trong nháy mắt đem Đế Tuấn thôn vệ. Cửu thiên phía trên, Thái Nhất, Hy Hòa bọn người mắt thấy Trúc Long muốn diệt sát Đế Tuấn, lòng nóng như lửa đốt, đội vàng dẫn động Chu Thiên tinh đầu đại trận, mênh mông tinh thần chi lực như thiên hà chút xuống, bảo vệ Đế Tuấn thân thể. Bất quá, đối mặt thánh nhân áp lực, dù có mọi loại không cam lòng, lại không một người có can đảm hiện thân cứu giúp. Từ nơi sâu xa, thiên đạo ý chí hiện hiện, một đạo yếu ớt bảo vệ chi lực vờn quanh Đế Tuấn. Dù sao hắn chưa mất đi thiên đế chi vị, thiên đạo sẽ không ngồi nhìn thiên đế vẫn lạc. Nhưng mà Đế Tuấn diệt sát Long tộc, nghiệp lực quân thân, thiên đạo phù hộ cũng chỉ là tượng trưng tồn tại. Tại Trúc Long nén giận một kích phía dưới, Đế Tuấn phòng ngự như giấy mỏng giống như vỡ vụn. Tứ hải đống nhiên bộc phát ra một đạo xé rách vạn cổ quan mang, tiếp lấy truyền đến một đạo kim ô hót vang thất truyền. Đế Tuấn thân thể tại đồ thiên thần lôi bên trong vỡ vụn, cố kia gánh chịu vô số tuyết nguyệt, ngưng tụ yêu tộc khí vận kim ô thân thể, như một vòng thiêu đốt đến cực hạn vĩnh hằng liệt nhật, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, đầy trời hỏa vũ chút xuống, thường hực như nói mới bắt đầu, huy hoàng như thiên địa sơ khai. Chậm rãi tản mát tại Đông Hải phía trên, dung nhập tứ hải mạch lạc, trở về hồng hoang thiên địa. Đầy trời huyết vũ theo cửu thiên phía trên mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt tứ hải bốc lên, sơn nhạc lung lay, thiên địa vạn linh đều cảm giác một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nóng rực cùng dâng lên gì. Đế Tuấn, vị này từng chấp trưởng thiên đình, thống ngự vạn yêu tộc thiên đế, cuối cùng vẫn lạc. Mà thiên đình khí vận cũng trong nháy mắt bị chặn ngang bẻ gãy. Phu quân, khi hỏa mắt thấy Đế Tuấn vẫn lạc chi cảnh, buồn gào một tiếng, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Thái Nhất ngơ ngác nhìn qua Đông Hải phía trên kia tiêu tán kim ô hỏa ảnh, khóe mắt không tự giác trượt xuống mấy giọt thanh lệ, không thể tin được hình trưởng cứ thế mà đi. Đế Tuấn thân tử đạo tiêu, nhân quả cũng theo đó kết thúc. Hắn giết chóc Long tộc nhân quả chi tuyến đều ở đây khắc hóa thành hư vô. Thiên địa kiếp khí như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên bản ô vân áp đỉnh, lôi đỉnh không thôi thường cùng, có một tia thanh minh dấu hiệu, nhưng còn sót lại kiếp khí cũng không hoàn toàn tiêu tán. Giữa thiên địa vẫn có một tia quỷ dị ngột ngạt kiềm chế, như mây đen chưa tán, độc chứa ẩn nút. Đế Tuấn đã chết, nhân quả đã đức, vì sao kiếp khí vẫn còn? Có đại năng giả ngưỡng vọng thương khung, trong lòng kinh nghi không chừng. Đế Tuấn bất lạc, chỉ là chặt đứt đại kiếp trụ cột, lại chưa thể trừ tận gốc rễ của nó. Thiên đình mất đi Đế Tuấn, nhưng Thái Nhất còn tại, mặc dù Thiên Đế quyền hành đã lung lay, nhưng Thiên Đế chi vị cũng không phải là không công bố, yêu tộc vẫn là thiên địa nhân vật chính, không có rút lui, đủ loại nhân quả, như gây rối xen lẫn, còn tại nổi lên một đợt phong bạo. Huyết vũ không ngừng, kiếp vân chưa tán. Trận này lại kiếp, còn không có đi đến điểm cuối cùng. Thánh nhân không dính nhân quả nghiệp lực, đối với Trúc Long diện sát Đế Tuấn tiến hành, thiên đạo hạ xuống 9 đạo tử tiêu thần lôi, trừng phạt Trúc Long đổ sát Thiên Đế hành vi người tiên. Nhưng mà, Trúc Long ma thần thân thể cường hành, tử tiêu thần lôi với hắn bất quá gai ngứa, không có chút nào đau đớn. Làm xong đây hết thảy, Trúc Long nhưng trong lòng không có nửa phần báo thù khoái ý, chỉ có vô biên cô đơn cùng thê lương. Hắn thu hồi Đế Tuấn còn sót lại Hà Đồ Lạc Thư cùng bạn yêu Đồ Lục. Đầy ngập lửa giận chưa tiêu trừ, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Cửu Thiên phía trên còn sót lại Thiên Đình. Giờ phút này, Trúc Long trong lòng sát ý ngập trời, quyết ý đem Thiên Đình cùng nhau chôn vùi, để tiết mối hận trong lòng. Lôi đỉnh vần quanh, Trúc Long dậm chân mà lên, bay thẳng Cửu Tiêu. Thánh nhân chi uy hạo đãng, không ai có thể ngăn cản. Đế Giang tại bản cổ thần điện bên trong thời điểm chú ý Trúc Long động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ sợ lửa giận hoàn toàn phá hủy Hồng Hoang trật tự, mang đến không cách nào vãn hồi tai nạn. Thẳng đến Trúc Long thẳng lên Cửu Thiên, bi thương mới hậu chi hậu giác điên cuồng phun lên Thái Nhất trong lòng. Bất quá giờ phút này, hắn không lo được bi thương, đội vàng hạ lệnh bạn yêu hợp lực, chính mình thì điều động Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, bên ngông tinh thần chi lực hội tụ, ý đồ ngăn cản Trúc Long bước chân, là Thiên Đỉnh tranh thủ một chút hy vọng sống. Trúc Long ngưng tụ một đạo hủy diệt thế giới đô thiên thần lôi, vạn quân lôi đỉnh thế không thể đỡ đánh phía Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang ngắm nhìn Trúc Long cùng kia diệt thế lôi quang, trong lòng minh bạch Chu Thiên Tinh Đầu đại trận khó mà ngăn cản như thế thế công. Nếu như Trúc Long tổn hại sao trời, Hồng Hoang chắc chắn lâm vào vô tận hỗn loạn. Đế Giang đang muốn hiện thân ngăn cản Trúc Long thời điểm, một đạo thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên hiện hóa tại Thiên Đỉnh trước đó. Thân đỉnh khắc họa thiên đạo phù văn, hạo đãng thiên đạo chi lực bốc lên, càn khôn pháp tắc quần quần không thôi, đem Trúc Long nén giận một kích toàn bộ hóa giải, lôi đỉnh tiêu tán ở hư không. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh hiện hiện, ngăn ở Trúc Long trước mặt, quanh thân thánh uy mênh mông, khí cơ một mực khóa lại Trúc Long, nhường Trúc Long thân hình dừng lại. Đế Giang cũng tạm thời dừng bước. Trúc Long ánh mắt như điện, phẫn nộ quát: "Nguyên Thủy, ngươi vì sao ngăn ta?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói mang theo thiên đạo chi uy: "Trúc Long đạo hữu, Đế Tuấn đã chết, cùng Long tộc nhân quả đã xong, Thiên Đình không nên vào lúc này hủy diệt, Hồng Hoang còn cần trật tự." Trúc Long cười lạnh, sắc ý không giảm: "Ta lại muốn diệt Thiên Đình, ngươi làm gì được ta?" Nói xong, Trúc Long trưởng trung lôi đình lại tụ họp, muốn lại lần nữa ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, lúc này điều động Thiên Đạo quyền bính, Thiên Đạo chi lực hóa thành vô hình lưới lớn hướng Trúc Long chấn áp mà đến. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện hóa tu vi thật sự, thình lình cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, bất quá so với Trúc Long khí thế hơi yếu, hiển nhiên mới đột phá không lâu. Thiên Đạo quyền bính. Trúc Long thấy thế, chấn động trong lòng, kinh nghi bất định, không phải là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi đột phá, mà là hắn thế mà nắm giữ Thiên Đạo quyền bính. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói: "Thánh nhân làm thuận thiên mà đi, không nên tùy ý nhúng tay Hồng Hoang phân tranh. Ngươi như khăng khăng nghịch thiên mà làm, không chỉ có thánh vị khó đảm bảo, càng sẽ gặp thiên địa trừng phạt, nhân quả phản vệ. Bản tôn cử động lần này cũng là vì ngươi tốt." Trúc Long nghe vậy, sắc ý hơi liễm, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Tiếp lấy Trúc Long đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy tức, cảm nhận được Thái Thanh đám người đã trở về Hồng Hoang. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Đình phía trên Thái Nhất, khi hòa bọn người, thu hồi lôi đỉnh, quay người rời đi. Giữa thiên địa, lôi đỉnh dần dần dừng lại. Trúc Long rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ở lâu, thân ảnh giảm đi, trở về Ngọc Hư Cung. Đế Giang tại bàn cổ thần điện bên trong lặng lặng nhìn chăm chú lên tất cả, thấy thế cục tạm thời lắng lại, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trúc Long mặc dù đi, nhưng giữa thiên địa kiếp khí chưa tiêu, trận này lượng kiếp vừa mới bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi đột phá, đã cùng Trúc Long song bay, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên tồn tại, phần này thực lực, nhường Đế Giang trong lòng cũng có mấy phần chấn động. So với Hồng Quân như vậy nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch cách làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như càng có khuynh hướng giữ gìn thiên địa trật tự, chủ động can thiệp Hồng Hoang đại cục, đem thuận thiên đắc quán triệt tại hành động, lấy thiên đạo quyền bính ước thúc chư thánh. Nguyên Thủy, ngươi đã trưởng không thiên đạo quyền bính, lại như thế giữ gìn trật tự, cũng là cùng Hồng Quân hoàn toàn khác biệt. Hồng Hoang tương lai, chỉ sợ nguyên nhân quan trọng ngươi mà sinh ra càng khó lường hơn đến. Đế Giang thấp giọng tự nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, tính quan trận này lượng tiếp phong vân biến ảo. Thiên đình bên trong, Thái Nhất, khi hỏa chờ yêu tộc đại năng nhìn thấy Trúc Long rời đi, bi thương sau khi, cũng là tạm thời thở dài một hơi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 143, đại kiếp lên này, phong tỏa thái âm chương 143, đại kiếp lên này, phong tỏa thái âm. Ngay tại lúc đó, hỗn độn bên trong Thái Thanh, Thượng Thanh, tiếp dẫn ba người cũng là quay trở về Hồng Hoang. Vừa mới bước vào thiên địa, kia nồng đậm tới làm cho người hít thở không thông kiếp khí, cùng chưa hoàn toàn ngừng thiên địa huyết vũ, liền để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Hồng Hoang đã sinh biến. Thân niệm đảo qua, Đế Tuấn bất lạc, Long tộc gần như diệt tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thân ngăn cản Trúc Long hủy diệt thiên đình, cái này liên tiếp kinh biến, nhường tam thánh đều ý thức được, một trận quét sạch thiên địa lượng kiếp đã chính thức giáng lâm. Thượng Thanh sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên trở về Đông Hải Kim Ngao đảo. Hắn lúc này hạ lệnh, ngay hôm đó lên, Bích Du cung phong bế sơn môn, các đệ tử không được ra ngoài, dốc lòng tu luyện, chờ đợi từng cước. Bích Du cung đệ tử mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng thấy sư tôn vẻ mặt nghiêm trọng, đều nghiêm nghị tuân theo. Thái Thanh trở lại Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, tinh tọa thật lâu. Chuyến này dù chưa lại toàn công, nhưng đế tuấn bỏ mình, long tộc hủy diệt, yêu tộc khí vận đại suy, trúc long nhân đạo đại ngôn nhân chi vị đã lung lay, mục đích tới một mức độ nào đó đã đạt tới. Đế tuấn a đế tuấn, ngươi trước khi chết cũng là giúp bần đạo một đại ân. Trải qua trận này, Thái Thanh cũng hoàn toàn nhận rõ mình cùng trúc long cái loại này lấy lực chứng đạo hỗn độn ma thần tại thực chiến bên trên chênh lệch suy bụng ta ra bụng người, kia so trúc long chứng đạo sớm hơn, nội tình càng sâu đế giang, thực lực chỉ sợ càng khủng bố hơn. Trong lòng của hắn kia tia đối địa đạo quyền bính ngấp nghé, giờ phút này cũng hoàn toàn dập tắt. Mà bây giờ nhị đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực thế mà cũng đã vượt qua hắn, hiển nhiên là nắm giữ thiên đạo quyền bính về sau lấy được thiên địa quà tặng cũng biết càng nhiều, này mới khiến đột phá nhanh hơn chính mình. Thái Thanh quyết định, nhất định phải nắm giữ nhân đạo, chấp trưởng khí vận, như thế khả năng càng nhanh đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới tiếp theo. Trận chiến này mặc dù không địch lại trúc long, nhưng hắn còn có nhất khí hóa tam thanh cường đại át chủ bài, đối với tranh đoạt nhân đạo sự tình, cũng không thế nào e ngại trúc long, bất quá này thần thông liên lụy quá lớn, không phải tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Thế là Thái Thanh bắt đầu bế quan, quyết định trước đem thực lực tăng lên đến Hỗn Nguyên Đại La nhị trọng thiên. Phương Tây tiếp dẫn sắc mặt đau khổ trở về Tu Di Sơn, chuẩn đề hóa thành canh kim bồ đề bản thể, đặt bát bảo công đức chỉ bên trong ôn dưỡng, nhìn xem kia ảm đạm quang hoa, tiếp dẫn trong lòng biết muốn đem chuẩn đề thánh khu khôi phục như lúc ban đầu, ít ra cần gần ngàn nguyên hội khổ công. Cùng lúc đó, tiếp dẫn cảm giác được thiên đình khí vận ngay tại phi tốc trôi qua, tăng thêm cùng trúc long ân đoán, thiên đình bây giờ đã thành nơi thị phi, Phật môn như lại cùng chi liên lụy, tất nhiên chịu mệt mỏi, thậm chí khả năng cuốn vào trận này kinh khủng sát kiếp. Đế Tuấn đã chết, hắn Phật môn cùng thiên đình liên hệ cũng nên gây mất. Thế là tiếp dẫn quyết định thật nhanh, hướng Hồng Hoang Thiên Địa tuyên cáo, Đế Tuấn thất đức, mặc dù đã đền tội, không sai ta Phật môn xấu hổ tại cùng đây là ngũ, từ hôm nay trở đi, ta tiếp dẫn, chuẩn đề, tan mất thiên đình thiền tôn chi vị, đoạn tuyệt cùng thiên đình tất cả khí vận liên quan. Lời vừa nói ra, Phật quang tự thiên đình bốc ra, vốn là lão đạo muốn ngã thiên đình khí vận lần nữa sụt giảm, mà chủ động chặt đứt cái này khổng lồ khí vận kết nối, tiếp dẫn tự thân cũng nhận kịch liệt phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, thánh thể phía trên hiện hiện từng tia vết rách, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiếp lấy tiếp dẫn phong bế toàn bộ Tu Di Sơn cực lạc thế giới, Phật quang biến mất, hoàn toàn ngăn cách tại kiếp khí bên ngoài. Thiên đình bên trong, theo hai vị thánh nhân thiên tôn rời đi, trong lúc nhất thời khí vận suy bại đến cực điểm. Khi Hỏa cùng Kim Ô thập thái tử, thập nhị công chúa còn chưa theo Đế Tuấn vẫn lạc trong thống khổ đi ra, xem như ước vạn năm huynh đệ, thái nhất cũng là tim như bị đào cắt. Bây giờ còn muốn đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề hai người bỏ đá xuống giếng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận che đậy mắng to vài câu càng là vô sỉ. Thiên đình bên, thái nhất minh bạch giờ phút này chỉ có chính mình đứng ra, khả năng gắn bó yêu tộc cuối cùng một chút hy vọng sống. Không có thịnh đại điện lễ, không có vạn yêu triều bái, tại một loại nặng nề mà bi thương bầu không khí bên trong, Thái Nhất trở thành tân nhiệm thiên đế, cũng là bây giờ duy nhất thiên đế cùng yêu hoàng. Nhưng Thái Nhất nhưng lại không có nhiều ít quyền hành gia thân khoái cảm, ngược lại giống như là có một tòa nặng nề đại sơn đặt ở trong lòng của hắn. Bây giờ thiên đình khí vận, dựa vào hắn Nhật Kim Luân cùng Hy Hoàng Nguyệt Kim Luân gắn bó, như làn nến tàn trong gió. Trúc Long, tiếp dẫn, chuẩn đề, Tam Thanh, chư thánh danh tự tại Thái Nhất ở trong lòng yên lặng hiện lên, mỗi một cái đều để hắn cảm thấy ngạt thở giống như áp lực. Hắn mơ hồ cảm thấy Minh Trưởng Đế Tuấn cái chết có thể là chư thánh ở sau lưng trợ giúp, nhưng hắn cũng vô lực truy đến cùng, việc cấp bách là ổn định thiên đình. Thái Nhất không biết rõ Trúc Long sẽ áp dụng loại phương thức nào trả thù thiên đình, mà bây giờ không có thánh nhân chấn giữ thiên đình tứ cố vô thần, căn bản là không có cách ứng đối Trúc Long an toàn. Nói không chừng còn có cái khác thánh nhân cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thái Nhất nội tâm dày vò, áp lực như núi. Trận này bởi vì Minh Trưởng Đế Tuấn mà lên tiên địa lại kiếp, vô cùng có khả năng nhường yêu tộc thiên đình hoàn toàn hủy diệt. Lo lắng phía dưới, Thái Nhất đem chị dâu Hi Hòa cùng thê tử Thường Hi gọi vào trước mặt. Thiên đình đã là không phải chi địa, đại kiếp sắp tới, họa phúc khó liệu. Thái Nhất thanh âm khàn khàn mà nặng nề. "Tẩu tẩu, Thường Hi, xin ngươi hai người mang theo 10 vị thái tử cùng 12 vị công chúa, lập tức tiến về Thái Âm Tinh, ta sẽ lấy thiên đế quyền hành giúp ngươi hai người hoàn toàn phong tỏa Thái Âm Tinh, ngăn cách trong ngoài. Vô luận như thế nào, muốn vì huynh trưởng, là ta yêu tộc, lưu lại huyết mạch truyền thừa. Chờ này đại kiếp qua đi, lại đi xuất thế." Hi Hòa nghe vậy, nước mắt rơi như mưa. Nàng vừa mới mất đi trợ phụ, rốt cuộc không chịu đựng nổi mất đi con cái thống khổ, thế là đối Thái Nhất nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhưng mà Thường Hy lại kiên định cầm Thái Nhất tay, ánh mắt kiên quyết: "Thái Nhất, ta chính là thiên đình đồng sau, càng là thê tử của ngươi. Thiên đình tồn vong lúc, ta ha có thể chỉ lo thân mình? Đã thành đạo lữ, làm cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử." Thái Nhất nhìn xem thê tử ánh mắt kiên định, biết không cách nào cải biến quyết tâm của nàng, trong lòng đã là cảm động lại là sầu lo, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. "Mà thôi, đã như vậy, người ta vợ chồng liền chung gánh tiếp nạn này." Khi Hòa trước khi chuẩn bị đi, đem biểu tượng Thái Âm quyền hành Nguyệt Kim Luân giao cho Thường Hy trong tay, dưng dưng căng dặn: "Muội muội, muội phù, nguyện bảo vật này bảo hộ các ngươi vượt qua trận này đại kiếp." Nàng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, mang theo 10 vị thái tử cùng 12 vị công chúa, vội vàng chạy tới Thái Âm Tinh, về sau Thái Nhất Thường Hy hợp lực đem Thái Âm Tinh phong tỏa. Nhìn qua Hy Hòa mang theo bọn nhỏ hóa thành lưu quang bay về phía Thái Âm Tinh, cho đến Thái Âm Tinh quang hoa nội liễm, bị triệt để phong tỏa, Thái Nhất thu hồi cái nhìn. Thái Nhất quay người, cùng thê tử Thường Hy đứng song vai, nhìn về phía kiếp khí tràn ngập hồng hoang đại địa, trong mắt chỉ còn lại tử chiến đến cùng quyết tuyệt. Mà Thái Âm tinh bên trên, Hy Hỏa cùng Kim Ô Nhi nữ nín hơi ở nút, chỉ mong một ngày kia có thể gặp lại Bình Minh Nguyệt Gia, lại đến hồng hoang. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu tử trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 144, địa phủ xuất kích, Hồng Liên đại trận. Chương 144, địa phủ xuất kích, Hồng Liên đại trận. Hồng Hoang thiên địa, kiếp khí như trướng như sương, lan tràn ra, lặng yên thấm vào lấy sông núi non sông, nhật nguyện tinh thần. Cái này nguồn gốc từ lượng kiếp bản nguyên sắc khí, ẩn chứa thuần túy nhất hủy diệt cùng điên cuồng ý chí, vô cùng bất nhập ấy nhiều lấy tất cả người tu hành đạo tâm cùng linh hải. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang chúng sinh, nhưng phẩm là tu vi nông cạn, căn cơ bất ổn, hoặc là tâm tính có bết, đạo cảnh chưa vững chắc người, toàn bộ biến thành kiếp khí ăn mòn vật hy sinh. Vô số tu sĩ hai mắt đống nhiên xích hồng như máu, lý tính mất sạch, bị ngập trời sát niệm chỗ chúa tể. Bọn hắn không còn phân biệt thân sơ địch ta, trong mắt chỉ có hủy diệt bản năng, thấy sinh linh liền bạo khởi công phạt, gặp linh vật liền điên cuồng phá hủy. Những này rơi vào ma chướng tu sĩ, hoặc thôi động bản mệnh pháp bảo chẳng có mục đích điên cuồng công kích, hoặc chỉ dựa vào bị kiếp khí cường hóa nhục thân mạnh mẽ đâm tới. Nơi bọn họ đi qua, linh sơn phúc địa vì đó băng liệt, sơn hà cẩm tú hóa thành đất khô cằn, ngàn vạn nguyên hội tu luyện động phủ đạo trường đảo mắt biến thành phế tích, vô số tuế nguyện tích lũy chủng tộc nội tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá ngắn ngủi thời gian, ngày xưa anh lành trật tự hồng hoang đại địa đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi có thể thấy được khói lửa nổi lên bốn phía, bên tai chỉ có tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chân chính là sinh linh đồ thán, vạn linh cùng buồn. Mà ước vạn chết bởi trận này lượng kiếp phân tranh oan hồn, chịu bản năng thúc đẩy, như giang hà vào biển đồng dạng tuôn hướng bất chu sơn dưới u minh địa phủ. Cửu u đất luân hồi lập tức áp lực đột nhiên tăng, nguyên bản có thứ tự vận chuyển luân hồi trật tự đứng trước nghiêm trọng khiêu chiến. Lấy Nhiên đang cầm đầu địa phủ âm thần mặc dù kiệt lực duy trì, siêu độ vong hồn, làm sao số lượng thực sự quá khổng lồ, cơ hồ đáp ứng không xuể, toàn bộ địa phủ trật tự đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chị này nguy nan lúc, đế giang tự mình hiện hóa thánh khu, giá lâm u minh. Lấy Hỗn Nguyên thánh nhân chi vô thượng vĩ lực nhẹ lời trấn an vạn tộc oan hồn trùng thiên ma khí. Tại Mên Ngông thần uy cùng từ bi ý niệm cộng đồng tác dụng dưới, sao động bất an địa phủ rốt cục tạm thời khôi phục cơ bản trật tự. Nhưng mà, những này oan hồn bởi vì chết oan chết uổng, oán niệm sâu nặng bướng bỉnh, mà hồng hoang thiên địa giờ phút này tiếp khí đang dực, cũng không phải là thích hợp chuyển thế cơ hội. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời ngưng lại tại địa phủ chỗ sâu, tại trong bóng tối vô tận gào thét bồi hồi, bi oán thanh âm, khiến cho cửu lũ chi địa tăng thêm mấy phần thê tuyệt. Mắt thấy thiên địa mất tự, loạn tượng đã sinh, đế giang quyết định thật nhanh, ban bố pháp chỉ. Địa phủ đại quân, nghe ta hiệu lệnh. Lập tức xuất trình, quét sạch là tiếp khí khống chế chi đồ. Hộ ta hồng hoang đại địa trật tự, không được sai sót. Hiệu lệnh đã ra, chống trận lôi minh. Một chi người mặc huyền hắc u minh chiến giáp, quanh thân quấn quanh nồng đậm công đức kim quang kỳ lân đại quân, tự bất chu sơn hạ hạo đãng mở ra. Chi này địa phủ tinh nhuệ, đều là thân kinh bách chiến, tâm trí như sát hạng người, càng bởi vì lâu dài giữ gìn địa mạch, trừng ác dương thiện, tích lũy vô lượng công đức. Chính là cái này trí thuần đến đang công đức, thành bọn hắn kiên cố nhất hộ thân bình chướng, khiến cho lượng kiếp sát khí khó mà xâm nhiễm nguyên thần của bọn hắn, cho dù xâm nhập kiếp khí nồng nặc nhất chi địa, cũng có thể bảo trì linh đài thanh minh, hành động như thường. Địa phủ thiết quân chỗ hướng, giống như cựu thiên lôi đỉnh càn quét ô trọng. Đối mặt những cái kia đã bị kiếp khí hoàn toàn ăn mòn, biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn, kỳ lân nhất tộc các tướng sĩ khuôn mặt lạnh lùng, ra tay quả quyết, lấy địa phủ chính pháp đem nó vô tình trấn áp, chu diệt. Cử động lần này mặc dù so như giết chóc, kỳ thực là chặt đứt kiếp khí lan tràn xúc tu, chính là thay trời hành đạo, gột rửa chọc thế sự đại nghĩa chỗ. Cho nên không những công qua, ngược lại thành tiểu vô thượng thiệt công. Cái này không chỉ có là một trận giữ gìn trật tự chính phạt, đối mỗi một vị kỳ lân nhất tộc tướng sĩ mà nói, cũng là một trận tích lũy công đức cơ duyên lớn. Đợi cho lần này thiên địa đại kiếp đã qua, thiên địa tự sẽ căn cứ công tích, hạ xuống tương ứng công đức lợi khen. Đương nhiên, đế giang cũng có thể tự thân vô lượng công đức cưỡng ép gột rửa thiên địa, hóa giải kiếp khí. Nhưng hắn thân làm chấp trưởng địa đạo thánh nhân, tự có làm việc chuẩn tắc cùng suy tính, hắn là thánh nhân, mà không phải thánh mẫu. Đối với những cái kia đạo tâm không yên, chủ động hoặc bị chiều sâu nhiễm hóa hạ người, hoàn toàn thanh trừ, mới là đối càng nhiều sinh linh phụ trách, cũng là duy trì thiên địa cân bằng hiệu suất cao nhất phương thức. Cùng lúc đó, đế giang thần thức quán thông hư không, giáng lâm tại xa xôi hỏa vân động thiên bên trong, vang vọng tại Minh Hà bên hai. Minh Hà lão đệ, thiên địa đại kiếp đã lên, sát khí ô trọc hoàn vũ. Ngươi có thể lập tức tại huyết hải chi địa lấy tiên thiên linh bảo nghiệp hỏa hồng liên là trận nhãn, dựa vào huyết hải luân chuyển đại trận làm căn cơ, bố trí một tòa nghiệp hỏa tịnh hóa đại trận, chuyên tư gột rửa giữa thiên địa chi ô trọc lệ khí. Việc này liên quan đến hồng hoang tịnh hóa, chính là công đức vô lượng tiến hành. Minh Hà nghe này tin tức, trong lòng biết đây là thuận theo thiên thời, thu hoạch công đức chi cơ hội tốt, liền vui vẻ đáp ứng. Hắn lúc này đứng dậy, đạo bào màu đỏ ngòm bung lên, thân hình hóa thành một đạo kinh thiên máu cầu vồng sâu không mà đi, thẳng đến u minh huyết hải. Đến về sau, Minh Hà lập tức thi triển thông thiên pháp lực, điều hòa huyết hải địa mạch, cấu kết thiên địa pháp tắc, tỉ mỉ khắc họa trận văn, lấy vô thượng thần thông thôi động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, khiến cho toát ra chiếu rọi chư thiên hồng liên tinh hỏa, coi đây là hạch tâm, toàn lực bố trí tòa này tịnh hóa thiên địa sát khí đại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ u minh huyết hải vì đó bước lên như sôi, nghiệp hỏa hồng liên quang huy chiếu rọi đến vô biên huyết hải sáng rực khắp. Theo đại trận vận chuyển, Huyết hải không ngừng nuốt vào tràn ngập tại hồng hoang ngập trời trọc khí cùng tức sát, lại trải qua từ nghiệp hỏa đúng khô, hồng liên tịnh hóa, ngược lại thổ lộ ra đối lập thanh linh chi khí. Địa phủ tham gia, là cái này sát kiếp nổi lên bốn phía, vạn vật trầm luân hồng hoang thế giới, rót vào một tia kiếm không dễ thanh minh cùng hy vọng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.